Chương 89, truyền thuyết tiếp tục chương 89, truyền thuyết tiếp tục. Dương Tiễn cùng Na Cha đưa mắt nhìn nhau. Hà Sở Dĩ đâu? Vừa mới trước mắt chẳng cảnh, chớ nói Hà Sở Dĩ, liền xem như chân chính đại nhật Như Lai, không nhận bị thương cũng không khả năng toàn thân trở ra à. Dương Tiễn chợt thấy trên mặt đất có cái đồ vật đang bặm mẹo, phản phất một cái vật sống, hắn lách mình đi qua, lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận đao liền đâm xuống dưới. Chỉ thấy một trận máu tươi phun ra, vật kia lại là một đầu dính đầy hắc khí chân. Dương Tiễn sững sờ, nói ra, kỳ quái, Hà Sở Dĩ một cái chân đều bị Hậu Thổ Nương Nương gọi xuống dưới, người lại làm sao có thể bỏ chạy? Hậu Thổ Nương Nương lạnh lùng nhìn trước mắt tình hình, suy tư thật lâu, sau đó lờ mờ mở miệng nói ra, hắn không phải sao bỏ chạy, mà là bị người đón đi. Đón đi? Na Cha cùng Dương Tiễn sững sờ, trong lòng tự nhủ Hà Sở Dĩ chẳng lẽ còn có đồng bọn. Hậu Thổ Nương Nương sắc mặt nghiêm trọng, người này có thể từ ở ngoài ngàn dặm đem Hà Sở Dĩ truyền tống đi, luật dương lực cao thâm, nói không chừng muốn vượt qua ở đây mấy người. Nói một cách khác, Hà Sở Dĩ phía sau còn có một cái cực kỳ lợi hại người, việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức báo cáo. Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi nhanh đi đem bên ngoài Miêu Yêu thiếu nữ mang vào, nhìn xem thiết bị còn có thể hay không dùng, việc cấp bách là trước tiên đem thao tác viên tiếp trở về. Hậu Thổ sau khi nói xong vừa nhìn về phía Na Cha, nói ra, Na Cha tiểu nhi, ngươi ngựa đi lên xem một chút Đạo Đức Thiên Tôn bên kia tình huống, ta sợ Hà Sở Dĩ được ăn cả ngã về không, tiến đến ra hại. Hai người đến lệnh, vừa muốn chia ra hành động, Na Cha lại nhìn một chút Hậu Thổ, hỏi, Nương Nương, ngươi đây? Lão Nương nói bụng, muốn trở về ăn cơm. Hậu Thổ nói ra, ai cũng không cho phép theo tới, nếu không lão nương liền muốn đánh người. Ăn, ăn cơm. Dương Tiễn sửng sốt một chút, Hậu Thổ Nương Nương. Văn bối không quá rõ ràng, tạm thời không nói ngài tại sao phải ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đi ăn cơm, liền chỉ nói ngài cái này tiên giới đại năng thể chất. Hẳn là cũng không cần ăn cơm a. Lão Nương chính là đói bụng, thì đi ăn cơm, như thế nào? Hậu Thổ Nương Nương giữ dằn nhìn xem hai cái tiểu bối, các ngươi không cho phép lão nương ăn. Dương Tiễn cười khổ một cái, vội vàng hành lễ, văn bối không có ý tứ này, là vãn bối nhiều lời, Hậu Thổ Nương Nương ngài cứ việc đi. Ừ, cái này còn tạm được. Hậu Thổ Nương Nương vặn mẹo một chút cổ, lại đưa tay gọi về bản thân mã tấu pháp bảo, mạn mạn rời đi. Lao thái bà kia thật là kỳ quái a. Na Cha nhìn xa xa Hậu Thổ Nương Nương bóng lưng, nhỏ giọng nói ra, không thể nhiều lời. Dương Tiễn bưng kín Na Cha miệng, cẩn thận nàng trở về đánh ngươi a. Na Cha nhếch miệng nói ra, ai, cái kia ta đi trước tìm Thiền Tôn lão đầu, ngươi cũng nhanh đi triệu hồi thao tác viên a. Hai người lập tức ly biệt, chia ra hành động. Lại nhìn Hậu Thổ Nương Nương, nàng chậm rãi đi đến núi, bốn phía nhìn xung quanh một lần, xác định không có người theo tới về sau, mạn mạn ngồi vào một khối đá lớn đằng sau, cái chán chảy ra mồ hôi dị. Kỳ quái, ta vừa rồi lại qua độ sử dụng pháp lực sao? Hậu Thổ Nương Nương nhìn mình thân thể, thật phiền, không cẩn thận lại từ Đại La Kim Tiên tấn thăng làm tiên giới đại năng, không cẩn thận lại quên hết rất nhiều chuyện. Hậu Thổ Nương Nương gõ đầu mình, thì thào nói ra, ta đến cùng tại sao phải cùng Hà Sở Dĩ đánh nhau tới? Kỳ quái, tiên sinh. Trương Kiên tại Đỗ Vũ trước mặt phất phất tay, tiên sinh ngài có tốt không? Làm sao nửa ngày không nói lời nào? Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, vừa rồi thời gian bên trong hắn một mực tại kêu gọi cục quản lý truyền thuyết, nhưng chính là nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, hắn không biết là viện bình đến rồi, vẫn là cục quản lý truyền thuyết đã hủy diệt, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lão đại, ta, ai? Đỗ Vũ thở dài, không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiên sinh ngươi vừa mới một mực nói để cho ta ngay lập tức đi giúp ngươi, ta không hiểu rõ lắm. Trương Kiên cười khổ nói, nhưng mà ta hiện tại người ngay ở chỗ này, ngươi có bất kỳ cần giúp sự tình đều có thể cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Đỗ Vũ cũng đi theo cười khổ một cái, lắc đầu, nếu như bây giờ Trường Kiên có thể can thiệp lời nói, mình cũng sẽ không như thế tâm phiền. Đỗ Vũ, một cái âm thanh quen thuộc xuất hiện ở Đỗ Vũ trong đầu. Tiểu 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 thất. Đỗ Vũ một mặt kinh ngạc hô lớn. Trường Kiên giật nảy mình, cái gì vậy? A, không có việc gì không có việc gì. Ha 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 ha. Đỗ Vũ vô vỗ Trường Kiên, lão đại, cảm ơn ngươi. Ngươi chính là ta ân nhân a. Ha ha ha. Đỗ Vũ một bên cười lớn vừa chạy đi thôi, trong lòng trong bụng nở hoa. Tiểu thất, ngươi không có việc gì a? Kha 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 kha. Tiểu thất cười nói, ta không sao. Ngươi có phải hay không tại trong truyền thuyết làm cái gì quỷ, làm sao Hậu Thổ Nương Nương, Nhị Lang Chân Quân, Bát Tí Na Cha đều đến hỗ trợ? Khá lắm, Nhị Lang Thần cùng Na Cha đều tới. Đỗ Vũ cũng là không nghĩ tới, chuyện này cũng thực sự là nói rất dài dòng, bất quá nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta thực sự rất vui vẻ. Tiểu thất cũng ngây ngốc cười, nàng không biết mình làm sao vậy. Hai người cười cười, lại đều yên tĩnh. Bọn họ vẹn vẹn bảo vệ đối phương mà thôi, có thể cái này cục quản lý truyền thuyết những người khác. Vừa mới Hà Sở Dĩ bỗng nhiên xuất hiện, bắt đầu đồ sát cục quản lý truyền thuyết nhân viên, tiểu thất rõ ràng có cơ hội có thể sử dụng ẩn nặc thuật đào tẩu, có thể nàng lại nghĩ thủ ở trước màn hình, đem chuyện nào nói cho Đỗ Vũ. Đúng rồi, Hà Sở Dĩ đâu? Đỗ Vũ hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu thất vẫn nhìn xung quanh nói, vừa rồi bọn họ lớn đánh một trận, cục trưởng một cái chân đều bị chém đứt, nhưng hắn nhưng không thấy. Không thấy? Đỗ Vũ sững sờ, Hậu Thổ Nương Nương, Nhị Lang Thần, Na Cha ba người đều không có đánh qua hắn sao? Cũng không phải không đánh qua, ta nhìn lén đến ba người kia toàn bộ hành trình để ép hắn đánh, chỉ là cuối cùng để cho hắn trốn được. Tiểu thất dừng một chút, lại dẫn một cố rõ ràng thất lạc nói ra, tất cả nhân viên làm việc cũng đều chết rồi. Hiện tại liền thừa ta một cái. Cái này, Đỗ Vũ cũng có chút đau lòng, đúng vậy a. Thiên Thu tỷ nàng. Đúng rồi, Thiên Thu tỷ sẽ không có chuyện gì. Tiểu thất còn nói. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, tiểu thất ngươi có phải hay không lại thiếu đánh? Trọng yếu như vậy sự tình ngươi làm sao cuối cùng mới nói a? Ta
quên.
Tiểu thất rụt rè nói, đạo đức thiên tôn mang theo đan dược đi cứu bọn họ. Nghe vừa rồi Na Cha giọng điệu, bọn họ nên còn không có tiêu tán, cũng không biết thường thế như thế nào. Thực sự là một cái đã làm người an tâm, lại làm cho người lo lắng tin tức. Đỗ Vũ nói, mặc dù biết bọn họ còn sống, có nhân vật lợi hại tại cứu trợ bọn họ, nhưng ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn trở về gặp bọn họ, coi như không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, ta cũng muốn trở về gặp bọn họ.
Không, sát thực nói, là thấy các ngươi.
Gặp chúng ta. Tiểu thất gương mặt đỏ lên, nói ra, Đỗ Vũ, đã như vậy, ngươi liền mau trở về đi, bây giờ cục quản lý truyền thuyết thiết bị cơ bản tất cả đều bị hủy, chỉ còn lại có cái này một đài máy móc còn tại công tác, ngày tháng sau đó còn không biết làm sao làm đâu.
Trở về.
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, nói ra, bây giờ đi về.
Đúng a.
Đối với kích cỡ a, truyền thuyết còn chưa hoàn thành đâu.
A.
Tiểu thất không nghĩ tới Đỗ Vũ cho tới bây giờ còn treo nhớ tới truyền thuyết sự tình, đều xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi còn tại nhớ mong truyền thuyết sao?
Đỗ Vũ vui mừng nở nụ cười, nói ra, tiểu thất, ngươi nói có hay không như vậy một loại khả năng, cũng là bởi vì ta thủy chung nhớ mong cái này truyền thuyết, không chịu rời đi, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể tại mấy ngàn năm về sau thời gian vẫn nhớ ta.
Ân. Tiểu thất suy tư một chút, ngươi muốn nói như vậy giống như cũng đúng.
Đỗ Vũ biết, nếu như mình tâm tư có một chút dao động, Ngọc Hoàng Đại Đế viện binh liền không nhất định sẽ tới.
Chính như Hà Sở Dĩ nói, trên đời này có nhân mới có quả.
Biết cục quản lý truyền thuyết sự tình có một kết thúc, ta bên này liền có thể an tâm công tác.
Đỗ Vũ nói ra, tiểu thất, ngươi nhanh đi tìm Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, đem toàn bộ sự tình nói cho bọn họ, đồng thời để cho bọn họ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả xử lý. Hiện tại chỉ dựa vào một mình ngươi đã không cách nào làm cho cục quản lý truyền thuyết công việc bình thường.
A,
hiện tại đi tìm bọn họ.
Tiểu thất sững sờ, vậy ngươi làm sao a?
Ta.
Đỗ Vũ cười ha ha, yên tâm đi, nơi này có người giúp ta.
Ngươi là nói Trung Ly Xuân?
Trung Ly Xuân.
Đỗ Vũ suy tư một chút, nói ra, đúng, chính là Trung Ly Xuân, có nàng tại ngươi còn lo lắng sao?
Đỗ Vũ muốn gọi ra Trung Ly Xuân để cho tiểu thất nhìn nàng một cái khí thế, lại phát hiện mình gọi mấy tiếng, tâm linh trong thế giới vẫn một mảnh yên tĩnh.
Kỳ quái,
tiểu Trung Ly làm sao ngủ lâu như vậy?
Đỗ Vũ nhắm mắt lại, tại một vùng tăm tối bên trong chậm rãi đi tới.
Tiểu Trung Ly, ngươi ở đâu?
Đi trong chốc lát, Đỗ Vũ phát hiện Trung Ly Xuân ý nguyên nằm trên mặt đất.
Tiểu Trung Ly.
Đỗ Vũ túi người tới cẩn thận xem xét, lại phát hiện Trung Ly Xuân ý nguyên ngủ say sưa lấy. Hắn không khỏi nhớ tới Trung Ly Xuân lần trước bám thân, loại kia kinh thiên khí thế, loại kia chống lại chân tiên thủ đoạn, cái kia tràn ngập hắc khí, cũng không giống là đã từng nàng. Có thể nàng đến cùng làm cái gì? Trước kia cả ngày đều bồi tiếp bạn thân nàng, vì sao liên tiếp ngủ 2-3 ngày?
Đỗ Vũ rối tay lần mò nàng cái chán, lại phát hiện thân thể nàng vô cùng băng lãnh, giống một khối đá.
Tiểu Trung Ly.
Đỗ Vũ lay động một cái nàng, có thể nàng hô hấp đều đặn, khuôn mặt ta tưởng chỉ là lờ mờ ngủ.
Đỗ Vũ, ngươi không sao chứ?
Tiểu thất hỏi.
Ta không biết, ta hẳn là không có việc gì.
Thế nhưng là tiểu Trung Ly bộ dạng có chút kỳ quái.
A,
làm sao kỳ quái?
Tiểu thất hỏi.
Không nói trước cái này.
Đỗ Vũ lắc đầu, dù sao qua một ngày nữa ta đi trở về, đến lúc đó tìm người nhìn một chút. A, tiểu thất ngươi nhanh đi tìm hai vị đại đế đi, không cần để ý ta chỗ này.
Ách,
vậy được rồi.
Tiểu thất không tình nguyện gật gật đầu.
Đỗ Vũ đưa đi tiểu thất, trực tiếp bay thẳng lấy Chiến Kỳ Thắng ở tại phương hướng đi đến.
Xa xa, hắn liền thấy Chiến Kỳ Thắng cùng Anh Linh đứng ở nơi đó, khuôn mặt đội vàng.
Đỗ Vũ hướng bọn hắn làm xấu cười một tiếng, nói ra, quả nhiên là gần đèn thì sáng a.
Hai người càng ngày càng thông minh nha.
Chiến Kỳ Thắng nhìn thấy Đỗ Vũ bộ dáng, cũng rốt cuộc thở dài một hơi, giải quyết.
Là,
mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra đã qua một đoạn thời gian.
Chương 90, phiền phức tinh chương 90, phiền phức tinh tiếp đó làm sao bây giờ?
Chiến Kỳ Thắng hỏi, ngươi muốn trở về nhìn xem sao?
Vậy không được, ta không thể để cho ngươi và Anh Linh đơn độc ở chung, ngươi biết ước hiếp nàng.
Nhàm chán.
Chiến Kỳ Thắng liếc hắn một cái, ta như thế nào là cái loại người này?
Anh Linh, mau trở lại.
Đỗ Vũ đối với Anh Linh vẫy vẫy tay, chúng ta không cùng người xấu chơi.
Anh Linh vừa ngoan ngoan hướng về phía Đỗ Vũ đi tới, chui vào trong bút.
Lão Chiến, ta vừa rồi chỉ là đem Anh Linh mượn ngươi một hồi, ngươi cũng không nên hiểu sai ý.
Đỗ Vũ bĩu môi một cái nói, chúng ta trước đó nói tốt sự tình ý nguyên chắc chắn.
Chiến Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng, nói ra, tại Anh Linh không có lựa chọn chủ động cùng trước khi ta đi, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng.
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Đỗ Vũ nói ra, vừa rồi ngươi muốn tới phòng ta, là có chuyện gì không?
A, đúng rồi.
Cũng không có gì sự tình, chỉ là tu tiên môn phái đều thành lập không sai biệt lắm, có phải hay không muốn tiến hành bước kế tiếp?
Chiến Kỳ Thắng nói, cái kia Trương Kiên khi nào trở thành Ngọc Đế?
Theo chính hắn nói, hẳn là ngày mai.
Vậy ngươi tự nhiên dùng hết toàn bộ thủ đoạn, cùng hắn tiến đến, ngày đó ngươi kích thương ta thủ đoạn, ngày mai có thể dùng lại lần nữa.
Không phải sao?
Đỗ Vũ sững sờ, ta làm sao không có nghe rõ ràng?
Đây không phải là cái giao tiếp nghi thức sao?
Làm sao nghe ngươi ý tứ này còn muốn động thủ?
Chiến Kỳ Thắng nhìn xem Đỗ Vũ, sau đó nói, ngươi rốt cuộc là thông minh vẫn là ngu?
Ngươi cho rằng ngày mai biết thuận buồm xuôi gió sao?
Cái kia ý ngươi là,
cục trưởng tất nhiên có thể nghĩ biện pháp sai xử ta giết chết Trương Kiên, như thế nào lại buông tha ngày mai cái này cơ hội thật tốt?
Cơ hội thật tốt?
Đỗ Vũ đương nhiên hiểu rõ ra, mặc dù tại khoảng thời gian này cũng sẽ không có người biết ngày mai muốn xảy ra chuyện gì, thế nhưng là tương lai Hà Sở Dĩ lại rõ ràng biết.
Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân đem vào ngày mai trao đổi thân phận, hai bọn họ một cái sẽ thành chân chính Ngọc Hoàng Đại Đế, một cái sẽ thành Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế. Tuy nói thân phận địa vị cực cao, nhưng trước mắt pháp lực đều còn thấp, rất dễ đánh giết. Nếu như Hà Sở Dĩ Túc Thanh Tiên Giới kế hoạch muốn chấp hành lời nói, ngày mai là một cái thời cơ tốt nhất. Ta cờ. Đỗ Vũ nói ra, nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta, ngày mai ta liền nên ngang đi. Phổ thông tặc nhân cũng không gây thương tổn ngươi đi. Chiến Kỳ Thắng nói, coi như lâm thời động thủ hẳn là cũng không có gì, ta chỉ là sớm cáo chi ngươi một tiếng mà thôi.
Không.
Hiện tại không giống nhau. Đỗ Vũ tự biết Trung Ly Xuân dĩ nhiên ngủ say, mình bây giờ cùng một người bình thường không có gì khác nhau.
A,
xảy ra vấn đề gì sao? Chiến Kỳ Thắng hỏi.
Ách.
Đỗ Vũ mặt lộ vẻ khó xử, không biết cái này Chiến Kỳ Thắng biết mình chiến lược hoàn toàn biến mất về sau có phải hay không cấp đi anh linh, không có vấn đề gì. Ta chỉ là cần suy nghĩ lại một chút.
Suy nghĩ một chút.
Chiến Kỳ Thắng không rõ ràng Đỗ Vũ rốt cuộc là làm sao, chỉ nhìn hắn giống như thất thần. Đỗ Vũ đội vàng lại đi tới Trương Kiên phòng xá bên ngoài, gõ cửa.
Tiên sinh.
Đây là Trương Kiên tối nay lần thứ ba nhìn thấy Đỗ Vũ, hắn cảm giác tối nay hẳn là không cần ngủ.
Có chuyện gì không?
Lão đại, ta có sự kiện muốn cùng ngươi thương nghị.
Đỗ Vũ đội vàng vào phòng, quay đầu đóng cửa lại.
Trương Kiên nhìn thấy Đỗ Vũ bộ dáng so với vừa nãy còn khẩn trương hơn, không khỏi cũng mất buồn ngủ.
Có chuyện gì? Tiên sinh cứ việc nói.
Lão đại, ngươi và cái kia Trương Hữu Nhân ước định thời gian, có thể hay không sửa lại?
Đỗ Vũ hỏi.
Sửa lại.
Trương Kiên quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút tung tích mặt trăng, cái này ngay lúc sắp trời đã sáng, coi như ta đồng ý tiên sinh thuyết pháp, cũng vô pháp thông chi bạn bè, lại muốn như thế nào đổi thời gian.
Cái này,
Đỗ Vũ cũng cảm giác mình có chút đường đột, lão đại, không nói gặp ngươi, ta cảm giác ngày mai sẽ hơi nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Trương Kiên nghi ngờ một lần, hỏi, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?
Lão đại, lúc trước ta và ngươi nói qua có người muốn để cho ta lấy tính mạng ngươi, ngươi còn nhớ đến?
Ta nhớ được.
Người kia hèn hạ hạ lưu, vô sỉ âm hiểm, hắn uy hiếp ta, muốn lấy tính mạng ngươi. Cũng may chuyện này đã bị ngươi giải quyết, nhưng ta lo lắng hắn sẽ không đến đây dừng tay, hoặc có lẽ là hắn đã sớm cái khác an bài những người khác tay, chỉ chờ ngày mai ngươi và Trương Hữu Nhân xuất hiện, mai phục tốt thích khách liền sẽ trực tiếp gỡ xuống tính mạng các ngươi.
Cái này,
Trương Kiên có chút không hiểu, tiên sinh, ta cũng không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là ta Trương Kiên tự hỏi chưa bao giờ cùng người kết thù, bạn bè càng là thiếu cùng người lui tới, vì sao lại có người muốn giết chết hai chúng ta đâu?
Lão đại, người này muốn giết chết cũng không phải là Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân mà là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, các ngươi vừa lúc chính là hai người này.
Đỗ Vũ nói ra, tựa như ngày trước Trương Tiền muốn giết chết ngươi mở dạng, hắn nếu là ngươi địa vị mà không phải ngươi.
Trương Kiên nghe nói như thế, yên tĩnh một hồi, sau đó ngẩng đầu lên đối với Đỗ Vũ nói, tiên sinh, như lời ngươi nói đạo lý ta đều đã hiểu.
Chỉ là,
Trương Kiên lập tức quỳ xuống, hướng Đỗ Vũ hành đại lễ.
Lão đại,
ngươi làm cái gì?
Đỗ Vũ đội vàng đỡ dậy Trương Kiên.
Tiên sinh, lần này gặp mặt đối với ta ý nghĩa trọng đại, nếu ta trước đó không có đã đáp ứng Khương Tử Nha tiền bối, đương nhiên sẽ không coi trọng như thế, nhưng lần này không thể tầm thường so sánh.
Huống hồ,
ta nếu không đi, bạn bè liền nguy hiểm hơn, về tình về lý, ngày mai gặp mặt ta không thể thất ước.
Ta lúc trước gặp qua tiên sinh bản lĩnh vi phạm, tu vi trên ta xa, cho nên khẩn cầu tiên sinh có thể bảo ta chu toàn.
Đỗ Vũ đại não cũng mau nhanh vận chuyển, nói ra, lão đại, ngươi có phải hay không thật cực kỳ tin tưởng Trương Hữu Nhân?
Là, bạn bè là ta tâm phúc, càng là ta chí hữu.
Đỗ Vũ đã xác định nhiều lần, hắn biết Trương Kiên không phải sao người bình thường, có thể rất được Trương Kiên tín nhiệm người tất nhiên cũng có nó sở trường. Hắn đem Trương Kiên đỡ đến ngồi xuống một bên, tính toán kế sách.
Lão đại, ta muốn hỏi một chút, trên đời này có mấy người biết ngươi và Trương Hữu Nhân bây giờ hình dạng giống nhau?
A,
Trương Kiên có chút theo không kịp Đỗ Vũ ý nghĩ, nhưng vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, phong thần ngày đó ta nghe từ Khương Tử Nha tiền bối phân phó, cũng không hề lộ diện, cho nên coi như có rất nhiều người đều thấy được bạn bè diện mạo, nhưng biết ta và hắn hình dạng giống nhau người lại là không nhiều, nghĩ đến chỉ có ta, Khương Tử Nha tiền bối, cùng tiền sinh ngươi.
Vậy là tốt rồi.
Đỗ Vũ nói ra, lão đại, tại hạ có một kế, có lẽ có thể giải quyết trước mắt sự cố.
Đỗ Vũ cùng Trương Kiên sáng sớm liền xuất phát, Đỗ Vũ sớm cùng Chiến Kỳ Thắng chào tạm biệt xong, chỉ là cáo biệt phương thức có chút kỳ quái. Hắn và Chiến Kỳ Thắng nói, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, có lẽ đời này sẽ không lại gặp nữa.
Chiến Kỳ Thắng tự nhiên biết Đỗ Vũ ý nghĩ nhảy thoát, cũng không hỏi nhiều.
Đi thôi mấy canh giờ, hai người rốt cuộc đã tới Phong Thần Đài dưới núi.
Dọc theo con đường này coi như thái bình, cũng không có gặp có người theo tới, nhưng Đỗ Vũ vẫn là đánh lên 12 vạn phần cẩn thận.
Lão đại, chuẩn bị xong chưa?
Đỗ Vũ hỏi.
Là, nghe theo tiên sinh an bài.
Đỗ Vũ cùng Trương Kiên nhìn nhau nhìn một cái, liền đồng thời từ trong ngực móc ra một đầu lụa đen, che khuất khuôn mặt. Hôm nay hai bọn họ xuyên đồng dạng quần áo, trải đồng dạng kiểu tóc, sau đó cũng đều lấy lụa đen che mặt, chậm chậm hướng về trên núi đi.
Lão đại, lần này kế sách ta cũng không có vạn toàn nắm chắc, có được hay không liền toàn bộ nhờ hai ta tạo hóa.
Không ngại, tiên sinh từ khi hiện thân vẫn tại tận hết sức lực trợ giúp ta, mặc kệ lần này thành công hay không, tiên sinh ân tình ta nhớ kỹ.
Ai?
Đỗ Vũ lắc đầu. Ta đây công tác luôn cảm giác là ở cực mạng, nộ nhỡ lần nào thua, ta thật là liền không có triệt.
Hai người tâm thần bất định hướng Phong Thần lên trên đi, Đỗ Vũ rõ ràng cảm giác bốn phía có chút gió thổi cỏ lay, giống như là có người đi theo, không biết những người này là đang chờ đợi thời cơ, vẫn là không phân rõ Đỗ Vũ cùng Trương Kiên thân phận, chỉ là xa xa đi theo, cũng không lên đến đây.
Tiên sinh, cái bên này giống như là giấu không ít người.
Trương Kiên lạnh lùng nói,
nếu như không phải Sao tiên sinh sớm cáo chi, ta sợ là biết không hơi nào chuẩn bị cũng chỉ trước người đến rồi. Đỗ Vũ nghe được Trương Kiên lời nói, không khỏi cũng nhẹ gật đầu. Xem ra lần này Hà Sở Dĩ chỉ là cho một chút phổ thông sơn tinh hoặc là tán tiên chuyên âm, không phải không thể lại tới nhiều người như vậy. Giống như là chiến kỳ thắng như vậy tu vi người, vẹn vẹn một hai cái cũng đủ để lấy hai người này tính mệnh, căn bản không cần làm cho thành thế như vậy. Lão đại, ước định thời gian là lúc nào? Chính là vào lúc giữa trưa. Trương Kiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, hiện tại thời gian nên vừa vặn. Hai người dĩ nhiên đi tới Phong Thần Đài, bây giờ đứng ở nơi này trống trải trên bình đài, Đỗ Vũ trong tay nắm thật chặt một chi màu lục bút lông, đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng, chỉ là không biết Anh Linh có phải hay không đem hết toàn lực giúp hắn. Trương Kiên cũng sắc mặt nghiêm trọng, tĩnh tĩnh nhìn trên trời. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Đỗ Vũ tự nhủ không ổn, những người này nếu như sớm động thủ còn dễ nói, nhưng bọn hắn một mực tại chỗ tối quan sát, hẳn là muốn đem Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân một mẹ hốt gọn. Tiếp tục như vậy, Trương Hữu Nhân cùng Trương Kiên không đánh ngược lại bọn họ căn bản là không có cách trao đổi thân phận. Lão đại, Đỗ Vũ đứng ở Trương Kiên phía sau thấp giọng nói đến, không cần quay đầu lại, tĩnh tĩnh nghe ta nói. Trương Kiên thân thể khẽ giật mình, khẽ gật đầu. Chỉ dẫn theo mạng che mặt vẫn là không ổn, những cái này tặc nhân chậm chạp không nhiệt thân, ta kế hoạch cũng cần phải sửa lại một chút. Một hồi cần ngươi và Trương Hữu Nhân lộ một sơ sở. Lại qua ba nén hương công phu, trên trời xa xa xuất hiện một điểm đen. Cái này điểm đen chậm rãi bay tới, càng lúc càng lớn, gần xem xét, lại là một con màu trắng ngọc long ngựa, nó thân có kim vàng, lôi kéo một cái ngọc thạch làm thành xe ngựa, trên xe ngựa có một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng, chính đạp trên quần quần mây trắng hướng về Phong Thần Đài chạy nhanh đến. Đến rồi. Trương Kiên mặt lộ vẻ vui mừng nói ra. Thế nhưng là làm sao có hai người? Đỗ Vũ sững sờ, xe ngựa kia lên điểm rõ là hai cái bóng dáng. Na Cha Tam Thái tử, ngươi đến cùng tại sao phải đi theo ta a? Trên xe ngựa, một người mặc kim ý nhân hỏi. Ngọc Đế chớ có lại kêu ta Tam Thái tử, cứ việc gọi ta Na Cha. Bóng dáng gầy nhỏ cười hắc hắc một lần, ta chính là tới bảo vệ Ngọc Đế. Bảo hộ. Người mặc kim y nhân lắc đầu, nói ra, ta còn không biết ngươi một cái tính sao. Nếu không phải là có cái gì tốt chơi sự tình, như thế nào lại đem ngươi hấp dẫn tới? Hắc hắc. Bóng dáng gầy nhỏ giống như là bị nhìn xuyên, ai nha, không cần nói ngay thẳng như vậy nha, chỉ là nghe nói hai ngày này có mấy tòa đỉnh núi bỗng nhiên thành lập nên học tập pháp thuật môn phái nghe thật có ý tứ nha. Ta phải đi xem một chút. Người mặc kim y nhân bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ cùng cái phiền toái này tinh, hắn cùng với Trương Kiên trao đổi kế hoạch nhưng làm sao bây giờ? Chương 91, Hỏa Sinh Thổ chương 91, Hỏa Sinh Thổ Bạch Ngọc Long Mã lôi kéo ngọc thạch xe ngựa chậm rãi rơi xuống Phong Thần Đài. Một cái bóng dáng gầy nhỏ vượt qua mà xuống, lại nhanh lên quay đầu đỡ xuống người mặc kim y nam nhân. Hai người đứng lại bóng dáng nhìn kỹ, cái này Phong Thần Đài lại có hai người đang đợi, bọn họ ăn mặc một dạng quần áo, trải lấy một dạng tóc, hơn nữa đều lấy lụa đen che mặt, nhìn không ra thân phận. Ngọc Đế, hai người kia chính là ngươi nói, không thể không hạ phàm tụ lại đồng hương hảo hữu. Trương Hữu Nhân nhíu mày một cái, cũng không dám xác định. Vì sao đồng thời có hai người? Đỗ Vũ cùng Trương Kiên cũng hơi ngộng. Trương Kiên tự nhiên nhận ra trước mắt nhỏ gầy thiếu niên là người thế nào, năm đó võ vương phạt trụ trên chiến trường, bóng dáng này dựa vào đa dạng pháp bảo có thể nói là rực rỡ hào quang, khuất nhục quân địch vô số, hắn chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn dưới trướng Thái Ất chân nhân môn đồ, Na Cha Tam Thái tử. Có thể Na Cha Tam Thái tử lại vì sao sẽ đi theo tới chỗ này? Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, mặc dù tình tiết hơi có cải biến, nhưng nên vấn đề không lớn. Lão đại, chiếu kế hoạch tiến hành a. Đỗ Vũ thấp giọng nói. Trương Kiên nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước, nói ra, bạn bè, ngươi quả nhiên đến rồi. Xem ra ngươi không có quên ta đã từng cùng ngươi đã nói luận võ luận bàn, ta cực kỳ vui mừng à. Luận võ luận bàn. Trương Hữu Nhân lông mày dương lên, hắn nhận ra âm thanh người này rõ ràng chính là Trương Kiên, nhưng vì cái gì trước đó nói tốt trao đổi thân phận bây giờ thành luận võ luận bàn đâu? Nhưng hắn biết rồi Trương Kiên, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, hắn đi sự tình không thể nào quái dị như vậy. Trương Hữu Nhân suy tư trong chốc lát, cũng đi về phía trước một bước, nói ra, Trương Kiên, ta đương nhiên nhớ kỹ luận bàn sự tình, cho nên chạy đến phó ước. Luận bàn. Na Cha nghe xong liền sửng sốt, như vậy sao được a? Không phải đã nói là cùng hảo hữu họ gặp sao? Uy, vị đại hàng kia, ngươi cũng đã biết người trước mắt là thân phận gì, sao có thể cùng ngươi luận bàn? Na Cha không thể vô lễ. Trương Hữu Nhân vung tay lên, nói ra, cùng người này luận bàn là ta trở thành Ngọc Đế trước đó duy nhất tâm nguyện, sớm ngày giải quyết xong, ta cũng có thể sớm ngày cùng thế gian đoạn tuyệt liên hệ. Đỗ Vũ nghe xong kém một chút lùi lại một bước, nguyên lai tên lùn này chính là Na Cha. Na Cha thế mà không phải sao phim hoạt hình bên trong 7-8 tuổi nhi đồng, mà là một cái 13-14 tuổi thiếu niên sao? Ngọc Đế, ta đều không biết nói ngươi cái gì tốt. Na Cha nói ra, việc này ta tuyệt đối không đồng ý, ngươi bây giờ là cao quý chúng thần chi chủ, lại một mình hạ phàm cùng một giới phàm nhân luận bàn. Ta. Uy. Cái kia tên lùn. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, người ta hai ước định cẩn thận sự tình, ngươi tại trung gian đảo cái gì loạn. Na Cha nghe lời nói này, lộ ra không thể tin biểu lộ. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Bảo ngươi tên lùn A. Đỗ Vũ tức giận nói, ngươi có bản lãnh liền đến cùng ta đấu một trận. Ngươi muốn chết sao? Na Cha hét lớn một tiếng, đấu một trận liền đấu một trận. Đỗ Vũ thấy không ổn, nghiêng đầu mà chạy. Na Cha không nói hai lời lập tức chân đạp phong hỏa luân, vạch lên một đám lửa hừng hực đuổi theo. Trương Hữu Nhân sững sờ, không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Một giây sau, Trương Kiên liền rút đao đánh tới. Trương Hữu Nhân lập tức đưa tay ngăn trở, mới vừa muốn nói gì, Trương Kiên liền mở miệng nói ra: Huynh đệ, kế hoạch có biến, lại thuận theo ta ý. Đứng lại.
Na Cha phi tốc đi tới, mắt thấy liền cùng Đỗ Vũ kéo gần lại thân hình. Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút, khoảng cách Trương Hữu Nhân cùng Trương Kiên đã đầy đủ xa, thế là mạn mạn dừng bước, quay người trở lại. Hừ. Na Cha nhìn thấy Đỗ Vũ đứng bước, cũng dừng lại, không chạy. Chạy cái gì à, nếu ta trên chân cũng có dòng dọc, đoán chừng còn có thể lại chạy bên trên vừa chạy, bây giờ khẳng định không chạy nổi ngươi à. Dòng dọc. Na Cha sững sờ, đó là cái gì? Hừ, dòng dọc thế nhưng là cái thứ tốt, so ngươi dưới chân một đôi bánh xe lợi hại hơn nhiều, lại đẹp mắt lại tốt dùng. Nói vậy, Na Cha hét lớn một tiếng, trên đời này làm sao có thể có dưới chân pháp bảo, có thể so sánh ta Phong Hỏa Luân còn lợi hại hơn, còn đẹp mắt. Ngươi không tin cũng được. Đỗ Vũ lắc đầu, ta cũng không trông cậy ngươi nghe hiểu được. Hừ, giả thần giả quỷ. Na Cha móc ra hỏa tiêm thương, giấy lên lửa cháy hừng hực, dám gọi ta tên lùn, hôm nay ta liền nhường ngươi nhìn xem tên lùn lợi hại. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không ổn, Na Cha coi như vừa mới phong thần, nhưng dầu gì cũng là cái có tên tu tiên giả, bản thân chỉ cần một chút mất tập trung liền phải chết ở chỗ này. Uy, ngươi mang theo mạng che mặt làm cái gì? Nhanh lên hái, cho ta nhìn xem ngươi tướng mạo. Na Cha quát. Hái? Cái kia không thể nào. Đỗ Vũ không cần nghĩ ngợi nói. Vì sao không thể nào? Cái này, Đỗ Vũ có thể thật không nghĩ tới Na Cha thoạt nhìn là người thiếu niên, tâm tư thế mà cũng giống đứa bé, cái này gọi là trào lưu, ngươi biết cái gì à? Mau đánh. Trào lưu. Na Cha buông xuống hỏa tiêm thương, hỏi, trào lưu không phải sao cái kia trên biển gợn sóng sao? Cùng mạng che mặt ngươi lại có quan hệ gì? Ta thiên, ngươi là tò mò bảo bảo sao? Đỗ Vũ tức giận nói ra, trào lưu cũng không phải trên biển gợn sóng, trào lưu chỉ chính là xoái. Chính là khốc. Chính là ta như vậy anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc mỹ nam tử chuyên dụng danh tử, hiểu không? Na Cha như có điều suy nghĩ há to miệng, giống như hiểu. Ngươi muốn đánh liền mau đánh, làm sao như vậy lễ mề a? Đỗ Vũ nói ra, nhanh lên đánh ta một trận, ta nhận thua liền được. Hừ, kỳ kỳ quái quái. Na Cha một trảo hỏa tiêm thương, trực tiếp đâm tới, đợi ta đâm ngươi ba phát, nhìn ngươi cãi lại không mạnh miệng. Anh Linh, hỗ trợ a! Đỗ Vũ quát to một tiếng, bên hông một chi lục bút lập tức liền bay ra ngoài. A! Na Cha sững sờ, đưa tay đỡ ra chi kia lục bút, mình cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi người này thật kỳ quái a! Na Cha không hiểu hỏi. Sao không bấm niệm pháp quyết không niệm nguyền rủa liền có thể thôi động pháp bảo? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cái này gọi là trào lưu. Đỗ Vũ nói, một mực hỏi một chút hỏi, phiền chết, ngươi có tin không ta có thể cùng pháp bảo chia ra hành động? Chia ra hành động? Na Cha có chút không hiểu, còn không chờ hắn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy Đỗ Vũ nghiêng đầu mà chạy, hắn đang muốn đi truy, chi kia lục bút lại không buông tha đánh tới. Na Cha thật đúng là không hiểu được, vì pháp bảo gì chủ nhân đã chạy, pháp bảo lại còn ở nơi này đánh cái không xong. Thật là lợi hại thần thông. Na Cha lại cùng lục bút đánh mấy lần, chỉ biết không thể dây dưa tiếp nữa, thế là tránh thân hình, hướng về phía nơi xà Đỗ Vũ bay đi. Vừa rơi xuống đất, Na Cha thu lại pháp bảo, kéo lại Đỗ Vũ. Ngươi làm gì a? Đỗ Vũ hỏi, tiếp lấy đi cùng cái kia pháp bảo đánh a, tìm ta làm gì? Không đánh cũng đánh. Na Cha một mặt hưng phấn nói ra, ngươi nhanh dạy một chút ta, vừa mới cái kia cùng pháp bảo chia ra hành động là cái gì thần thông? Ta không dạy được. Đỗ Vũ tức giận nói. Vì sao không dạy được? Na Cha nói, ta rất thông minh, vừa học liền biết. Đỗ Vũ còn thật không biết làm sao ứng phó thiếu niên này, chỉ có thể quan sát toàn thể hắn một phen, nói ra, ngươi xem một chút người, thân là một thiếu niên, lại đi chấn đất, mang theo hoa sen, ăn mặc cải yếm, thật sự là quá quê mùa, họ không được loại này trào lưu thần thông. Thổ. Na Cha nghe xong khoát tay áo, không đúng, không đúng, Thái Ất chân nhân nói rồi, ta là hỏa không phải sao thổ. Ai cho ngươi trò chuyện ngũ hành? Lại nói, ngũ hành bên trong thì có nói, hỏa sinh thổ a. Đỗ Vũ hô lớn, ngũ hành tương sinh lý lẽ không biết sao? Ngươi càng ngày càng hỏa, đương nhiên càng ngày sẽ càng thổ a. Nguyên lai là dạng này sao? Na Cha lại suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cái này hoa sen cũng có vấn đề sao? Nhưng ta là hoa sen hóa thân lẽ ra ở trên người mang theo hoa sen a. Ai? Đỗ Vũ thật sự là không nghĩ dây dưa với hắn, chỉ có thể nói với hắn, nói tóm lại đây, ngươi không đủ trào lưu cho nên học không được ta cái kia chia ra hành động thần thông, chờ ngươi chừng nào thì cuồng tránh cốc xoái, tự nhiên là lĩnh ngộ. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Na Cha nói, lần này thực sự là học được đồ tốt, chỉ cần ta giống như ngươi che kín khuôn mặt, liền cũng có thể biến trào lưu, học được lợi hại như vậy thần thông sao? Ngươi cho rằng khoảng trừng trên mặt treo mảnh vải là được rồi. Đỗ Vũ lắc đầu nói ra, đây chẳng phải là người người đều có thể giống như ta vậy lợi hại. Trào lưu thế nhưng là cái học vấn, ngươi muốn học còn rất nhiều, bình tĩnh lại, từ từ sẽ đến a. Đỗ Vũ vô vô Na Cha bà bay, nói ra, ngươi nếu muốn biết cái gì là trào lưu, ngay bây giờ chỗ này tĩnh tọa một hồi, chờ một lúc ta trở về tìm ngươi. Phong thần trên đài, Trương Hữu Nhân cùng Trương Kiên đánh thẳng làm một đoàn. Trại chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hữu Nhân lần nữa đỡ ra Trương Kiên ao, thấp giọng hỏi. Ta lộ một sơ sở cho ngươi, ngươi lại đem ta đánh bại. Tự nhiên thì sẽ biết. Trương Kiên thấp giọng kể. Trương Hữu Nhân gật đầu một cái, lại trông thấy Trương Kiên thân hình bất ổn, suýt nữa té ngã, nhớ tới vừa rồi Trương Kiên nói chuyện, Trương Hữu Nhân lập tức xông lên phía trước, trên tay rào rạt bắt đầu một cỗ kim thuộc tính linh khí, nhẹ nhàng đánh vào hắn trên bụng. Trương Kiên quát to một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất làm giá hấp hối vẻ mặt. Trương Hữu Nhân, ngươi thế mà thật sự muốn giết ta Trương Kiên? Trương Kiên nằm trên mặt đất lớn tiếng nói. Trương Hữu Nhân có chút hoảng hốt, không biết trại chủ khiến cho là cái gì kế sách. Sau một lát, bốn phương tám hướng đống nhiên vang lên âm thanh xé gió âm thanh, một đám sơn giã yêu quái cùng tán tiên nhao nhao hiện thân. Quả nhiên là Trương Hữu Nhân cùng Trương Kiên hai người. Bọn họ đã tổn thương một cái, các minh đệ, đậu thủ. Một đám người nhao nhao vận khởi pháp thuật, ngũ sắc quần sáng trắng trận lấp lóe, hướng về phía đứng ở nơi đó Trương Hữu Nhân liền đánh tới. Thì ra là dạng này. Trương Hữu Nhân gật đầu một cái, vừa rồi nhìn thấy Trương Kiên một mực trong lòng có kiêng kỵ, bản thân linh khí liền một mực duy trì toàn lực vận chuyển, bây giờ trước tiên liền làm ra phản ứng, hắn khẽ vươn tay, trong tay áo liền bay ra mấy cây thiết đao, trực tiếp bắn thủng mấy người. Cẩn thận, người này tu vi không thấp. Một đám người dần dần đi tới, vây quanh Trương Hữu Nhân, đang tại tính toán như thế nào lấy tính mệnh của hắn, lại chợt thấy mới vừa rồi bị đâm xuyên mấy người, huyết dịch thế mà mạn mạn bắt đầu chuyển động. Huyết dịch giống như có sự sống, trên mặt đất dần dần tổ hợp, đột nhiên biến thành một đầu huyết long, không chờ người bên cạnh kinh hô, trực tiếp liều chết xung phong mấy người. Trương Kiên chậm rãi đứng người lên, vuốt trên người bụi đất, nếu không phải là tiên sinh đã sớm cùng ta đã thông báo, huynh đệ của ta hai người lúc này đều muốn bị mất mạng. Chương 92, trang bút chương 92, trang bút Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân lưng tựa lưng đứng đấy, đối mặt với phụ cận mấy chục người. Trại chủ, lúc này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Trương Hữu Nhân trong tay lượn vòng lấy mấy cái phi đao, lờ mờ hỏi. Nói rất dài dòng, tựa như là có tương lai người theo dõi hai người chúng ta tính mệnh. Tương lai? Trương Hữu Nhân thật không nghĩ đến đáp án như vậy không thể tưởng tượng, quản hắn là ai, giết chết là có thể à? Hiện tại cái này tựa lưng vào nhau tư thế, để cho ta lại hồi tưởng lại trên chiến trường tình hình. Đúng vậy a. Trương Kiên gật gật đầu, chỉ có đem phía sau lưng giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm nên địch. Ta sao lại không phải đâu? Trên thân hai người tràn lên hai màu linh khí, khí thế kia trang nghiêm không phải sao một đám tán tiên sơn tinh có thể so sánh với. Lão đại, ta tới hỗ trợ. Đỗ Vũ hô to chạy tới, lại phát hiện trước mắt lít nha lít nhít một đám người lớn. Ách. Đỗ Vũ ngẩn người, bằng không ta đi trước ứng phó Na Trà, các ngươi tiếp tục. Tiên sinh yên tâm, ta hai người ứng phó được đến. Trương Kiên nói ra, như thế cấp thấp tán tiên, sơ tinh, căn bản không làm gì được chúng ta hai người. Đỗ Vũ nhìn kỹ, trên mặt đất trang nghiêm có không ít thi thể, xem ra hai người nói không giả. Có đúng không? Cái kia ta cũng đến giúp hỗ trợ, dạng này ta cũng có thể về sớm một chút. Đỗ Vũ từ hông bên trong móc ra màu lục bút lông, hô to một tiếng, đi thôi. Anh Linh. Nhưng lần này bút lông nhưng không có như lúc trước như thế bay ra ngoài. Ai? Đỗ Vũ ngẩn người, mới vừa rồi còn có thể gọi đến động năng a, chẳng lẽ là khẩu quyết niệm sai rồi? Đỗ Vũ háng giọng một cái, một lần nữa hô, hỗ trợ a. Anh Linh. Màu lục bút lông ý nguyên không nhúc đích. Mọi người thấy trước mắt một màn này, bầu không khí thoáng hơi xấu hổ. Tiên sinh. Người tại. Làm cái gì? Trương Kiến hỏi. Không nhìn ra được sao? Ta hẳn là đang làm phép. Đỗ Vũ cao mày nói ra, chỉ là thi pháp thất bại. Trương Hữu Nhân nghi ngờ nhìn xem Trương Kiến, hỏi, trại chủ a, ngươi nọ là? Nói rất dài dòng. Ngày sau ta lại cùng ngươi nói rõ. Kỳ quái a. Đỗ Vũ lẩm bẩm, làm sao vậy mất linh? Đỗ Vũ. Bút lông lắc lư một cái, nói chuyện, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Đỗ Vũ suýt nữa quên mất cây bút này còn có thể nói chuyện, vội vàng đem bút cầm tới trước mắt nhỏ giọng nói, anh Linh à, ngươi làm sao không nghe lời a? Dạng này ta thật mất mặt a. Lúc trước ta mỗi lần xuất thủ đều là tại tính mệnh của ngươi du quan thời khắc, ta không nghĩ lần nữa bị ném dưới, cho nên bất đắc dĩ xuất thủ bảo ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho là ta chính là ngươi tay chân, gọi là tới, đuổi là đi. Anh Linh tức giận nói, những cái này không quá quan trọng không chính ngươi đánh, đừng gọi ta. Cái này. Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ đến, trước đó bất kể là cùng Trung Quỷ đấu pháp lúc, cùng Chiến Kỳ thắng lúc chiến đấu, vẫn là cùng Na Cha lúc giao thủ, anh Linh đều là tại nghìn cần treo sợi tóc thời khắc xuất thủ, bây giờ nghĩ đến nàng nói không giả, hẳn là sẽ không lại hỗ trợ. Có thể nàng quá ngây thơ rồi, cho rằng dạng này bản thân liền không có sức chiến đấu sao? Các ngươi cũng đừng quá coi thường ta, trong nhà có lao nhân đều trở về hỏi thăm một chút. Đỗ Vũ hướng về phía một đám tán tiên sơn tinh quát, Niêu Đế thời đại đánh thắng cửu anh. Đỗ Vũ sững sờ, ta dựa vào Thiên Thu tỷ không có ở đây a? Vì sao lại quên a? Không quan hệ, còn có chuẩn bị ở sau. Đỗ Vũ lại quát to một tiếng, xem chiêu. Hồng Thất Công. Hiện trường lại là một trận xấu hổ yên tĩnh. Hỏng hỏng hỏng. Tiểu thất cũng cho ta nhánh đi thôi. Đỗ Vũ bù mặt, kết thúc rồi, mất mặt ném đến 3.000 năm trước. Tiên sinh cẩn thận. Trương Kiên chợt quát to một tiếng, bay người lên tới chặn tại Đỗ Vũ trước mặt, vừa bận đánh bay một cái hỏa cầu. Tiên sinh ngươi không sao chứ? Làm sao cảm giác là lạ? Trương Kiên hỏi. Lần này cần các ngươi diễn chính, ta hết lam, thả không ra kỹ năng. Đỗ Vũ đội vàng trốn Trương Kiên phía sau. Hết lam. Trương Kiên có chút không hiểu, cái gì gọi là hết lam? Hết lam chính là. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, này. Tóm lại chính là ta phế, không đánh được. Không ngại, tiên sinh cứ việc nghỉ ngơi chính là. Trương Kiên vất vất tay, để cho Đỗ Vũ đứng ở sau lưng, sau đó phi thân mà ra, hấp thu phụ cận huyết dịch. Trương Hữu Nhân cũng ngầm hiểu, đem trên mặt đất binh khí ngự động, hai người lóe lên quần sáng, lập tức cùng mọi người chém giết đến cùng một chỗ, không mất một lúc liền lại đánh ngã mấy người. Ngũ sát quần sáng đáp ứng không xuể, tiếng chém giết, tiếng gào bên tai không dứt. Tuy nói Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân đạo pháp cao thâm, có thể đâm khách dù sao người đông thế mạnh, một lúc sau tự nhiên bị thương. Hỏng. Đỗ Vũ xem xét tình huống không ổn, tiếp tục như vậy nữa bạn nhất có cái sơ suất, bản thân lần này liền đi không. Anh Linh, ngươi coi thật không giúp ta? Đỗ Vũ hỏi. Không giúp, trừ phi ngươi phải chết. Anh Linh nói. Tốt. Cái kia ta liền chết cho ngươi xem. Cái gì? Đỗ Vũ thực sự vô kế khả thi, cắn răng, vọt tới đang tại đấu pháp chúng tiên bên trong.
Đỗ Vũ, ngươi làm gì? Anh Linh cảm thấy không tốt lắm, Đỗ Vũ lấy một phàm nhân thân thể xông vào nhiều như vậy trong tiên thuật, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Đỗ Vũ không để ý đến, ngược lại đứng ở phong thần giữa đài hô lớn, trong nhà có lao nhân đều trở về hỏi thăm một chút. Không muốn sống người khiến cho là công pháp gì? Mấy cái tán tiên thấy cảnh này, cũng không để ý hắn mọi việc, trực tiếp đã có người ngự bắt đầu miếng đất, hỏa cầu tập đi qua. Đỗ Vũ nhìn xem cái này bay tới pháp thuật mặc dù tê cả da đầu, nhưng cắn răng không thối lui chút nào. Sẽ ở đó miếng đất, hỏa cầu cách hắn khuôn mặt chỉ có nửa thước lúc, hắn bên hông lục bút rốt cuộc nhịn không được. Chỉ nghe anh Linh thở dài, phi thân mà ra, lập tức đánh bại trước mắt pháp thuật, lại nổ bắn mà ra, đâm xuyên qua thì pháp nhân thân tử. Ha 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 ha. Đỗ Vũ cười to nói, nếm đến lợi hại a. Ta chính thức cho chiêu này đặt tên là Trang Cái Bút. Khó nghe, thật khó nghe. Ta muốn điên rồi. Anh Linh hét lớn một tiếng, nghe cùng mắng chửi người một dạng. Ngươi đến cùng có phải hay không đặt tên a? Rất khó nghe sao? Đỗ Vũ cực kỳ buồn bực, vì sao bản thân mỗi lần cho chiêu thức đặt tên đều có người không hài lòng đâu? Được sao, ta về sau không trang bút. Đây không phải trang không trang bút vấn đề. Anh Linh mắng, là tên. Tên vấn đề. Đỗ Vũ rốt cuộc biết anh Linh xuất thủ cơ chế, cho nên sạch hướng những cái kia nơi nguy hiểm phương chui, chỉ thấy đủ loại pháp thuật xoa hắn khuôn mặt cùng da đầu bay qua, để cho người ta ạ diện lìn tiêu thăng, nhưng cũng may anh Linh tu vi cao thâm, mỗi lần đều ở nguy nan thời khắc xuất thủ hóa giải. Đỗ Vũ nhìn trước mắt nằm bật xuống một đám người lớn, chỉ có thể yên lặng nói một câu, thật xin lỗi, ta trang bút. Đỗ Vũ, ngươi muốn là lại nói hai chữ này, ta tuyệt đối người thứ nhất giết ngươi. Anh Linh hét lớn, nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Ai nha? Đỗ Vũ nói, anh Linh, xem ra ngươi và ta bây giờ rất quen thuộc sao? Không chỉ có không cười, còn luôn luôn giận ta. Anh Linh sững sờ, phát hiện thật đúng là như thế. Không biết vì sao, một khi biết người nam nhân trước mắt này lại luôn là cười không nổi, hắn luôn luôn để cho người ta sinh khí. Có thể anh Linh tự hỏi hiện tại cảm giác cũng không xấu, thậm chí trong lòng còn có chút chân thật. Nguyên lai có đôi khi sinh khí cũng là an tâm một loại sao? Trại chủ, ngươi cái này tiên sinh thực sự là quỷ thần khó lường, mặc dù coi như chật vật không chịu nổi, nhưng hắn một người đánh giết tập nhân số lượng vượt xa hai người chúng ta. Là, cái này tiên sinh nhất quán như thế. Trương Kiên gật gật đầu. Ba người đem đến đây hành thích tập nhân giết hơn phân nửa, không khỏi đều hơi mệt chút. Không dứt. Trương Kiên thở hổn hển nói ra, bạn bè, còn lại bao nhiêu linh khí? 3 năm cái pháp thuật. Trương Hữu Nhân nói. Tiên sinh đâu? Ngươi còn lại bao nhiêu linh khí? Trương Kiên lại nhìn xem Đỗ Vũ hỏi. Ta còn lại bao nhiêu linh khí? Chủ yếu quyết định bởi tại bọn hắn có thể cho ta tạo thành bao lớn nguy hiểm. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói ra, ta xuất thủ không quá ổn định. Ba người bất đắc dĩ nhìn xem xung quanh tập nhân, tính toán chiến thuật. A a a a a. Hô to một trận từ trên trời truyền đến, toàn bộ phong thần đài người đều ngẩng đầu nhìn lại. Một trận ánh lửa nổ bắn ra mà xuống, vang một tiếng như thiên thạch rơi xuống, đem trọn cái phong thần đài đều đánh nát. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, Ngọc Đế ngươi không sao chứ? Một thiếu niên âm thanh từ trong ngọn lửa truyền ra. Trương Hữu Nhân sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói ra, là Na Cha sao? Ta không sao. Thiếu niên vung tay lên một cái, xua tán đi trên người hỏa diễm, một mặt khẩn trương nhìn xem Trương Hữu Nhân, cái này có thể làm sao cho phải a? Ta mới rời khỏi trong một giây lát thế mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu để Tây Vương Mẫu nương nương biết rồi ta coi như thảm. Ha ha. Trương Hữu Nhân nở nụ cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Thật. Na Cha mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, vậy thì tốt quá, các ngươi mấy nhanh cái nghỉ ngơi đi, còn lại những người này không cần các ngươi xuất thủ. Tiểu tử ngươi là ai a? Khẩu khí thật là lớn. Còn lại tập nhân tự nhiên là tu vi khá cao người, không phải cũng không khả năng tại loạn đấu bên trong tồn tại đến nay, nhìn thấy trước mắt tên nhỏ con khẩu xuất của nôn, tự nhiên có chút tức giận. Đúng a? Đỗ Vũ châm ngòi thổi gió, đứng ở bên cạnh hét lớn một tiếng, hắn là cái thá gì a? Lớn tiếng nói cho ta, hắn thân cao như cái gì? Giống tên lùn. Có mấy người hô. Tốt. Đỗ Vũ gật gật đầu, đối với Na Cha nói ra, bọn họ mắng ngươi là tên lùn, ngươi có thể chịu sao? Dù sao ta nhịn không được. Na Cha mặt lộ vẻ hung ác quay đầu, nói ra, các ngươi gọi ta cái gì? A. Một đám tặc nhân sửng sốt, chỉ Đỗ Vũ, đây là người kia nói a. Na Cha cái gì cũng nghe không lọt, giơ lên hỏa tiêm thương, cháy hừng hực hỏa diễm phi thân mà ra, lúc này chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Vị này che mặt huynh đệ mau mau lui lại. Trương Hữu Nhân hướng về phía Đỗ Vũ quát to một tiếng, Na Cha một khi phát điên lên tới cực kỳ dễ dàng ngộ thương người khác. Không quan hệ, ta có đặc biệt hộ thân pháp thuật. Đỗ Vũ làm xấu cười một tiếng, gọi là trăng cái. Vừa muốn nói ra miệng, chợt nhớ tới anh Linh lời mới vừa nói, nếu lại nói ra khó nghe như vậy tên, nàng liền muốn lấy tính mạng mình. Thế là Đỗ Vũ một lần nữa sắp xếp lời nói một chút, tận lực để cho cái tên này êm thai một chút, nói ra, chứa một cái đại ma bút. Đỗ Vũ. Anh Linh quát to một tiếng, so vừa rồi còn khó nghe. Ngươi có phải hay không thật muốn chết? Chương 93, Xin Tha Na Cha. Chương 93, Xin Tha Na Cha. Na Cha giống như một chỉ chó điên, sau lưng mọc ra nhiều hai tay cánh tay, cầm đủ loại tiểu dáng pháp bảo, hai mắt đỏ, không bao lâu công phu liền quật ngã một đám người lớn. Không hổ là bát tí Na Cha. Trương Kiên thở hổn hển chậm rãi nói ra, hắn đến rồi thật sự là quá tốt. Tốt, tốt cái giám a. Đỗ Vũ quay đầu nói ra, hai vị lão đại, các ngươi sẽ không quên cuối cùng kế hoạch a. Na Cha đến rồi còn thế nào tiến hành chúng ta kế hoạch a? A. Trương Kiên sững sờ, tiên sinh nói rất chính xác. Nhưng Trương Kiên chậm rãi quay đầu, nhìn xem Trương Hữu Nhân. Bạn bè, ta nghĩ cuối cùng lại theo ngươi xác định một sự kiện. Trại chủ, chuyện gì? ngươi là có hay không thật nguyện ý cùng ta trao đổi thân phận, để cho ta trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế?
Trương Hữu Nhân sững sờ, ngay sau đó thấp giọng nói ra, trại chủ ngươi nói là lời gì? Ngươi cho rằng ta hôm nay tại sao phải gạt toàn bộ thiên đình, vụ trộm lại tới đây?
Trương Kiên tự biết thân ngôn, thế là nhẹ gật đầu, huynh đệ, là ta không nên hỏi.
Trại chủ, ngươi cứ việc thoải mái tinh thần, hiện tại chỉ cần nói cho ta tiếp đó làm sao bây giờ.
Lúc đầu dựa theo tiên sinh ý tứ, ta chỉ cần đem trên mặt lụa đen giao cho ngươi, hai người chúng ta thân phận tự nhiên là thay đổi, dù sao không có người biết ta đây lụa đen phía dưới là giống như ngươi khuôn mặt. Nhưng hôm nay không nghĩ tới ngươi còn ăn mặc như vậy một thân kim y liễu, nếu quả thật muốn để cái kia Na Cha không khả nghi, chỉ có thể liền y phục cùng một chỗ đổi.
Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại có vẻ khó xử, nhưng khi cái kia Na Cha tam thái tử mặt, như thế nào mới có thể đổi?
Hai người không hẹn mà cùng vừa nhìn về phía Đỗ Vũ.
"Ân,
nhìn ta làm gì?"
Đỗ Vũ sững sờ, "Không phải đâu, ta có thể không giải quyết được cái kia thiếu niên tự kỷ a."
"Tiên sinh,
bây giờ cũng không cách nào thỉnh cầu người khác."
Trương Kiên nói ra, "Có thể hay không mời tiên sinh giống vừa rồi như thế, đem Na Trà dẫn dắt rời đi?"
"Khá lắm."
Đỗ Vũ trong lòng âm thầm nói ra, "Các ngươi nhưng biết ta vừa rồi vung bao nhiêu nói dối mới đứng bức cái kia Na Trà. Bây giờ cái này nói dối có thể tròn không trở lại a?"
Có thể nhìn đến hai người này ánh mắt, Đỗ Vũ lại động dung.
"Ai,
thôi thôi, Tạ Tất An đã từng cùng ta nói qua, muốn làm một nhóm yêu một nhóm."
Đỗ Vũ khoát tay áo, lại thở dài, "Ai bảo đây là ta chức trách đâu? Ta liền giúp người giúp đến cùng, tống vật tiến đến Tây A."
Đỗ Vũ nhìn chằm chằm vào Na Cha, thẳng đến hắn giết chết người cuối cùng, liền yên lặng đi ra phía trước, gọi hắn lại.
"Tiểu Hải Nhi, ngươi theo ta tới, ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu."
Đỗ Vũ nói ra.
"Chỉ điểm?"
Vừa mới giết đỏ mắt Na Cha, nghe được câu này lập tức lộ ra vui mừng, "Ngươi muốn dạy ta những cái kia đặc thủ pháp thuật sao?"
"Ách,
nhìn ngươi ngộ tính, cùng ta đến đây đi."
Đỗ Vũ nói xong cũng không quay đầu lại đi vào trong rừng cây.
Na Cha vừa muốn đi, nhưng chợt nhớ tới cái gì, một mặt do dự nhìn xem Trương Hữu Nhân.
"Đi thôi Tam Thái tử, học xong pháp thuật mới nhớ kỹ đến dạy ta, ta vừa bận cùng Lao Hữu trò chuyện."
Trương Hữu Nhân hướng về phía hắn khoát tay áo.
"Ha ha,
tốt."
Na Cha cười lớn một tiếng, "Ngọc Đế nếu như gặp phải nguy hiểm cứ việc hô to, ta nhất định trước tiên trở về."
Vừa mới nói xong, Na Cha liền hướng về phía Đỗ Vũ phương hướng chạy đi.
"Ai,
đến cùng như thế nào mới có thể đem hắn ngăn chặn a?"
Đỗ Vũ tự lẩm bẩm vừa nói, "Nếu để cho hắn cẩn thận tỉ mỉ ta pháp bảo, tự nhiên biết phía trên bám vào gán linh. Ta phải suy nghĩ một chút biện pháp khác mới được a."
"Uy,
chào Lưu đại ca."
Na Cha cười đi theo qua, "Ngươi muốn dạy ta pháp thuật gì?"
Đỗ Vũ cúi đầu suy tư một hồi lâu, sau đó nói, "Ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết."
"Pháp quyết?"
Na Cha nói ra, "Lợi hại sao?"
"Lợi hại."
Đỗ Vũ gật gật đầu, "Nếu là ngươi gặp khó giải quyết nguy hiểm, không ngại niệm động cái này pháp quyết thử xem."
Đỗ Vũ nghĩ thầm, dựa theo trong truyền thuyết ghi chép, Na Cha đúc lại nhục thân về sau hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, tùy tiện dạy một bộ, chỉ cần đừng hại chết hắn là được.
"Vậy thì tốt quá."
Na Cha trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, "Ta rất thông minh, vừa học liền biết, ngươi nói đi."
Đỗ Vũ háng giọng một cái, nói ra, "Ta niệm một câu, ngươi niệm một câu."
"Tốt."
"Là hắn."
"Là hắn."
"Chính là hắn."
Đỗ Vũ nhắm hai mắt nhớ tới.
Na Cha sững sờ, "Đây là cái gì pháp quyết?
Pháp quyết câu đầu tiên không phải là linh khí hướng đi cùng đan điền thổ nạp sao? Ngươi đến cùng có học hay không?"
Đỗ Vũ tức giận nói ra, "Như vậy trào lưu pháp quyết có thể cùng ngươi bình thường nghe giống nhau sao?"
"A a, ta sai rồi."
Na Cha lẩm bẩm, đi theo Đỗ Vũ nhắc tới, "Là hắn, là hắn, chính là hắn."
"Rất tốt, ngươi lại nghe câu tiếp theo, chúng ta bằng hữu tiểu Na Cha."
Đỗ Vũ nói xong liền hát lên.
Na Cha thật là có điểm không hiểu rồi, "Không phải sao, trào lưu đại ca?
Ta vẫn hơi không rõ ràng, không nói đến ngươi cái này pháp quyết vì sao cùng ca một dạng, cái này
trong này làm sao còn có ta ạ?
Nhờ ngươi phát hiện trong này huyền cơ sao?"
Đỗ Vũ ra vẻ thâm trầm nói ra, "Pháp quyết này là ta vừa mới vì ngươi sáng tác, tên là Thiếu Niên Anh Hùng Tiểu Na Cha, trừ ngươi ở ngoài, trên đời này không có người có thể thôi động cái này pháp quyết."
"Thì ra là thế a."
Na Cha chợt hiểu ra, "Là ta không tốt, ta không nên hỏi nhiều."
"Vậy ngươi còn không mau hát?"
Đỗ Vũ sững sờ, lại sửa lời nói, "Còn không mau học."
"A a,
chúng ta bằng hữu Tiểu Na Cha."
"Không đúng, điều cửa không đúng."
Đỗ Vũ lắc đầu, vươn tay hướng xuống chỉ, "Ngươi hát cao rồi, muốn thấp một chút nữa."
"Chúng ta bằng hữu tiểu Na Cha."
Na Cha lại hát qua một lần.
"Đúng đúng đúng, chính là cái này điều, câu tiếp theo là thượng thiên hắn sò thiên cao hơn."
"Thượng thiên hắn sò thiên cao hơn."
Na Cha gân giọng hát đến.
"Rất tốt rất tốt."
"Xuống biển hắn sò biển càng lớn."
"Hát."
"Xuống biển hắn sò biển càng lớn."
"Đúng đúng đúng, rất tốt."
Đỗ Vũ rồi ra ngón tay vùng, "Chí đấu yêu ma dũng giảm quỷ quái hát."
"Chí đấu yêu ma dũng giảm quỷ quái thiếu niên anh hùng, chính là tiểu Na Cha."
Đỗ Vũ vung tay lên, tới một xinh đẹp kết thúc công việc.
"Thiếu niên anh hùng, chính là tiểu Na Cha."
Một trận gió nhẹ thổi qua, bầu không khí thoáng hơi xấu hổ.
Đỗ Vũ giả bộ như thu công bộ dáng, lạnh lùng đối với Na Cha nói ra, "Cái này pháp quyết ngươi trở về hảo hảo lương tốt, thời khắc mấu chốt tự có diệu dụng."
"Cái này không còn."
Na Cha có chút sợ không tới đầu não.
"Là, trước dạy ngươi đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai ta quên tử, không phải sao, ta là nói còn chưa đến thời điểm, thời gian một đến ta tự nhiên sẽ dạy ngươi."
Đỗ Vũ quay đầu nhìn xem Na Cha, hỏi, "Cùng ta niệm xong cái này pháp quyết, cảm giác được trên người có thay đổi gì sao?"
"Biến hóa."
Na Cha cẩn thận cảm thụ một lần trên người pháp lực vận chuyển, không có bất kỳ cái gì khác biệt, ta liền cảm giác uống học đau.
đúng. Đồ Vũ chỉ Na Cha nói ra, ngươi nhập môn.
Cái này nhập môn.
Ngay từ đầu hát cuống họng biết đau, đằng sau hát quen liền hết đau. Đồ Vũ nói ra, chính ngươi hát lại lần nữa mấy lần, ta nhìn ngươi nắm vững thế nào.
Na Cha không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lại bản thân hát qua một lần.
Toàn bộ rừng rậm bên trong trở về lấy Na Cha non nớt tiếng nói.
Rất tốt.
Chú ý nhịp.
Đồ Vũ vô tay, cho Na Cha đánh lấy tiết tấu, không muốn tức đập.
Na Cha một lần hát, trừ bỏ cuống họng càng ngày càng đau bên ngoài, nhưng lại không có cảm giác có bất kỳ khác thường gì.
Tốt, không sai.
Đỗ Vũ gật gật đầu, hôm nay trước hết dạy ngươi những cái này, thời gian cũng kéo dài không sai biệt lắm.
Chào Lưu đại ca, ngươi nói cái gì?
Ta là nói thời gian cũng không sớm, chúng ta nên trở về đi xem một chút.
Đỗ Vũ cùng Na Cha chậm rãi đi tới phong thần đài, nơi này bị Na Cha vừa mới từ trên trời giáng xuống pháp thuật đã hủy hoại không còn hình dáng, khó trách hậu thế căn bản tìm không thấy Khương Tử nhà phong thần địa điểm.
Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, Trương Kiên cùng Trương Hữu Nhân y nguyên đứng ở nơi đó, không biết phải chăng là trao đổi hoàn thành.
Hai người kia nhìn thấy Đỗ Vũ cùng Na Cha, cũng đi lên phía trước tới.
Đồ Vũ hướng về phía mang mạng che mặt người hỏi, lão đại, các ngươi
làm xong sao?
Là, vị huynh đệ kia, đã làm xong.
Mang theo mạng che mặt người gật gật đầu.
Đồ Vũ nghe được câu này, yên tâm, nếu như người này là Trương Kiên, hắn sẽ không cứ gọi bản thân huynh đệ mà gọi là bản thân tiên sinh như thế xem ra, mang theo lụa đen người đã thay thế thành Trương Hữu Nhân.
Đã như vậy, chúng ta riêng phần mình trở về đi.
Đồ Vũ còn nói,
là.
Na Cha tiếng nói khàn khàn nói ra, không quay lại đi, bị người phát hiện liền không tốt.
Ta đã học được đủ tốt chơi đồ vật, cũng không muốn đi đường đỉnh núi.
Nói xong, hắn liền phóng người lên xe ngựa, quay đầu lại hướng mặc áo vàng người đưa tay ra.
Có thể cái kia mặc áo vàng nam nhân không có gấp lên xe, ngược lại hướng về phía Trương Hữu Nhân cùng Đỗ Vũ một bước đi ra, đưa tay hành lễ, "Huynh đệ, tiên sinh, các ngươi đại ân đại đức, ta thế này vĩnh viễn không quên đi."
"Thiên ân và tạ, khó mà nói nên lời."
Đỗ Vũ mỉm cười, cũng hướng người này hành lễ, "Ngọc Đế nói quá lời."
Trương Hữu Nhân cũng cười nhìn xem Trương Kiên, nói ra, "Bây giờ ta rốt cuộc có thể an tâm, Ngọc Đế mau đi đi."
Trương Kiên lại hướng hai người bái tam bái, mới lưu luyến không rời lên xe ngựa.
Một trận long mã tiếng rít vang lên, xe ngựa kiên quyết mà lên, hướng về phía trên trời cấp tốc bay đi.
Hai người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, thất vọng mất mát.
Một lát sau, Trương Hữu Nhân quay đầu hướng Đỗ Vũ hành lễ.
"Vị huynh đệ kia, mới vừa nghe trại chủ nói ngươi lần này giúp hắn rất nhiều, không biết huynh đệ có thể lấy xuống mạng che mặt để cho ta thấy khuôn mặt. Ngày sau báo ân cũng có thể có cái tưởng niệm."
"Hay là chớ?"
Đỗ Vũ nói ra, lần này đã khiến cho không nhỏ biến cố, còn đem Na Cha gài bẫy, gặp qua ta người càng ít càng tốt.
"Cái này..."
Trương Hữu Nhân dù sao mới vừa cùng Đỗ Vũ tiếp xúc, không biết nói cái gì cho phải.
"Đúng rồi, lãnh đạo."
Đỗ Vũ nói ra, "Mấy ngày nay ngươi không cần trở về Trương gia trại."
"A,
vì sao vậy?"
"Nguyên lai lão đại không có nói với ngươi sao?"
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ cũng là, vừa rồi thời gian khẩn cấp, loại chuyện này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, ngươi mấy ngày nay tự nhiên đi Thái Sơn chờ đợi, lão đại tự có an bài.
"Thái Sơn?"
"Là, ngươi tốt nhất đi đỉnh núi lại mắng hai câu."
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ nói, dạng này mới phù hợp tình tiết.
Mặc dù hơi nghe không hiểu, nhưng trại chủ như thế tin tưởng huynh đệ, ta cũng làm theo cũng được.
Đỗ Vũ nhẹ nhàng thở ra, lần này rốt cuộc có thể đi về.
Chương 94, nộ giúp Bạch Xà. Chương 94, nộ giúp Bạch Xà. Đỗ Vũ cáo biệt Trương Hữu Nhân, tìm bốn bề vắng lặng nơi hẻo lánh, lại đợi một trận, tiểu thất mới rốt cuộc có tin tức.
"Đỗ Vũ, ngươi bên này kết thúc rồi à?"
Nàng thở hồng hộc hỏi.
"Kết thúc, ngươi đây?"
"Ta đã đem tin tức thông chi Bắc Cầm Phong Đô đại đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế."
Tiểu thất nói, "Thập Điện Diêm La cùng Ngũ Vương Quỷ Đế mang theo mười mấy cái thượng tiên đến giúp đỡ. Bọn họ hiện tại đang tại quét sạch gạch nói vụn, thống kê hồn phi phách tán nhân số."
"Quá tốt rồi."
Đỗ Vũ chậm rãi ngồi xuống, "Tìm phù hợp thời điểm đem ta đón về a."
"Tốt."
Tiểu thất nói ra, "Bất quá có thể sẽ có chút chậm, ngươi không nên chạy loạn, dù sao chỉ có một mình ta tiến hành triệu hồi."
Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta làm sao sẽ chạy loạn? Hiện tại ta lòng chỉ muốn về."
Tiểu thất không lại nói tiếp, hẳn là đi chuẩn bị triệu hồi. Đỗ Vũ trong lúc rảnh rỗi, liền ở nơi này trên núi quay trở ra. Cũng không biết núi này gọi là gì núi. Khi còn sống nên đi nhiều du lịch.
Đỗ Vũ lại nghĩ lại, cái này mấy ngàn năm núi cùng hiện tại tất nhiên khác nhau rất lớn, coi như đã từng tới cũng chưa chắc nhận biết.
Huống chi ta cũng không có tiền.
Đang tại mù đi dạo lấy, Đỗ Vũ chợt thấy nơi xa có một đồ vật mỏng ngoại, trắng bóng rất là dễ thấy.
"Mẹ ta nha."
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, một cái lớn giỏi.
Hắn cả gan đến gần xem xét, cái kia nhúc nhích đồ vật lại là một đầu hoa trắng rắn, nó bị một khối ngọc thạch ngăn chặn, không thể động đậy. Đỗ Vũ nhận ra cái này ngọc thạch chính là Dựng Phong Thần Đài vật liệu, vừa rồi bị Na Cha chém vỡ, bay đến nơi này, vừa lúc để lại một đầu tiểu bạch xà.
"Ngươi cũng thật đủ xối quậy."
Đỗ Vũ vừa nói một bên di chuyển ngọc thạch, "Dù sao ta cũng muốn đi thôi, cuối cùng lại giúp ngươi một cái."
Ngọc thạch nhưng lại không nặng, chỉ là cái này rắn quá nhỏ, so to bằng ngón tay không có bao nhiêu, nếu Đỗ Vũ không có giúp nó, sợ nó sống không qua nhất thời nữa khác.
"Được rồi."
Đỗ Vũ đem cuối cùng một khối ngọc thạch cũng đẩy ra, phủi tay bên trên bụi đất, "Về sau đừng lại không cẩn thận như vậy rồi."
Tiểu bạch xà trên mặt đất xoay một vòng, vui vẻ nhìn xem Đỗ Vũ, ánh mắt nó sáng ngời có thần, xem ra lại không giống cái phổ thông bạch xà.
Đỗ Vũ không nhịn được sờ lên tiểu bạch xà đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đâm đầu đi tới một người thư sinh bộ dáng nam tử, hắn ngày thường hảo hảo xinh đẹp, vừa nhìn thấy Đỗ Vũ, sững sờ một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói ra, "Vị huynh đài này."
Đỗ Vũ cũng đội vàng đứng lên thi lễ,
"A,
chuyện gì?"
"Bình thường vừa rồi tại dưới núi nghe được tiếng vang, lại xa xa nhìn đến đây hảo quang bốn phía, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ách, Đỗ Vũ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gãi đầu một cái, nói ra, có thể là thần tiên đánh nhau đi, ta không biết, ta cũng không dám hỏi. Thần tiên đánh nhau? Thư sinh kia lộ rõ ra ngạc nhiên thần sắc, nghĩ không ra cái này Nga Mi Sơn bên trên đúng như ngoại giới nói, có tiên nhân ẩn hiện. Nga Mi Sơn? Đỗ Vũ sững sờ, thì ra nơi này là Nga Mi Sơn sao? Làm sao luôn cảm giác Nga Mi Sơn cùng cái gì truyền thuyết có quan hệ? Vân vân. Nga Mi Sơn, thụ thương bạch xà, thư sinh, dám hỏi vị huynh đệ kia. Đỗ Vũ âm thanh run rẩy nói, họ gì? Bình thường họ Hứa. Thư sinh hơi khẽ cười nói, huynh ngài có gì chỉ giáo? Đỗ Vũ lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân bạch xà, trên mặt vẻ lúng túng nói ra, huynh đệ, ngươi muốn là nhìn thấy rắn này bị đè lại, sẽ làm sao? Bị đè lại? Thư sinh lúc này mới chú ý tới người này dưới chân còn có một đầu hết sức đáng yêu tiểu bạch xà, ta tự nhiên sẽ cứu nó à? Ánh mắt nó thần thái sáng láng, phảng phất thông nhân tính. Đỗ Vũ cười khổ một cái, nói ra, dạng này à? Chúng ta làm lại một lần, ta hiện tại đem nó ngăn chặn, đổi lấy ngươi tới cứu nó. Đỗ Vũ nói xong cũng quay đầu đi khiêng đá, trong lòng tự đủ lần này có thể phiền toái, bản thân giống như không cẩn thận bừa bãi truyền thuyết, cái này bạch xà nên bị thư sinh cứu rút, 1800 năm sau đó mới biến thành hình người trở về báo ân. A, huynh ngài vì sao vậy? Thư sinh vội vàng đi lên ngăn lại Đỗ Vũ, ngươi sao có thể vô duyên vô cớ dùng thạch đầu ngăn chặn đầu này tiểu xà? Nó cũng là cái tính mạng a. Ngươi không hiểu, ta không ngăn chặn nó liền phiền toái. Đỗ Vũ lắc đầu nói, tóm lại ta chính là không cho. Thư sinh hô to một tiếng, ngăn ở Đỗ Vũ trước mặt, ngươi nếu là muốn tổn thương đầu này tiểu xà, trước hết dùng thạch đầu ngăn chặn ta. Đỗ Vũ đầu góc đều nổ, sớm biết liền nên nghe tiểu thất, không có chuyện loạn tản bộ cái gì a, ngươi không nên đem ta nói như cái ác nhân, ta đây cũng là vì hai ngươi chung thân hạnh phúc a. Đỗ Vũ mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là thư sinh nơi nào sẽ tin tưởng. Thư sinh nhìn người này cầm thạch đầu liền muốn bày ở cái kia bạch xà trên người, cản đều ngăn không được, cùng tên ác nhân khác nhau ở chỗ nào? Đỗ Vũ, ngươi làm gì đâu? Tiểu thất nói ra, nhanh lên tìm không có người địa phương, triệu hồi nghi thức nhanh chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ làm bị thương đến phụ cận người linh hồn. Ta. Đỗ Vũ có chút do dự, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi sẽ không đã gây họa à? Tiểu thất hỏi. Không, không có. Đỗ Vũ cười khan một tiếng, ta làm sao có thể gặp rắc rối đâu? Ta ngoan muốn chết. Vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, không phải bên cạnh ngươi thư sinh chịu lấy liên lụy. Đỗ Vũ cắn răng, đang chuẩn bị muốn đi, lại quay đầu đối với thư sinh nói, Hứa huynh đệ, ngươi muốn là ưa thích đầu này tiểu xà, tốt nhất nhiều cùng nó chơi đùa, cho nó tìm một chút ăn, nó muốn đi đâu ngươi liền dẫn nó đi đâu, tóm lại chính là một câu, nhất định phải làm cho nó nhớ kỹ ngươi, rõ chưa? Bình thường, không là cực kỳ rõ ràng, vì sao muốn để cho một đầu bạch xà nhớ kỹ ta? Ai, nàng nếu là không nhớ kỹ ngươi, ta sự tình nhưng chính là lớn hơn rồi, ngày sau đoán chừng còn được trở về một chuyến. Đỗ Vũ lắc đầu nói, tóm lại ta lời đã nói đến, ngươi xem đó mà làm thôi. Đỗ Vũ vừa mở mắt, bị trước mắt rách nát cảnh tượng giật nảy mình. Mẹ ta a! Phu cận bách tường chầm chậm thiêu đốt lên, nhiệt khí đập vào mặt, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết mặt đất đều hóa thành một phương đất khô cằn. Ta đây là đi tới địa ngục sao? Đỗ Vũ nghĩ lại, chỗ này chẳng phải là địa ngục sao? Đỗ Vũ, ngươi trở lại rồi. Tiểu thất tại Đỗ Vũ bên người một mặt mỏi mệt nói ra, thật tốt, ta rốt cuộc có thể an tâm. Đỗ Vũ xoay người xuống tới, trực tiếp cho tiểu thất một cái to lớn ôm. A! Tiểu thất giật nảy mình, ngươi làm gì a? Quá tốt rồi, ta kém chút cho rằng không gặp được ngươi. Đỗ Vũ vừa nói, lần này truyền thuyết giống như phá lệ dài dằng dặc. Tiểu thất khẽ mỉm cười một cái, cũng ôm lấy Đỗ Vũ, yên tâm, ta không sao. Khu khu. Một tiếng ho khan tại cách đó không xa vang lên. Đỗ Vũ cùng tiểu thất đổi vội vàng buông ra tay, chỉ thấy một cái đại hán mặt đen chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn còn có không ít thượng tiên. Hai vị tiểu hữu, ta tuy biết các ngươi đại nạn qua đi như nhặt được tân sinh, nhưng mà không phải sao cũng phải hơi thu liễm một chút. Bao đại nhân. Đỗ Vũ không nghĩ tới cái này cục quản lý truyền thuyết bên trong còn có nhiều người như vậy, vội vàng nói, bao đại nhân ngươi đừng hiểu lầm. Ta và tiểu thất là hiểu sâu cách mạng hữu nghị, cùng các ngươi nghị không giống nhau. Tốt một cái cách mạng hữu nghị. Bao trưởng nợ đủ cười, nói ra, thôi, kết thúc công việc công tác cũng không xê xích gì nhiều. Đây chính là địa phủ từ khởi đầu đến nay liền chưa từng xảy ra sự kiện trọng đại. Đỗ lao đệ nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền sẽ có người tới cùng các ngươi cặn kẽ kết nối ngày sau công việc. Ngày sau công việc. Đỗ Vũ không rõ ràng. Là. Bao trưởng gật gật đầu, cục quản lý truyền thuyết đã hủy, cần thương nghị trùng tiến cùng cục trưởng nhân tuyển chờ rất nhiều vấn đề. A. Đỗ Vũ chợt nhớ tới cái gì, Thiên Thu tỷ bọn họ đâu? Thế nào? Địa Tàng Vương đã bị Tây Thiên người phái tới tiếp đi chữa thương, còn lại người toàn bộ mang đến Vô Thường Điện. Vô Thường Điện chính là Hắc Bạch Vô Thường Quý phủ. Tiểu Thất xen vào nói, bọn họ không có chuyện gì sao? Đỗ Vũ lại hỏi, yên tâm đi Đỗ lao đệ, có đạo đức thiên tôn xuất thủ, coi như chỉ còn nửa hơi cũng cứu lại được. Bao Trừng nói. Đỗ Vũ đội vàng sờ lên miệng cuối mình, còn có trước đó còn lại truyền tống phủ, hắn đội vàng hướng trên người dán một trương. Ta phải đi xem bọn họ một chút. A. Tiểu Thất cùng Bao Trừng đồng thời đưa tay, lại không ngăn lại Đỗ Vũ, hắn ở trước mắt biến mất. Hỏng. Bao Trừng hét lớn, cái này Đỗ lao đệ tính tình vì sao vội vã như vậy? Tự tiện xông vào Vô Thường Điện cũng không phải cái gì việc nhỏ a. Đỗ Vũ lại vừa mở mắt, trước mắt là một tòa quỷ dị cửa chính, nửa bên bạch, nửa bên đen, trên cửa mang theo hai màu đèn lồng, nhưng cũng là một đen một trắng, đỉnh đầu đang có ba chữ lớn, Vô Thường Điện. Ta và Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu nhận biết cũng rất lâu, còn chưa từng có đến nhà bọn hắn chơi qua đâu. Đỗ Vũ đẩy cửa liền nhập, lúc này mới phát hiện trạch viện phá lệ đông đảo, liếc mắt đều không nhìn thấy vào giới, đại môn bên trong có ốc xá ngàn vạn tòa, trái phải tách ra, đều là hắc bạch màu sắc, trung ương trên quảng trường vẽ lấy một cái to lớn âm dương ngư, không nhìn thấy một người. "Uy, thất gia, bát gia, ta tới tìm các ngươi." Đỗ Vũ hô một tiếng, nhưng vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì người. "Kỳ quái, người đâu?" Đỗ Vũ buồn bực nói ra, viện tử kiến lớn như vậy, nhưng ngay cả nửa người đều không có sao. Vừa dứt lời, trước mắt đống nhiên bay tới một mặt cờ trắng, thẳng tắp cắm vào Đỗ Vũ trước mặt bên trên. Đỗ Vũ còn không đợi phản ứng, cờ trắng bên trên liền huyễn hóa ra một bóng người, người này toàn thân áo trắng, mặc dù khuôn mặt âm lãnh nhưng lại ngày thường cao lớn thô kệch, hắn buộc lộ bộ mặt hung ác, hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, nói ra, "Cô hồn dã quỷ tự tiện xông vào vô thường điện, theo âm luật, làm hồn phi phách tán." "Cô hồn dã quỷ?" Đỗ Vũ sửng sốt một chút, "Ta..." Một cái màu đen chuông lục lạc theo sát phía sau chợt bay tới, đồng dạng rơi trên mặt đất, Đỗ Vũ lùi sau một bước, cũng chỉ gặp một bóng dáng màu đen đi theo rơi xuống, lại là một tiểu hài tử. "Tội chết." Áo đen tiểu hài nói. "Chờ, đợi chút nữa a." Đỗ Vũ đổi vội khoát khoát tay, "Các ngươi có phải hay không hiểu lầm a? Ta cũng không phải cô hồn dã quỷ a, ta là Đỗ. Là ai đều phải chết." Áo đen tiểu nam hài hơi vung tay, trên mặt đất màu đen chuông lục lạc liền hướng về phía Đỗ Vũ bay tới, lão tổ tông chính gặp thời khắc mấu chốt, giờ phút này đến cũng là kẻ xấu. "Ta dựa vào..." Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ, cái này người nhà họ Phạm thật là một cái cá nhân ngoan thoại không nhiều, các ngươi tốt xấu để cho ta nói xong a. "Ta là Đỗ Vũ a." "Ngươi liền xem như Đỗ phủ cũng vô dụng." Người áo trắng dứt lời cũng đi theo đánh tới. "Anh Linh, hỗ trợ a." Chương 95, vô thường vệ chương 95, vô thường vệ Đỗ Vũ bên hông lục bút nhìn thấy này hình, bất đắc dĩ thở dài. "Đỗ Vũ, ta cảm giác ngươi chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không bị vứt xuống, đoán chừng có thể bị cái khác gầm sai nhặt được. Ta dựa vào." "Ngươi nói đây là lời gì a?" Đỗ Vũ nghe xong liền động, "Chúng ta không có chiến hữu tình sao?" "Chiến hữu cái cỡ?" Anh Ninh giọng dịu dàng mắng, "Ta phụ trách chiến, ngươi phụ trách bạn sao?" Đỗ Vũ một bên né tránh lấy, vừa cùng Anh Ninh tranh cái cùng, bận tối mày tối mặt. "Ta tốt xấu cũng vì ngươi tận tâm tận lực a." Đỗ Vũ nói, "Ngươi bây giờ bỗng nhiên liền vứt bỏ ta tại không để ý. Ngươi cái này ưa thích từ bỏ tính cách rất quen thuộc a, về sau ngươi đừng gọi Anh Ninh, gọi nữ hải nó thăng tính." Đỗ Vũ phép khích tướng có tác dụng, Anh Ninh hừ lạnh một tiếng, mắng một câu vô sỉ, bay ra ngoài. Cái này hắc bạch hai người không nghĩ tới thoạt nhìn là một giới phạm nhân, Đỗ Vũ trên người thế mà mang theo pháp bảo, thân hình thu lại không được, cầm pháp khí chặn lại lục bút, có thể cái kia lục bút uy lực hảo hảo lợi hại, hai người mặc dù đón lấy một kích này, nhưng đều lui sau mấy bước. Anh Ninh nhìn thấy hai người này chống đỡ không được, một lần nữa quay lại đầu bút bay về phía hai người cái cổ, một trận hàn khí hướng về áo trắng đại hán đón đầu mà lên. "Anh Ninh, đừng giết người a." Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy Anh Ninh mạn mạn ngừng thân hình, không kiên nhẫn quay người trở lại, tham thẳm hỏi, "Đến cùng đánh hay là không đánh?" "Đánh." Đỗ Vũ nói ra. "Nhưng mà đừng đánh chết ngươi." "Khoản này giống như bám vào cái oán linh." Áo trắng đại hán nói ra, nhanh cho Ngưu ra người truyền âm. "Ngươi tại chỉ huy ta sao?" Áo đen tiểu nam hải lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý hử, "Không có giáo dục tiểu hải. Ngưu ra người không đến cũng được, ta vừa vặn thử xem pháp bảo này thủ đoạn." Áo trắng đại hán chấn động trên tay cờ trắng, ngầm trộm nghe đến tiếng quỷ khóc. Anh Linh nhìn thấy cái này bắt quỷ pháp bảo, không khỏi cười ra tiếng, "Thế mà coi ta là làm phổ thông oán linh sao?" Một trận lục quang hiện lên, Anh Linh hiện thân. "Các ngươi nếu là không tránh ra, ta có thể không nghĩ ngợi nhiều được. Thật muốn lấy tính mạng các ngươi." Anh Ninh chậm rãi lộ ra một vòng làm lòng người rét lạnh nụ cười. "Nha." Áo trắng đại hán chau mày một cái, nhìn lầm à, thế này sao lại là cô hồn dã quỷ chớ nhập vô thường điện? Rõ ràng là ngàn năm nữ quỷ đến đây pha quán. Nói xong, hắn dùng lực lắc cờ trắng, bốn phía dần dần đưa tới đại lượng hồn phách. "Chiêu hồn tiên luân." Áo trắng đại hán vừa hô, hồn phách ngay tại cờ trắng phụ cận chậm rãi xoay tròn, to lớn hồn phách vòng xoáy giống một cái quỷ dị máy quan điện, hướng về phía Anh Ninh đã đâm đi. Bốn phía hàn khí tràn ngập, hồn phách khắp nơi tiêu tên. "Ha ha, buồn cười." Anh Ninh nở nụ cười, hung hăng vung tay lên, nổi lên một trận âm hàn đại phong, vô số hồn phách liền giống hạt cát gặp phong, tứ tán thổi đi. "Ngươi đưa tới nhiều như vậy vô tội hồn phách, lại không có một cái nào là chết oan, lại có thể nào cùng ta chống lại?" Anh Ninh mang theo một mặt hồn nhiên nụ cười đi ra phía trước, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cái kia cờ trắng bên trên liền kết xuất thật dày tầng băng cấp tốc lan tràn, trực tiếp tập đến đại hán cánh tay, đại hán thấy không ổn, đội vàng bước bỏ pháp khí. "Hỏng, nữ quỷ này căn bản không ngừng ngàn năm đạo hạnh." Đại hán quay đầu cùng áo đen tiểu nam hải nói ra, "Phạm đồ, mau gọi người." Tiểu Nam Hải sớm đã nhìn ra mánh khóe, chỉ một ngón tay bản thân pháp khí, màu đen chung lục lạc liền cấp tốc phồng lớn lên thân hình, chậm rãi lay động đứng lên, một trận to lớn tiếng chung sao động lấy huyết khí phát ra, trở về ở toàn bộ đỉnh viện ở giữa. Keng! Một tiếng vang giòn phát ra, liền đại địa đều đi theo chấn động. Tiểu Nam Hải lại chợt từ trong ngực lấy ra một vật, như cái ống giấy, hắn hướng trên trời một chỉ, ống giấy liền phun ra hỏa hoa, bay đến trên trời bạo liệt ra, nhìn kỹ lại đúng là một cái màu đen khói lửa. Chỉ một thoáng, vô thường điện bên trong ngàn vạn tòa ốc xá thả ra đại lượng hai màu trắng đen khói lửa. Vô số cô âm tà khí tức tùy theo dâng lên, giống như sự tình biến có chút khó giải quyết. Đỗ Vũ có chút sững sờ, ta chỉ là nghĩ đến xem bọn hắn thương thế a. Trên trời như sau như mưa to rơi xuống dưới bóng người, thời gian nháy mắt trên quảng trường này đứng tràn đầy hàng trăm người, nam nữ già trẻ, đều là hắc bạch quần áo. Bọn họ từng cái khí thế bất phàm, phản phất không phải sao bình thường hắc bạch vô thường. Tình huống như thế nào? Một cái đầy đủ nữ nhân nhìn xem lúc trước áo trắng đại hán cùng tiểu nam hài hỏi, người ta mấy ngàn năm chưa thấy qua cái này lệnh triệu tập, kém chút đều không phản ứng kịp đâu. Có đoán linh sông vô thường điện, đoán sơ qua có 2000 năm đạo hạnh. Áo trắng đại hán tiến lên một bước, nói ra, hai vị lao tổ tông chính trị thời khắc mấu chốt, cho nên bất đắc dĩ phát động vô thường lệnh triệu tập. Không phải sao, các vị các ngươi nghe ta nói a. Đỗ Vũ hướng về phía một đám người nói ra, chúng ta không phải sao tìm đến phiền phức, ta là thất gia bát gia bằng hữu a, các ngươi có thể hay không đi thông báo một tiếng. Lao tổ tông thần trí không rõ, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. Áo đen tiểu nam hải nói ra, đạo đức tiên tôn nói qua, lúc này đi tới vô thường điện bất luận kẻ nào đều cần cẩn thận kiểm tra. Không phải sao, các ngươi nhưng lại tra a. Đỗ Vũ chỉ áo đen tiểu nam hải nói, tra đều không tra, không nói hai lời liền động thủ là có ý gì? Không có tra tất yếu, lão tổ tông không thể nào cùng phàm nhân có giao tình. Thực sự là nói không nghe. Đỗ Vũ lắc đầu, còn nói, vậy quên đi đi, chúng ta lúc này đi, các ngươi cũng đừng ở nơi này đứng đường, ai bị thương cũng không tốt, ta cũng không có biện pháp cùng thất gia bắt ra bằng dao. Đỗ Vũ tiến lên lôi kéo anh Ninh muốn đi, có thể vừa quay đầu lại, lại bị rất nhiều người chặn lại đường đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi đem chúng ta vô thường vệ xem như cái gì? Ai? Đỗ Vũ thật sự không có cách nào. Nên bướng bỉnh thời điểm nhất định phải bướng bỉnh, nên dàn xếp thời điểm lại không chút nào dàn xếp. Đỗ Vũ lại ngẩng đầu nhìn lên, lại còn có cái khác hắc bạch vô thường từ đằng xa không ngừng bay tới, nên cũng là thấy được vừa rồi hai màu khói lửa từ địa phương khác chạy đến. Đoán chừng thời gian kéo càng lâu, sự tình trở nên càng phiền toái. Anh Ninh, có biện pháp thoát thân sao? Đỗ Vũ hỏi. Nếu là buông tay đánh cược một lần, đoán chừng có thể giết ra một đường máu. Anh Ninh giọng điệu lạnh lùng nói, ta phát hiện ngươi bây giờ chỉ đối với người khác lợi, đối với ta cuối cùng là giữ dằn. Ta nhìn vào ngươi liền lên hỏa. Anh Ninh nói. Đỗ Vũ bất đắc dĩ thở dài, tạm thời buông xuống anh Ninh sự tình không nói, bây giờ thật muốn ở nơi này hắc bạch vô thường ở giữa giết ra một đường máu sao? Hắn chau mày một cái, lại nghĩ đến một vấn đề. Anh Ninh có thể thoát thân, nhưng mà mình có thể sao? Anh Ninh, về tới trước, Đỗ Vũ xuất ra bút lông nói với nàng, ta dùng truyền tống phù đi. Anh Ninh hơi một suy tư, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành một đoàn lục quang, tiến vào bút lông bên trong. Đỗ Vũ móc ra một tấm truyền tống phù, cấp tốc dính vào trên người, trong lòng không ngừng lẩm bẩm lấy, bất quy sơn, bất quy sơn, bất quy sơn. Hắn cười đếu một cái, khá lắm, có thể để ta chạy. Có thể vừa mở mắt, Đỗ Vũ phát hiện mình quanh thân cắm bốn cái lá cờ, trước mắt vẫn là đen nghịt hắc bạch vô thường. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, các ngươi cũng tới bất quy sơn chơi a? Sau khi nói xong hắn liền cúi đầu mắng một tiếng, ta dựa vào. Vì sao đi đều đi không được a? Một cái phía sau lưng cắm đầy lá cờ tiểu nữ hải, người mặc đồ trắng, chậm rãi đi tới, nở nụ cười nói ra, đây là ta nghiên cứu chế tạo thuần phát tỏa linh trận, lợi hại sao? Đỗ Vũ nhìn thoáng qua tiểu nữ hải này, cảm giác khá quen. Ngươi, trước đó có phải hay không Hỏa Vân Sơn trang môn khách? Đỗ Vũ hỏi. Tiểu nữ hải sững sờ, sau đó cũng nhớ ra cái gì đó, ngươi là cái kia thổ phỉ. Đỗ Vũ vỗ tay một cái, tiểu nữ hải này quả nhiên là cho ngũ đại môn phái cắm đầy truyền tống trận cô nương a. Ai nha, đây không phải người quân sao? Đều biết a. Đỗ Vũ đội vàng đi lên phía trước, mặc dù không biết cô nương này vì sao biến thành bạch vô thường, nhưng tốt xấu là thấy được một tia hy vọng. Vân vân. Trước đó áo đen tiểu nam hải bỗng nhiên ngăn cản Đỗ Vũ, quay đầu hỏi, Tạ Ngọc Kiều, ngươi và người này quen biết sao? Được xưng Tạ Ngọc Kiều cô nương nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói ra, thật ra không tính là quen biết, ta và hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. A. Đỗ Vũ đội vàng phất tay nói ra, sao có thể nói như vậy đâu? Bởi vì cái gọi là gặp lại tức là duyên, chúng ta có thể ở trong biển người mênh mông gặp lại, tự nhiên là. Đường đội nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tiểu Nam Hải hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với mọi người nói, nhanh chóng đánh giết người này, không được chậm trễ lao tổ tông chữa thương. Là. Hai màu trắng đen người phảng phất đều nghe từ khi người này hiệu lệnh, nhao nhao móc ra pháp bảo. Ổ khóa này linh trận. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn, trước đó không lâu ta còn bắt hắn thai họa qua người khác, liền nhanh như vậy gặp báo ứng. Đỗ Vũ đầu túi đầu nhỏ giọng đối với anh Ninh nói, hiện tại cho hậu thổ nương nương truyền âm cũng không được là không. Là. Anh Ninh nói, pháp lực chạy không đi ra, hơn nữa hậu thổ nương nương coi như biết rồi hẳn là cũng sẽ không lộ diện. Kết thúc rồi. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân biết chết ở chỗ này a. Đỗ Vũ đang tại do dự ở giữa, lại nghe được sau lưng cửa chính hơi dị hưởng, phản phất lại có người đi vào cửa, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều hắc bạch vô thường nhao nhao đi tới, bọn họ xem ra long đong bất và mệt mỏi, nên là đang tại bên ngoài phiên trực nhân viên công tác. Tạ sát, phạm đồ, phát sinh cái gì? Một cái áo trắng lão nhân chậm rãi vừa nói, thế mà phát ra vô thường lệnh triệu tập. Không quan tâm kinh động đang tại công tác các vị, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, tất cả lấy lao tổ tông an nguy làm trọng. Được xưng phạm đồ tiểu hài nói ra, liên cái này một phạm nhân lại dẫn tới bắt phương vô thường. Lão giả khẽ lắc đầu, các ngươi có phải hay không đem việc này coi trọng lắm? Không phải sao đơn giản như vậy? Phạm đồ nói, trên người hắn mang theo hán linh, chỉ ít 2000 năm đạo hạnh. Các ngươi nhưng lại nghe ta giải thích a? Đỗ Vũ hô to một tiếng, ta tuy nói mang theo hán linh, nhưng mà tuyệt không ác ý a. Thật ra ta cũng là bởi vì hào sắc, cho nên mới mang theo trong người cái đẹp mắt cô nương, không nghĩ tới nàng vẫn rất có thể đánh, chỉ thế thôi a. Đám người sững sờ, đây coi là lý do gì? Đỗ Vũ chỉ Phạm đồ cùng Tạ sát, lại hỏi, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái kia bán linh muốn thương tổn các ngươi thời điểm là ta mở miệng ngăn cản. Đỗ Vũ đang tại nghĩ hết biện pháp thuyết phục những người này, lại nghe được ngoài cửa thăm thẳm chuyển tới một âm thanh, ngươi không phải sao Đỗ Vũ sao? Đỗ Vũ vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi tới, chính là mang tự mình tới cái này âm phủ Tạ Cẩm.
Chương 96, con nhím chương 96, con nhím Tạ Cẩm.
Đỗ Vũ rốt cuộc nhìn thấy cứu tinh, ta làm sao đều quên, ngươi và Phạm Tiểu Quả cũng là Hắc Bạch Vô Thường người a. Tạ Cẩm xem xét Đỗ Vũ xoay người, khẽ cười nói, quả nhiên là ngươi a. May mắn ta nhìn thấy lệnh triệu tập về sau đi theo tới, bằng không ngươi hôm nay thật phiền phức. Phạm Đô nhìn thấy Tạ Cẩm bộ dáng, sau đó lại hỏi, Cẩm muội, ngươi biết người này?
Là, tất cả mọi người dừng tay a.
Tạ Cẩm nói ra, người này tên là Đỗ Vũ, là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên.
Cục quản lý truyền thuyết thao tác viên.
Phạm Đô sững sờ, sau đó trực tiếp sử dụng pháp bảo, nếu như nhớ không lầm, đả thương lão tổ tông chính là cục quản lý truyền thuyết Hà Sở Dĩ, ngươi còn có mặt mũi tới Vô Thường Điện?
A.
Đỗ Vũ sững sờ, lời nói không phải sao nói như thế, đả thương thất gia bát gia là Hà Sở Dĩ cũng không phải ta.
Oan có đầu nợ có chủ a, các ngươi như vậy huyết khí phương cương, tại sao không đi cùng Hà Sở Dĩ liều mạng?
Tạ Cẩm đội vàng tiến lên ngăn cản Phạm Đô, Phạm Đô, ngươi cần phải biết, hai vị lão tổ tông là vì giúp Đỗ Vũ mới thụ thương, ngươi nếu như làm thương tổn hắn, bàn giao thế nào?
Cái này,
áo đen tiểu hài khuôn mặt rõ ràng do dự một chút, sau đó cắn răng, nói, coi như ta không động thủ, cũng tuyệt đối không cho phép hắn đi gặp lão tổ tông.
Đỗ Vũ thực sự là càng nghe càng bốc lửa, trực tiếp áp sát tới, nói ra, thân là một cái nam nhân nói chuyện phải chịu trách nhiệm, ai nói ta muốn gặp ngươi lão tổ tông?
Ta đi nhìn Thiên Thu tỷ, nhìn Thôi Giác, nhìn Trung Quỷ, nhìn Tất Gia, nhìn đầu châu mặt ngựa Kim Ngân tướng quân, chính là không để ý tới Phạm Vũ cứu, hắn sau này nếu là hỏi tới, chính ngươi giải thích liền tốt.
Ngươi
gọi là Phạm Đồ tiểu hài kém một chút bị Đỗ Vũ mấy câu nói cho tức chết, có ta ở đây cái này, ngươi là ai cũng không cho phép nhìn.
Đỗ Vũ lại quay đầu đối với tất cả mọi người nói, các vị đều tại đây làm chứng, nghe nói Thất Gia Bát Gia bị thương, ta là lập tức đến đây thăm viếng, bị hai người này dây dưa nửa ngày không nói, cuối cùng liền nhìn đều không cho ta xem liếc mắt, ta Đỗ Vũ đã đem cấp bậc lễ nghĩa làm được, tất nhiên không cho nhìn, cái kia ta liền này cáo tử.
Đỗ Vũ đẩy ra người sau lưng muốn đi, lại bị Tạ Cẩm kéo lại.
Đỗ Vũ, ngươi dạng này vừa đi, bọn họ phiền phức nhưng lớn lắm.
Tạ Cẩm nhỏ giọng đối với hắn nói, không bằng đều thối lui một bước a.
Đỗ Vũ tự nhiên cũng là nhất thời mạnh miệng, khẳng định không thể cùng Hắc Bạch Vô Thường triệt để trở mặt, nhìn thấy Tạ Cẩm nói như vậy, cũng chỉ có thể làm thuận nước dòng thuyền.
Sớm dạng này không thì không có sao.
Ta và Bát Đại Âm Sai thương nghị tư mật sự tình, há có thể cáo chi các ngươi tất cả mọi người.
Áo trắng đại hán cũng ở bên cạnh nhỏ giọng đối với áo đen nam hải nói ra, Phạm Đô, việc này coi như hết, hắn dù sao cũng là một thao tác viên, lúc ấy lao tổ tông còn nhường ngươi đưa qua lễ, bây giờ chơi cứng cũng không tốt.
Hơn nữa Tạ Cẩm đều tự mình ra mặt, ta nói chuyện ngươi có thể không nghe, nhưng nàng mặt mũi ngươi muốn cho.
Phạm Đồ trầm tư nửa ngày, đành phải hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp bảo.
Tất cả mọi người giải tán a.
Tạ Cẩm quay đầu nói với mọi người, Hắc Bạch Vô Thường là địa phủ quan trọng cương vị, đại gia không thể mệt mỏi.
Đỗ Vũ sững sờ nhìn xem Tạ Cẩm, lại không nghĩ rằng nàng ở nơi này Hắc Bạch Vô Thường ở giữa có chút địa vị.
Các vị vô thường nghe được lời này, tự hành tản đi, trong viện chỉ lưu Phạm Đồ cùng Tạ Sát, Đỗ Vũ cùng Tạ Cẩm.
Hai vị ca ca cũng đi đi, về sau lại nhớ kỹ người này hình dạng, các ngươi dù sao cũng là vô thường vệ thủ lĩnh, phải học được phân rõ tình huống trước mắt, cắt không thể tùy ý triệu tập bắt phương vô thường.
Tạ Cẩm muội muội nói đúng.
Áo trắng đại hán đi lên phía trước cởi theo, lần sau chúng ta tự nhiên hỏi thăm rõ ràng.
Phạm Đồ lại hừ lạnh một tiếng, quay người đi thôi.
Đỗ Vũ, đi theo ta.
Tạ Cẩm nói ra, hôm nay Tiểu Quả có công vụ mang theo, tạm thời không thể giúp ngươi, ngươi chấp nhận một cái đi.
Ách.
Đỗ Vũ sững sờ, chấp nhận.
Đây là lời gì? Hai vị âm sai tỷ tỷ từ khi ta tới địa phủ liền đối ta nhiều mặt chiếu cố, bây giờ ngươi lại cứu ta một mạng, ta nên cảm ơn ngươi mới là.
Phúc.
Tạ Cẩm nở nụ cười, làm sao? Và mấy lần truyền thuyết, nói chuyện trở nên vẻ nho nhã.
A, ta
trêu cho ngươi.
Tạ Cẩm che miệng khẽ cười nói, chỉ là ngày bình thường nhìn ngươi cùng Tiểu Quả muội muội tình cảm rất tốt, tùy tiện bồi tiếp ngươi, chỉ sợ nàng không vui vẻ.
Tạ Cẩm mang theo Đỗ Vũ một bên đi về phía trước vừa nói,
ngươi nói thật giống như chúng ta là tình lữ một dạng.
Đỗ Vũ có chút ngượng, ta chỉ là để cho nàng làm mấy lần tài xế.
Tạ Cẩm cười lắc đầu, không còn xoắn xuýt việc này, sau đó nói, đúng rồi, bọn họ nói cái kia oán linh là chuyện gì xảy ra?
Này, cái này oán linh a, là.
Đỗ Vũ sững sờ, chợt nhớ tới trước đó Tạ Tất An nói chuyện, các không thể để cho bất luận kẻ nào biết anh linh năng lực, Đỗ Vũ đành phải thở dài, nói, liền cùng ta trước đó nói một dạng, nàng xinh đẹp, ta liền một mực mang ở trên người, không có việc gì liền kêu ra xem một chút.
A.
Tạ Cẩm sau khi nghe xong há to miệng, thật nhìn không ra người thì ra là như vậy người.
Ta.
Đỗ Vũ chỉ có thể liên tục cười khổ, người không thể xem bề ngoài, người không thể xem bề ngoài.
Hai người quanh đi quẩn lại liền tới đến hậu trạch, rất nhiều hắc bạch trong phòng có một cái to lớn 3 tầng lầu, tường trắng ngói đen, chiếu sáng rạng rỡ.
Tạ Cẩm đưa tay ngăn lại Đỗ Vũ, sau đó lên trước gõ cửa một cái, không mất một lúc, một cái áo trắng cô nương nô đầu ra, Tạ Cẩm tỉ tỉ.
Ngươi không phải sao có giải quyết việc công sao?
Tại sao trở lại?
Tạ Cẩm mỉm cười, đối với cô nương kia nói, ta lần này trở về cũng là giải quyết việc công, thao tác viên muốn gặp lão tổ tông.
Thao tác viên?
Cô nương hướng Tạ Cẩm sau lưng nhìn lại, đứng nơi đó một người trẻ tuổi, nàng nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, mau vào đi.
Tạ Cẩm trở lại hướng Đỗ Vũ khẽ gật đầu, sau đó mang theo hắn đẩy cửa đi vào.
Đỗ Vũ vừa vào phòng liền thấy đầu châu mặt ngựa, Kim Ngân tướng quân đang tại trong phòng tính toán, bọn họ cái chán có mồ hôi, thân hình suy yếu, đều hơi khẽ to mày.
Một cái đồng tử cầm trong tay một cái ngân sắc bếp, đang khi bọn họ xung quanh bận rộn thi pháp.
Cái này,
Đỗ Vũ do dự nhìn một chút trước mắt tràn diện, bọn họ đang làm gì? Cái này đồng tử là ai a?
Bọn họ đang tại chữa trị linh hồn, đứa nhỏ này là Thái Thượng lão quân ngồi xuống tiên đồng, gọi là Ngân Lô đồng tử. Tạ Cầm nói, mấy người bọn họ linh hồn thụ thương không nặng, chỉ là hiện tại y nguyên thần trí không rõ. Tạ Cầm lại dẫn Đỗ Vũ tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới căn phòng thứ hai, gian phòng kia sóng linh khí hiển nhiên lớn hơn vừa rồi tử, Thôi Giác, Trung Quỷ, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu đều ở chỗ này tính toán, trên người bọn họ lóe to lớn của sáng, mặt ngồi ngay thẳng một cái khác đồng tử, cầm trong tay một cái lọ vàng chậm rãi xoay quanh giữa không trung, bay ra từng tia mùi thuốc. Bốn cái âm sai trên mặt lượn vòng lấy hắc khí, xem ra không chỉ có linh hồn bị thương, thậm chí còn lây dính một chút ma khí. Đỗ Vũ mới vừa muốn nói gì, lại bị lọ vàng đồng tử ngăn cản. Chính gặp thời khắc mấu chốt, không được nhiều lời. Đỗ Vũ gật gật đầu, sợ là quấy rầy bọn họ vật công. Tạ Cầm lại phốc phốc một lần cười ra tiếng, nhỏ giọng đối với Đỗ Vũ nói, ngươi đừng nhìn cái này vàng bạc hai vị đồng tử hiện tại cẩn trọng, chịu mệt nhọc, mấy trăm năm trước cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng đâu. Hai người bọn họ. Đỗ Vũ sững sờ, trong lòng tự nhủ hai cái này tiểu hài xem ra so Na Cha còn nhỏ, có thể nhấc lên sóng gió gì. Mấy trăm năm trước, hai bọn họ hóa thành kim giác ngân giác, trộm thiên tôn pháp bảo, suýt nữa ăn hết đường huyền trang. A, Đỗ Vũ chợt nhớ tới cái gì, chính là trong truyền thuyết kim giác đại vương ngân giác đại vương. Là, Đỗ Vũ chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, nhưng thủy chung có tâm sự, không thể ở đây dây dưa, thế là lại nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, thiên thu thì đâu? Còn có một cái mị quỷ, hai người bọn họ không ở nơi này sao? Tạ Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, đối với Đỗ Vũ nói ra, Đỗ Vũ, nghe nói đồng trợ lý thương thế phi thường kinh người, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, nói ra, có thể bắt đại âm sai thương thế xem ra không nặng a. Cụ thể nguyên do ta không biết, ngươi đi theo ta a. Tạ Cẩm trong phòng hướng phía trước vừa đi, đẩy ra một cái ẩn nấp cửa nhỏ, môn kia sau là một đầu đèn kịt hành lang, một hồi nhớ lấy khinh ngôn khẽ nói. Tạ Cẩm đối với Đỗ Vũ dặn dò một câu, liền cúi người đi vào trong hành lang. Hai người hướng về phía trước chậm rãi đi tới, không mấy bước, liền nghe được tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Đỗ Vũ phía sau không khỏi phát lạnh, tiếng thét này rõ ràng là ngày bình thường thanh lãnh thiên thú thị. Mỗi đi một bước, cái kia tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai liền càng lớn một phần. Đỗ Vũ lập tức hai tay lạnh bước, hắn nghĩ nhanh lên tiến đến nhìn xem đồng thiên thu, nhưng lại do dự bước chân. Thiên thu tỷ, đến cùng thụ cỡ nào trọng thương? Tạ Cẩm chậm rãi thở dài, nói, nếu không phải là đạo đức tiên tôn trước tiên xuất thủ cứu rút, trên đời này căn bản không có để cho đồng trợ lý sống sót biện pháp. Tất nhiên cứu rút. Thiên thu tỷ vì sao thống khổ đến bước này? Tạ Cẩm cắn môi, nói ra, ta hàng năm cùng tiểu quả đi tới đi lui rừng gian, tiếp đi hướng sinh hồn phách, gặp qua chết thảm cũng không biết bao nhiêu mà đếm, có thể chưa bao giờ thấy qua hung tàn như vậy thủ pháp giết người, cũng chưa bao giờ thấy qua nhận như thế tổn thương còn không chết đi người. Cũng không biết cái kia Hà Sở Dĩ rốt cuộc là muốn cho đồng trợ lý hồn phi phách tán, vẫn là muốn sống sinh sinh tra tấn nàng. Tạ Cẩm đang nói chuyện, liền cùng Đỗ Vũ đi tới một cái cửa nhỏ trước, nàng đưa tay khe khẽ gõ một cái cửa. Bên trong truyền tới một gian tà âm thanh, chậm rãi nói ra, nếu là cục quản lý truyền thuyết người, liền dẫn hắn đi vào. Tạ Cẩm khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào. Đỗ Vũ cũng đi vào theo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ nhìn liếc mắt liền kém một chút mất đi. Trước mắt đồ vật, là cái gì? Là người sao? Là thiên thu thì sao? Chỉ thấy đồng thiên thu không mảnh vải che thân tung bay ở giữa không trung, trên người dính đầy máu tươi, nàng tứ chi tất cả xương cốt đều từ giữa đó đứt gãy, đâm ra làn da, đã chịu lấy nước xương thống khổ, lại phải bị truy đâm thống khổ. Nàng phân bụng mở rộng, tất cả xương sườn tất cả đều phản cắm đi ra, toàn bộ thân thể đã không có hình người, lại giống con mọc đầy gai xương con nhím. Ánh mắt của nàng vô thần nhìn về phía trước, không biết còn có hay không ý thức. Trước mắt đang có một tên tiên phong đạo cốt, tóc bạc hoa dâm láo giả, trên tay quấn lấy từng sợi mắt thường khó mà phát hiện kim tuyến, hướng về phía đồng thiên thu thi pháp. Thiên thu tỷ. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên, lại bị một trận hiển hòa lực lượng cản lại. Đỗ Vũ nhìn lại, chính là mị ủy. Đỗ Vũ đệ đệ, không muốn va chạm, Thái Thượng Lao Quân đang tại một lần nữa liên tiếp nàng kinh mạch toàn thân. Mị ủy thở dài, nói ra, ai, nếu không phải là Thiên Thu muội muội xả thân cứu rút, bây giờ ta và Bát Đại Âm Sai đều đã không tồn tại. Mị ủy, ngươi không có chuyện gì sao? Đỗ Vũ ngạc nhiên hỏi. Ta tự nhiên không có việc gì, Hà Sở Dĩ lao đầu kia đã thương người hồn phách, đáng tiếc ta thể chất đặc thù, vốn cũng không có hồn phách. Đỗ Vũ sững sờ nhìn trước mắt Đồng Thiên Thu, cùng cái kia vẩy vào trên mặt đất đại lượng máu tươi, không khỏi ở ngước hốc mắt. Bị quỷ, lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ cắn răng, hoán hận hỏi. Chương 97, Thiên Thu chương 97, Thiên Thu mị quỷ khẽ thở dài một cái, lại lắc đầu. Đỗ Vũ đệ đệ, cái kia Hà Sở Dĩ thủ đoạn phi thường lợi hại. Bị quỷ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác một trận hoảng sợ, chúng ta là tiên, là thần, là quỷ, nhưng hắn lại là Phật. Phật? Đỗ Vũ sững sờ, Hà Sở Dĩ là cái gì Phật? Lúc ấy hắn lấy quỷ dị chú pháp phong bế Bát Đại Âm Sai cùng ta, chỉ thấy Bát Đại Âm Sai mặt lộ vẻ thống khổ, mỗi lần sử dụng pháp lực, hồn phách liền nhận trọng thương, tuy nói ta không có chúng chiêu, nhưng tự biết bằng vào ta lực lượng vô pháp chống lại Đại La Kim Tiên, cho nên giả bộ thụ thương, cũng tối lui đến một bên, tất cả hy vọng đều ký thác vào cùng là Đại La Kim Tiên Địa Tàng Vương trên thân. Đúng a? Đỗ Vũ nói ra, Địa Tàng Vương vì sao đánh không lại Hà Sở Dĩ? Mị Quỷ nói, có lẽ chỉ có ta nhìn thấy, Hà Sở Dĩ chiến thắng Địa Tàng Vương không phải sao một chiêu, một thức, mà là cảnh giới là Phật Tâm Hà Sở Dĩ có vượt xa Địa Tàng Vương cảnh giới cùng Phật Tâm Địa Tàng Vương dù sao cũng là Bồ Tát mà Hà Sở Dĩ là Phật. Không phải sao, ta thực sự là hơi mộng. Đỗ Vũ cao mày nói, ta cũng không phải không gặp qua Hà Sở Dĩ, hắn làm sao lại bỗng nhiên thành Phật.
ta đây không biết. Bị quỷ lắc đầu, nhưng hắn trên người có Thích Ca Mâu Ni Phật khí tức.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đỗ Vũ nghe xong giật mình, đó không phải là Như Lai Phật tổ sao?
Là, nguyên nhân cụ thể, ta cũng nói không rõ ràng.
Coi như thế. Cái kia Thiên Thu tỷ vì sao tổn thương nặng như vậy?
Đỗ Vũ lại hỏi.
Thiên Thu muội muội không giống bình thường nàng, ta không biết nàng cùng Hà Sở Dĩ phát sinh qua cái gì.
Bị quỷ thấp giọng nói, ta chỉ cảm giác ngày đó nàng một mực tại liều lên tính mạng mình, nàng thậm chí còn thay chúng ta đỡ được rất nhiều công kích, ta một lòng cảm thấy nàng không sống nổi.
Đỗ Vũ không nói chuyện, trước mắt phảng phất xuất hiện khi đó chẳng cảnh, Đồng Thiên Thu lấy yếu đối thân hình, đối đầu có sức ảnh hưởng lớn đến thế.
Ta nghe đến Hà Sở Dĩ hỏi Thiên Thu muội muội, liền ngươi cái này một thân gần cốt huyết đục cũng là ta cho ngươi, ngươi lại vì sao không theo ta ý? Mà Thiên Thu muội muội lại lớn hô cái kia, ta liền đem cái này gân cốt huyết đục trả lại cho ngươi. Sau đó Hà Sở Dĩ liền một cây bẻ gãy Thiên Thu muội muội xương cốt, đâm xuyên qua nàng da thịt.
Đỗ Vũ mới vừa muốn nói gì, rồi lại nghe được một trận nhiếp người tâm phách kêu thảm.
A!
Đồng Thiên Thu ngẩng đầu lên, lộ ra trắng đoan cái cổ, trùng thiên kêu thảm.
Thiên Thu tỷ!
Đỗ Vũ giống một tiếng, chỉ thấy đâm xuyên Đồng Thiên Thu cánh tay xương cốt vặn bẹo một chút, sau đó giống như là một cái chìa khóa một cái khóa, rồi lắt một tiếng trừ ở cùng nhau.
Xương gãy thống khổ, nối xương lúc cần lại thụ một lần.
Lão nhân tóc trắng chậm rãi nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi còn có thể chịu được."
Ha ha.
Đồng Thiên Thu chậm rãi cười vài tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha 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 ha."
"Ngàn, Thiên Thu tỷ."
Đỗ Vũ sững sờ nhìn xem Đồng Thiên Thu, nàng khuôn mặt điên cuồng, không mảnh vải che thân, toàn thân máu tươi, vết thương kinh người, một chút cũng không giống cái âm tiên, ngược lại như cái ác quỷ.
"Ta hỏi các ngươi."
Đồng Thiên Thu con mắt vô thần nhìn về phía trước, không biết là lại nhìn ai, "Ta mùi thì sao?
Ta canh xương dễ uống sao?"
Đỗ Vũ cùng mị quỷ nhìn nhau, không biết nàng là ý gì.
Các ngươi ăn nhiều một chút,
ăn nhiều một chút.
Đồng Thiên Thu thì thào nói ra, uống ta máu, xé ta thịt, liếm ta xương.
Thiên Thu muội muội, ngươi lại nói cái gì?
Bị quỷ một mặt kinh khủng nói ra, chúng ta là tại cứu ngươi, lại sao có thể xé ngươi thịt, liếm ngươi xương?
Thương không?
Đồng Thiên Thu nghiêng đầu lại lạnh lùng nhìn xem Đỗ Vũ, chậm rãi hỏi, ta thịt.
Thương không?
Đỗ Vũ bờ môi chậm rãi run rẩy, trong mắt cảm xúc phức tạp và phần, hắn hai bước đi ra phía trước, bắt được Đồng Thiên Thu tay. Thân xác hắn sững sờ, chỉ cảm thấy giống bắt được một cái bông tuyết, băng lãnh, lỏng lẻo. Không nghĩ tới Đồng Thiên Thu ngay cả trên tay xương cốt cũng đều nát rồi.
Thiên Thu tỷ,
là ta không tốt.
Đỗ Vũ nói, hiện tại ta ngay ở chỗ này, nếu như lại có người tổn thương ngươi, ta liền cùng hắn liều mạng.
Đồng Thiên Thu cảm giác được trong tay một cô ấm áp, sau đó ngẩng đầu lên, vô thần nhìn xem Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ,
đúng, là ta, Thiên Thu tỷ ngươi đã tỉnh chưa?
Đỗ Vũ hỏi.
Đúng rồi, còn có Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu lại cúi đầu xuống, thiếu khí vô lực nói, ta không thể ngủ, ta còn muốn trở lại cục quản lý truyền thuyết, ta còn muốn giúp Đỗ Vũ hoàn thành truyền thuyết. Lần này là giáp cấp truyền thuyết, ta phải nhìn chằm chằm vào,
một khắc cũng không thể ngủ.
Đồng Thiên Thu mấy câu nói mở miệng, Đỗ Vũ nước mắt thực sự nhịn không được, hắn rất muốn ôm lấy Đồng Thiên Thu, có thể lại sợ làm đau nàng.
Thiên Thu tỷ,
ngươi nếu mệt mỏi, liền ngủ một hồi,
không thể để cho Đỗ Vũ
nhìn thấy ta cái bộ dáng này.
Đồng Thiên Thu cười khổ mà nói, ta duy nhất một lần cùng hắn đi ra ngoài, lại không xuyên quần áo xinh đẹp.
Đỗ Vũ đành phải nắm chặt Đồng Thiên Thu tay, lại lời gì cũng nói không ra.
Vì sao ta không có
quần áo xinh đẹp đâu?
Tạ Cẩm cùng Mị Quỷ đều yên lặng thở dài. Cùng là nữ nhân, các nàng biết Đồng Thiên Thu suy nghĩ.
Tóc của ta loạn,
hắn liền sẽ nhắc nhở ta.
Ta thần sắc tiêu tụy,
hắn liền sẽ cười ta.
Đồng Thiên Thu lại lắc đầu, ta không thể để cho hắn nhìn thấy ta cái bộ dáng này.
Thiên Thu tỷ,
ta không phải thật sự lại cười ngươi.
Đồ Vũ túi tại Đồng Thiên Thu bên thai nhẹ nói, ta chỉ là
hơi bận tâm ngươi.
Đồng Thiên Thu không biết có nghe hay không, rồi lại thì thào nói ra, ta thịt các ngươi cứ việc cầm đi,
lại không muốn cho Đồ Vũ ăn.
Đồ Vũ nghẹn ngào một lần, hỏi, vì sao?
Bởi vì ăn ta thịt
sẽ chết.
Đồng Thiên Thu cười khổ mà nói, bọn họ sẽ chết,
ta lại thành tiên.
Đỗ Vũ cắn răng, cầm thật chặt Đồng Thiên Thu tay, Thiên Thu tỷ, ngươi yên tâm đi, không thể nào có người tới ăn ngươi thịt, ta ở chỗ này bảo vệ.
Đồng Thiên Thu lại hình như ngất đi, trong miệng lại thì thào nói, cha.
Thiên Thu đau quá.
Đỗ Vũ lại nhẹ nhàng hò hét mấy tiếng Đồng Thiên Thu, phát hiện nàng đã không còn phản ứng.
Tiểu Hữu,
lão nhân tóc trắng chậm rãi đi tới, đối với Đỗ Vũ cùng Tạ Cẩm nói ra, hai vị tiểu hữu, nếu là không có chuyện khẩn yếu, liền ra ngoài chờ lấy đi, các ngươi ở chỗ này lại làm trở ngại bản tôn tay chân.
Ngài chính là Thái Thượng Lão Tôn A.
Đỗ Vũ không quan tâm nói, ta không thể đi, ta phải thủ lấy Thiên Thu tỷ.
Ta không gọi Thái Thượng Lão Tôn, gọi Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, hoặc là ngươi liền đi cửa ra vào đợi, không thể ở đây thêm phiền.
Đỗ Vũ lại lưu luyến không rời nhìn mấy lần Đồng Thiên Thu, đành phải đồng ý rồi.
Cái kia ta liền đi ra ngoài trước, Đạo Đức Thiên Quân.
Đỗ Vũ cô đơn xoay người, ra cửa.
Ai, ta gọi Đạo Đức Thiên Tôn, không gọi Đạo Đức Thiên Quân.
Đỗ Vũ chậm rãi ngồi ở ngoài cửa chờ, Mị Quỷ cùng Tạ Cẩm cũng cùng hắn đứng chung một chỗ.
Đỗ Vũ đệ đệ.
Bị quỷ có chút đau lòng người nam nhân trước mắt này, nói ra, đã có Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ, ngươi tự nhiên không cần phải lo lắng.
Thiên Thu muội muội tính mệnh có thể giữ được.
Ta đương nhiên biết Thiên Thu tỷ tính mệnh có thể giữ được.
Đỗ Vũ cúi đầu, thấy không rõ hắn biểu lộ, ta chỉ là yêu thương nàng chịu tội.
Ngươi có lẽ không biết, nhiều khi nữ nhân so nam nhân kiên cường hơn.
Bị quỷ nở nụ cười nói ra, rất nhiều nam nhân chịu không được gắng, nữ nhân có thể thụ, rất nhiều nam nhân bị không tầm tưởng tội, nữ nhân có thể bị.
Thiên Thu muội muội là cái lợi hại nữ nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Có đúng không? Đỗ Vũ tự lẩm bẩm, âm thanh tiểu chỉ có bản thân có thể nghe được. "Là, ngươi tin tưởng đồng trợ lý a?" Tạ Cẩm cũng nói. Ròng rã mấy giờ, Đỗ Vũ ngồi ở cửa không nhúc nhích, môn kia bên trong cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ truyền ra đồng Thiên Thu kêu thảm, nàng thỉnh thoảng cười lớn, lại thỉnh thoảng khóc giống, những âm thanh này giống vô số đem dao nhọn, tại Đỗ Vũ trong lòng cắt tới cắt đi. Muốn nối liền cả người xương cốt, một lần nữa trải vớt kinh mạch toàn thân nói nghe thì dễ. "Hà Sở Dĩ, ngươi còn là người sao?" Đỗ Vũ cắn răng mắng, "Nếu ta gặp lại ngươi, nhất định dùng hết tất cả thủ đoạn lấy tính mạng ngươi." Lại đợi một chút, Đỗ Vũ nghe được hành lang cái kia một đầu truyền đến nặng nề tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bóng dáng màu trắng chậm rãi đi tới. "Tiểu Đỗ Tử." "Thật ra." Đỗ Vũ vội vàng đứng lên đến, đi lên đỡ lấy Bạch Vô Thường, "Sao ngươi lại tới đây?" Tạ Cẩm đi ra phía trước, vừa cười vừa nói, "Cho lão tổ tông chào hỏi." "Tốt." Tạ Tất An hướng Tạ Cẩm cười cười, gấm cháu ngoan ngoãn nhất. "Thật ra ngươi thương?" Đỗ Vũ do dự hỏi. "Ta không ngại. Nghe nói ngươi và Vô Thường vệ độc thủ, tới nhìn ngươi một chút chết chưa?" Bạch Vô Thường nở nụ cười nói ra, "Ta đã sớm chết qua một lần rồi." Đỗ Vũ thở dài nói, "Ngươi đây, còn cứng rắn sao?" Bạch Vô Thường cũng dựa vào bên tường, mạn mạn ngồi xuống, "Không ngại không ngại. Ta so lao bát bị thương nhẹ hơn. Dù sao ta tuổi trẻ tuấn mỹ. Cái kia bát ra thế nào?" Đỗ Vũ lo lắng hỏi, "Vừa rồi đi ngang qua bên người các ngươi, lớn khí cũng không dám thở, sợ quấy rầy các ngươi chữa thương. Đoán chừng lại có mấy giờ, tên kia cũng liền tỉnh." Bạch Vô Thường dựa vào tường, hơi giãy giụa cổ, "Đồng trợ lý đâu? Trị liệu kết thúc rồi hả?" Bạch Vô Thường mới vừa hỏi xong, phòng kia bên trong liền truyền đến một tiếng hét thảm. Đỗ Vũ ai thán một tiếng, nói, "Vẫn luôn là dạng này, ta thực sự là đứng ngồi không yên. Đồng trợ lý là chúng ta mấy người ân nhân cứu mạng." Bạch Vô Thường nói, "Ta nghĩ tới hảo hảo cảm ơn nàng, cho nên ở nơi này chờ lâu biết." "Ân, đúng rồi." Tạ Tất An chợt nhớ tới cái gì, "Chuyện nói thế nào?" "Truyền thuyết." Tạ Tất An không đề cập tới, Đỗ Vũ kém chút đều quên, "À, là Ngọc Hoàng Đại Đế truyền thuyết, không có vấn đề gì, đã làm xong." "Ngọc Hoàng Đại Đế?" Bạch Vô Thường nở nụ cười, "Lão quỷ kia cũng sẽ ra vấn đề a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người có Trung Ly Xuân hộ thân, tự nhiên không có vấn đề gì." "Trung Ly Xuân?" Đỗ Vũ trong mắt một lần trừng thật to, "Hỏng, ta suýt nữa quên mất." Tạ Tất An bị giật nảy mình, hỏi, "Làm sao vậy?" "Thật ra, ngươi phải giúp ta nhìn xem, tiểu Trung Ly giống như không quá đúng." Đỗ Vũ lo lắng cầm Bạch Vô Thường tay. "Không quá đúng? Là như thế nào không quá đúng?" "Nàng giống như..." "Vậy?" Đỗ Vũ cũng có chút không xác định, nàng tại trong truyền thuyết, đống nhiên lực lượng vô tận đánh lui chiến kỳ thắng, nhưng từ cái kia lui về phía sau vô luận ta gọi thế nào nàng, nàng đều một mực tại ngủ say, thật ra ngươi đối với hồn phách nghiên cứu rất sâu, không biết có hay không thấy qua loại tình huống này." Tạ Tất An nghe xong là người, đánh lui chiến kỳ thắng, sau đó ngủ say. "Loại tình huống này thế nhưng là chưa từng nghe thấy a. Nàng hiện tại ở đâu?" "Tại Bát Phương Quỷ Lục bên trong a." Đỗ Vũ nói ra. "Có thể cái này Bát Phương Quỷ Lục bên trong ác quỷ, trừ bỏ ngươi bên ngoài, người khác vô pháp xem xét." Tạ Tất An có vẻ khó xử, nếu là có thể nhìn nàng một cái trạng thái, nói không chừng còn có thể nghĩ một chút biện pháp. "Vô pháp xem xét?" Đỗ Vũ ngộng, "Cái kia ta nên làm cái gì a?" "Ta nghĩ, chỉ có đi tìm Bát Phương Quỷ Lục đời trước chủ nhân, hậu thổ nương nương hỏi thăm rõ ràng a." "Chương 98, ta là ai?" "Chương 98, ta là ai?" Chỉ nghe két két một tiếng vang dọn, Đỗ Vũ sau lưng cửa gỗ từ từ mở ra. "Thái thượng lao tôn." Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, "Thiên Thu tỷ thế nào?" Tạ Tất An cũng đứng lên theo, nhìn trước mắt lao nhân. "Là Thái thượng lao quân, không phải quá bên trên lao tôn." Thái thượng lao quân cau mày nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể nói đối với tên của ta?" Văn bối thực sự là lòng nóng như lửa đốt, nhất thời nói sai. Thái thượng lao quân lăng không lấy ra một đầu khăn mặt, xoa xoa trên tay vết máu, sau đó lại móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, hắn mở ra nhìn, bên trong tĩnh tĩnh nằm 7 viên màu đỏ như máu đang dược. Xác nhận không sai về sau, đem hộp gỗ chậm rãi giao cho mỹ quỷ. "Nữ quỷ bé con, ngươi đi cho nàng mặc quần áo, trong hộp viên đan dược mỗi ngày để cho nàng ăn vào một viên, có thể làm cho nàng khôi phục tổn thất khí huyết." Mỹ quỷ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp gỗ, quay người liền vào phòng. Đỗ Vũ hướng Thái thượng lão quân làm một đại lễ, nói ra, "Thiên tôn, ta đều không biết làm sao cảm tạ ngươi." Còn không đợi Đỗ Vũ nói ra dư thừa lời nói, Thái thượng lão quân liền vất tay cắt ngang hắn, "Tiểu hữu không cần đa lễ, ta cùng với tiểu nữ oa kia làm không giao tình, lần này hỗ trợ toàn vì Ngọc Đế phân phó, ta thiếu hắn một cái nhân tình, bây giờ cũng còn. Bất kể như thế nào, cũng giúp ta cảm ơn Ngọc Đế a." Đỗ Vũ lại hướng Thái thượng lão quân hành lễ. "Ân." Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, "Chậm rãi đi, ta cũng phải vào xem." Đỗ Vũ quay người liền muốn vào nhà, lại bị Tạ Tất An bắt được. "Tiểu Đỗ tử, mới vừa nghe Thiên Tôn ý tứ, đồng trợ lý không mặc quần áo a. Ngươi bây giờ đi vào sao có thể được? Xứng đáng ta nghĩa muội Phạm Tiểu Quả sao?" "A." Đỗ Vũ kém chút nghe không hiểu Tạ Tất An nói chuyện, cái này cùng Phạm Tiểu Quả có quan hệ gì a? Tạ Cẩm cũng ở bên cạnh si ngốc nở nụ cười, nói ra, "Xác thực có lỗi với Tiểu Quả." "Ai? Các ngươi người Tạ gia thực sự là phiền chết." Đỗ Vũ cao mày nói ra, "Ta trong lòng bây giờ loạn muốn chết, các ngươi không muốn làm loạn thêm." Tạ Cẩm cùng Tạ Tất An nhìn nhau cười một tiếng, Tạ Tất An mở miệng nói, "Đỗ Vũ, ngươi cũng không cần chờ ở chỗ này, giao cho mị bị đi, đoán chừng mấy cái khác âm sai cũng tỉnh, chúng ta ra gặp gỡ bọn họ." Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ba người từ trong hành lang chậm rãi đi ra, đi tới lúc trước gian phòng, bảy tên âm sai đều đã khôi phục thần trí, ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Đỗ Vũ. Nhìn thấy Đỗ Vũ đi tới, mấy người nhao nhao đứng lên. Các vị lãnh đạo. Đỗ Vũ hướng về bọn họ hành lễ, nói ra, lần này thực sự là xin lỗi. Ta không nghĩ tới cục trưởng thần thông quảng đại như vậy, suýt nữa hại chết các vị. Tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng? Trung Quỷ đống nhiên quát to, nếu không phải là ngươi phát hiện này lão tặc âm mưu, cái này địa phủ muốn chết bao nhiêu người a? Ha ha, đúng vậy a. Thôi Giác nói ra, Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, Bắc Âm Phong Đô đại đế, đều ở đây một lần họa loạn bên trong gặp phải nguy hiểm, đây là địa phủ từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra sự kiện trọng đại, ngươi thế nhưng là lần này công thần. Thật ra, Đỗ Vũ do dự nói, không chỉ có là địa phủ, liền Ngọc Hoàng đại đế cũng kém một chút xảy ra chuyện. A, chúng tiên gia sững sờ, cớ gì nói ra lời ấy? Đỗ Vũ chậm rãi ngồi xuống, một năm một mười đem trong truyền thuyết sự tình cáo chi bát đại âm sai. Thì ra là thế. Tạ Tất An nói ra, Hà Sở Dĩ kê sách là giết chết tất cả tiên giới thủ lĩnh. Nghĩ như vậy đến, Ngọc Hoàng đại đế xảy ra chuyện cũng không kỳ quái. Thôi Giác túi đầu suy tư trong chốc lát, nói ra, tiên giới thủ lĩnh đơn giản giải rác mấy người, Tây Vương Mẫu cùng Tứ Hải Long Vương cũng đều là yêu dị chi thể, ra đời liền mang theo pháp lực, coi như trở lại quá khứ muốn đánh giết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Ngược lại Ngọc Hoàng đại đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế đã từng thân làm phàm nhân, dễ dàng tay. Lần này rối loạn thực sự nghiêm trọng. Tạ Tất An nói, chúng ta tu chỉnh một lần, lập tức liền cho Ngọc đế truyền âm a. Mấy người chính thương nghị, chợt nghe trong đỉnh viện có chút dị động. Hai vị đại năng, một cái non nớt giọng trẻ con nói ra, bình thường mời ở đây chờ một lát, cho ta bẩm báo lao tổ tông. Bẩm báo cái gì a? Một thiếu niên nói ra, ta không phải muốn gặp Hắc Bạch vô thường, ta là tới tìm Thao Tát Biên. Đỗ Vũ cùng mấy vị âm sai nhau nhau đứng người lên, đi ra ngoài nhìn lại. Na Cha cùng Dương Tiễn chính không để ý Tạ Sát, Phạm Đồ ngăn cản, liền muốn vào nhà. Phạm Đồ thật đúng là khó phàm bảo, hôm nay làm sao nhiều người như vậy xông vô thường điện? Đỗ Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó là Nhị Lang chân quân Dương Tiễn. Cái này Nhị Lang thần sắc thực cùng trong truyền thuyết ghi chép không hai, một thân khí khái hào hùng, lạ mặt tam nhãn, có thể cái kia bên cạnh đi mẩn miệng, dẫm lên trượt bà tịn, ăn mặc dài rộng áo sơ mi thiếu niên là. Đỗ Vũ cẩn thận tỉ mỉ hắn khuôn mặt, đông nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thiếu niên anh hùng tiểu Na Cha. Nha, đây không phải tiểu Triều Nam cùng tiểu Tam Mắt. Tạ Tất An đi ra ngoài liền nở nụ cười, tới luật bàn. A, lão bạch a. Na Cha nói, Ngọc đế truyền âm, muốn mang cái kia truyền âm viên đi điểm cái mão. Dương Tiễn ở bên cạnh nghe nhíu chặt mày lên. Na Cha, ngươi sẽ không nói chuyện cẩn thận sao? Dứt lời, hắn lại hướng đám người hành lễ, mấy bị âm sai, vừa rồi Ngọc đế truyền âm, nếu là Thao Tác Viên cũng không chuyện khác, liền để cho chúng ta mời hắn tiến đến tụ lại. A, Ngọc đế tìm ta. Đỗ Vũ tự nhiên biết hiện tại Ngọc Hoàng đại đế chính là Trương Kiên, không khỏi cũng muốn gặp hắn một lần. Xin hỏi vị nào là Thao Tác Viên? Dương Tiễn hỏi. Đỗ Vũ tiến lên một bước, nói ra, ta chính là. Dương Tiễn cẩn thận tỉ mỉ lấy hắn khuôn mặt, chậm rãi nói ra, chúng ta là không phải sao? Đừng. Đỗ Vũ đội vàng đưa tay ngăn cản Nhị Lang Thần, tuyệt đối đừng nói ngươi gặp qua ta. Ách, Nhị Lang Thần sững sờ, đây là ý gì a? Ngươi muốn là gặp qua ta, nói rõ ngươi truyền thuyết sẽ ra vấn đề, lấy thân phận của ngươi chí ít cũng là ất cấp trở lên truyền thuyết, hiện tại cục quản lý truyền thuyết đều hủy, ta có thể không nhất định có thể giúp ngươi. Ha ha ha. Thôi Giác cười to nói, coi như Nhị Lang không nói gặp qua ngươi, hắn truyền thuyết liền sẽ không xảy ra vấn đề sao? Dù sao ta liền cầu cái tâm lý an ủi. Đỗ Vũ lắc đầu nói, các ngươi hiện tại ai cũng đừng làm ta sợ. Na Cha nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, chỉ cảm thấy thân hình hắn có chút quen thuộc, nhưng tổng nghĩ không ra là ai. Vị huynh đệ kia, không biết ngươi còn có cái khác chuyện quan trọng không? Dương Tiễn hỏi, nếu không có chuyện quan trọng, liền cùng chúng ta đi một lần a. Đỗ Vũ nhíu mày, nói ra, hai vị thần tiên, ta mặc dù cũng rất muốn đi gặp Ngọc Đế, nhưng việc này có thể hay không trước hoãn một chút? Hoãn một chút. Na Cha tức giận nói, hai chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở lại đây chờ ngươi. Úc. Đỗ Vũ nghe xong đội vàng khoát tay, nói, các ngươi không cần chờ ta ở đây, trên người của ta còn có mấy tấm truyền tống phù. Hết bận trong tay sự tình nhất định tự đi trước thiên đỉnh. Truyền tống phủ. Na Cha sững sờ, chỉ có bình thường người mới có thể dùng truyền tống phủ a. Na Cha không được vô lễ. Dương Tiễn đưa tay ngăn lại hắn, này huynh đệ chính là một giới phàm nhân. Phàm nhân. Na Cha nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta quả nhiên là nhận lầm người, một phàm nhân tại sao có thể là trào lưu chi thần đâu. Tiểu Đỗ tử. Tạ Tất An hướng Đỗ Vũ nói ra, đồng trợ lý hiện tại có mị quỷ chiếu cố, tại ta quý phủ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, hơn nữa cục quản lý truyền thuyết đã hủy. Chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng không có cái gì công tác, ngươi nếu không có việc gì liền đi cùng Ngọc Đế gặp gỡ đi, ngươi vừa mới hoàn thành hắn truyền thuyết, lúc này hắn nên ghi nhớ lấy ngươi. Thật ra, ta lo lắng không phải sao những vấn đề kia. Đỗ Vũ có vẻ khó xử, ta cần giải quyết một cái tiểu Trung Ly sự tình. A, Tạ Tất An cũng đông nhiên nghĩ tới điều gì, cũng đúng, Trung Ly Xuân bây giờ hôn mê bất tỉnh, xác thực nên đi trước tìm hậu thổ nương nương hỏi thăm rõ ràng. Đỗ Vũ đối với Dương Tiễn cùng Na Cha nói, hai vị đại ca, ta chắc có một hai ngày thời gian liền có thể giải quyết, đến lúc đó ta liền bản thân bên trên thiên đình bái kiến Ngọc Đế. Đã như vậy, Dương Tiễn hướng Đỗ Vũ chắp tay, nói ra, chúng ta liền không ở thêm, ngày sau tự tại thiên đình gặp nhau. Đỗ Vũ gật gật đầu, hai người kia liền hóa thành một vệ kim quang, biến mất tại chỗ. Các vị, ta cũng không ở thêm. Đỗ Vũ nói ra, ta phải ngay lập tức đi gặp hậu thổ nương nương, thiên thu tỷ liền ta cầu các ngươi rồi. Bái biệt bát đại âm sai, Đỗ Vũ lại đem một tấm truyền tống phù dán tại trên người, đi đến cái kia Bất Quy Sơn. Có anh Ninh ở đây, hậu thổ nương nương động phủ ứng thanh mở ra, lộ ra đường qua lại. Phá trừ một đường pháp trận, Đỗ Vũ lại trở về quen thuộc hang đá. Hậu thổ nương nương đang ở bên trong từng ngụm ăn mấy thứ linh tinh, tiểu vong lượng cùng si quỷ đang đứng tại sau lưng nàng nhìn xem nàng. Không đầy một lát, hậu thổ nương nương tựa như nghẹn rồi, nhanh lên lại uống một chén rượu lớn. Đỗ Vũ từ trước kia liền rất tò mò, vì sao thần tiên còn cần ăn đồ ăn, nhưng hậu thổ nương nương dù sao không phải là đồng dạng thần tiên, cho nên một mực không dám hỏi. Lãnh đạo, ta có việc tìm ngươi. Hậu thổ nương nương nghe xong sững sờ, khẽ nâng đầu lên. Lãnh đạo a, tuy nói ngươi vừa mới đánh một trận đại giá, nên nhường ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này cũng là cấp tốc, còn nhớ rõ ngươi cho ta bắt phương quỷ lục sao? Có một con ác quỷ ký tên, tiến vào trong đó, nhưng nàng bộ dáng giống như không quá đúng a. Đỗ Vũ thao thao bất tuyệt vừa nói, hậu thổ nương nương nhìn xem hắn, chậm rãi lộ ra một trận khiếp người khí thế. Đỗ Vũ ngây ngốc một chút, vài ngày trước nhìn thấy hậu thổ nương nương thời điểm, nàng rõ ràng không có khí thế như vậy, làm sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian giống như đổi một người? Chỉ thấy nàng ngẹo đầu nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, nhíu mày, hơi lẩm bẩm, bát phương quỷ lục. Đúng vậy a. Đỗ Vũ cũng hơi nghi ngờ một chút, lãnh đạo ngươi không nhớ rõ, ngươi cho ta bát phương quỷ lục a? Ta làm sao có thể đem bát phương quỷ lục cho ngươi? Ta rõ ràng cho đi. Hậu thổ nương nương nghi ngờ nheo mắt lại, kỳ quái, cho đi ai tới lấy? Lãnh đạo, ngươi nói cái gì đó? Ai, quên mất cũng tốt. Hậu thổ nương nương thở dài, tiếp tục ăn lấy một đầu đùi gà. Đỗ Vũ chậm rãi đứng dậy, hắn cảm giác không tốt lắm. Lãnh đạo, ngươi còn nhớ cho ta là ai? Hừ. Hậu thổ nương nương hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, lão nương cũng phải quen biết sao? Đỗ Vũ con mắt trừng thật to, vội vàng nhìn về phía hậu thổ nương nương sau lưng si quỷ cùng bóng lượng, lại chỉ gặp si quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, bóng lượng lại như cái gì đều không phát sinh mở dạng, phối hợp ăn quả táo. Chương 99, anh Ninh sinh khí hàm nghĩa. Chương 99, anh Ninh sinh khí hàm nghĩa, ngươi đều quên. Đỗ Vũ sững sờ nhìn xem hậu thổ nương nương, ngươi không nhớ rõ ta là ai? Đỗ Vũ vừa dứt lời, bên hông liền lóe ra một đường lục quang, anh Ninh hiện thân, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, đi lên liền ôm lấy hậu thổ. A, anh Ninh tiểu nha đầu. Hậu thổ nương nương hoảng sợ nói, làm sao ngươi tới rồi? Hai ngày này ở còn thoải mái không? Si quỷ, mị quỷ có hay không ước hiếp ngươi? Anh Ninh tinh tinh ôm trong chốc lát hậu thổ, sau đó quay đầu hỏi si quỷ, hiện tại từ nơi nào bắt đầu? Si quỷ lắc đầu, từ ngươi đến nơi đây bắt đầu. Anh Ninh nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó đối với hậu thổ nương nương nói, nương nương, ta ở có thể dễ chịu rồi. Mị quỷ cùng si quỷ cũng đối với ta rất tốt. Nói xong câu đó, nàng lại quay đầu trừng si quỷ lên mắt, si quỷ bất đắc dĩ biểu lộ lập tức biến mất hầu như không còn, lộ ra một bộ không kiên nhẫn vẻ mặt, ngươi lão thái bà này có phải hay không sai lầm? Ta và si quỷ đánh thắng được anh Ninh sao? Cái kia ta không quản. Hậu thổ nương nương cười sờ lấy anh Ninh tóc, anh Ninh là ta bà bối, các ngươi không cho phép đối với nàng không tốt. Hừ. Si quỷ hừ lạnh một tiếng, nhưng Đỗ Vũ nhìn hắn vẻ mặt rõ ràng cực kỳ bi thương, cô này không kiên nhẫn giọng điệu là giả ra tới. Hậu thổ nương nương lại đối với anh Ninh nói, ai? Nữ hài Ninh nha đầu, ngươi nhiều tha thứ, ta mới quen si quỷ lúc hắn liền là cái này đức hạnh, một thân tính xấu, mấy ngàn năm nay cũng không đổi, nếu là hắn dám ức hiếp ngươi, nhất định muốn nói cho ta biết. Nương nương yên tâm. Anh Ninh tựa ở hậu thổ trên đùi nói, ta đã sớm đổi, nhưng ngươi lao thái bà này lại chỉ nhớ kỹ ta ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Si quỷ tự lẩm bẩm nói ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ quay đầu hỏi si quỷ. Lao thái bà bệnh cũ. Si quỷ nói, nàng sống thời gian quá lâu, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn quên mất một ít chuyện. Cái gì? Đỗ Vũ ngẩn người, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Bộ nhớ không đủ. Lần này nghiêm trọng hơn. Si quỷ nói, lập tức quên mấy trăm năm sự tình. Lao thái bà bình thường không yêu gặp người, chính là sợ nhìn thấy người quen lại nhận nhau không ra. Thì ra là thế. Đỗ Vũ thở dài nói, chắc không được ta lần trước cùng hậu thổ nương nương gặp mặt, nàng biết quên đã từng thấy qua ta. Anh Ninh, nam nhân kia là ai? Hậu thổ nương nương chỉ Đỗ Vũ, hỏi anh Ninh. Hán. Anh Ninh nghĩ một hồi, nói ra, là cái đáng ghét, chán ghét, phiền phức gia hỏa. A. Hậu thổ nương nương dương lên lông mày, nhìn một chút Đỗ Vũ, tiểu tử, ngươi qua đây, để cho lão nương nhìn xem ngươi. Đỗ Vũ sững sờ, không biết là có ý gì, nhưng mà không dám thất lễ, chỉ có thể mạn mạn sẽ tới. Hậu thổ nương nương khẽ cười nói, nhà chúng ta anh Ninh tiểu nha đầu, giống như cực kỳ phiền ngươi bộ dáng. Đúng vậy a, mặc dù ta cũng không biết vì sao. Đỗ Vũ quệt miệng nói ra, có một lần nàng còn muốn giết ta. Ha ha ha. Hậu thổ nương nương cười lớn, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Đỗ Vũ sững sờ, nói ra, lãnh đạo, ngươi khả năng trước đó quên, cái này anh Ninh là ngươi gửi tại ta chỗ này, bây giờ ngươi thoạt nhìn không quá dễ chịu, ta đem anh Ninh trả lại cho ngươi, để cho nàng bồi ngươi nói một chút ta. Đỗ Vũ trong lòng hơi không muốn, Trung Ly Xuân không có cách nào trị liệu, anh Ninh nhưng cũng trả lại trở về. Chấm đã. Hậu thổ nương nương nói ra, ta trước đó đem anh Ninh thả ở chỗ của ngươi sao? Đỗ Vũ cắn răng, nói ra, đúng vậy a. Lãnh đạo, ta không hiểu bọn họ vì sao đều ở giấu giếm ngươi, ta nhưng không chịu nổi tính tình này. Ngươi biết không? Ngươi mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện, nói thí dụ như ngươi biết ta, nói thí dụ như ngươi phái anh Linh đi theo ta đi đến trong truyền thuyết, nói thí dụ như ta hướng ngươi cầu cứu, nói thí dụ như ngươi cùng Hạ Sở Dĩ đại chiến. Cái gì? Hậu thổ nương nương sững sờ, nhiều chuyện như vậy, lao nương đều quên sao? Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những người này, từng cái ánh mắt phức tạp lo lắng, nhưng ngươi còn có thể ngụm lớn ăn cơm sao? Thì ra là thế. Hậu thổ nương nương cười khổ một cái, chắc không được hai ngày này lão nương nói chuyện cùng bọn họ đều né tránh. Lãnh đạo, có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết ngươi bệnh này? Chỉ cần có biện pháp trị được, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi.
Vậy,
hậu thổ nương nương lắc đầu, này làm sao là bệnh đây, đây là chuyện tốt.
Chuyện tốt?
Tiểu tử, ngươi cũng là thực sự, lão nương đoán chừng thường xuyên quên sự tình, nhưng bên người cái này mấy tiểu tử kia nhưng từ không nói cho lão nương.
Đoán chừng cũng là vì tốt cho ngươi.
Hậu thổ nương nương nhẹ gật đầu, lại chậm rãi nói, hiện tại lão nương thật có chuyện cần ngươi giúp.
Cái gì?
Ngươi thay lão nương
tiếp tục đuổi tiếp anh Ninh a?
Ai?
Đồ Vũ sững sờ, đây là ý gì?
Mặc dù ta cũng rất muốn mang lấy nàng, nhưng ta cuối cùng cảm thấy nàng càng ngày càng phiền ta, không chừng ngày nào thật sự giết ta.
Lão nương vẫn muốn tìm một người.
Hậu thổ nương nương cắt ngang Đồ Vũ, sau đó cương triều nhìn xem anh Ninh nói, muốn tìm một cái để cho anh Ninh vứt bỏ nụ cười người, cho dù là cả ngày để cho anh Ninh sinh khí đều tốt, anh Ninh dù sao cũng là một hải tử, nàng không cần một mực dùng nụ cười tới ngụy trang bản thân, mặc dù nàng trên miệng nói cực kỳ phiền ngươi, nhưng ta cảm thấy nàng rất vui vẻ.
Rất vui vẻ.
Đỗ Vũ sững sờ, bản thân trước đó không lâu còn lời thề son sắt để cho chiến kỳ thắng lĩnh hội anh Ninh nụ cười hàm nghĩa, nhưng hôm nay bản thân nhưng căn bản không biết anh Ninh sinh khí hàm nghĩa sao?
Nương nương,
ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm à, nếu là có một ngày ta đem anh Ninh khí ra một tốt xấu tới.
Hậu thổ nương nương rũa ra tinh tế bàn tay ngăn cản Đỗ Vũ, sau đó quay đầu đối với anh Ninh nói, tiểu nha đầu, ngươi ý tứ đâu?
Ta,
ngươi nghĩ tiếp tục cùng hắn đi sao?
Ta.
Anh Ninh cúi đầu xuống, đùa bỡn và táo mình, sau đó nói, hắn nếu là đừng cả ngày phiền ta lại theo hắn hai ngày cũng được.
Lần này Đỗ Vũ thật đúng là không hiểu rõ nổi,
đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển.
Đỗ Vũ ở trong lòng âm thầm nói ra, chiến kỳ thắng, ta sai rồi, ngươi muốn là không hiểu được anh Ninh nụ cười hàm nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi.
Tất nhiên nữ Hải Ninh nha đầu chính mình cũng lên tiếng, ngươi đây.
Hậu thổ nương nương nhìn xem Đỗ Vũ nói, thân làm đại lao ra, còn muốn nhăn nhó sao?
Cái kia ta tự nhiên không dám từ chối.
Đỗ Vũ nở nụ cười, nói ra, ta liền miễn cưỡng lại mang anh Ninh ra đi thấy chút việc đợi a.
Ngươi.
Anh Ninh khẽ kêu một tiếng, trừng lên một đôi mắt sáng nhìn xem Đỗ Vũ.
Còn có một việc.
Hậu thổ nương nương nói, ngươi vừa mới nói đến bắt phương quỷ lục.
A,
đúng.
Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, nói ra, nương nương, ngươi có thể giúp một chút ta sao?
Cái này bắt phương quỷ lục bên trong có một cái đối với ta phi thường trọng yếu người.
Lao nương đã từng có một dự định, nhất định phải tìm tin được người, đem bắt phương quỷ lục chuyển cho hắn.
Hậu thổ nương nương vừa nhìn về phía anh Ninh, nói, anh Ninh không thể vĩnh sinh đều ủy thân tại một phương trong ngọc bội một ngày nào đó biến nát, có thể bắt phương quỷ lục sẽ không. Đến lúc đó, bắt phương quỷ lục người sở hữu chính là anh Ninh chủ nhân mới.
Nương nương.
Hai ta nói giống như không làm một chuyện nhi.
Đỗ Vũ xấu hổ bồi nở nụ cười, bất quá ngươi nói chuyện ta nghe hiểu rồi.
Đã ngươi để ý như vậy anh Ninh, vì sao không tự mình dùng công pháp này, để cho anh Ninh một mực đi theo ngươi đây?
Lao nương làm không được a.
Hậu thổ nương nương lắc đầu, bởi vì anh Ninh một mực hướng ta cười, cho nên ta mới không có tư cách này.
Nương nương.
Anh Ninh thần sắc sững sờ, kém một chút khóc lên, ta là thật tâm thích nương nương, mới đúng nương nương cười.
Ta biết, ta biết.
Hậu thổ nương nương cầm anh Ninh tay, nhưng là tiểu nha đầu, trên cái thế giới này không riêng chỉ có thích cái này một loại tình cảm. Ta hy vọng ngươi có thể kinh lịch trên đời này tất cả, không muốn trong lòng chỉ chừa hận trên mặt chỉ đem lấy thích ngươi muốn đi yêu, đi buồn, đi hoán, đi sợ, đi sầu. Dạng này mới tính trên đời này đi một lượt.
Anh Ninh mà người, ngay sau đó hoa một tiếng khóc lên, ôm chặt lấy hậu thổ nương nương.
Đỗ Vũ tuy có nghĩ thầm tiếp tục hỏi bắt phương quỷ lục sự tình, nhưng lúc này căn bản chen miệng vào không loạn, chỉ có thể sững sờ đứng ở một bên.
Vong Lượng cầm một cái quả táo, mạn mạn nương đến Đỗ Vũ bên người, gặm một cái, sau đó một miệng không rõ hỏi, ngươi cái kia ác quỷ đang ngủ say trước đó, phải chăng trải qua một trận đại chiến?
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a.
Nàng pháp lực lập tức tinh tiến rất nhiều.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Còn bung ra bao quanh hắc khí.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Vong Lượng nhẹ gật đầu, ôm quả táo lại mạn mạn trở lại cái bàn bên kia, bắt đầu ăn.
Đỗ Vũ một mặt mộng nhìn xem Vong Lượng, sau đó đi ra phía trước, không phải sao, ngươi hỏi hồi lâu, dựa theo bình thường logic, ngươi không phải sao nên trực tiếp cùng ta nói một chút đây là vì cái gì sao?
Ân.
Vong Lượng đưa mắt lên nhìn một chút Đỗ Vũ, ta chỉ là hỏi một chút.
Lại nói ta tại sao phải nói cho ngươi?
Chúng ta quen làm sao?
Ách.
Đỗ Vũ mặt lộ vẻ khó xử, xác thực không quá quen.
Nhưng bây giờ tình huống này chỉ có ngươi có thể giúp ta a.
Vong Lượng lại cắn mấy cái quả táo, nói ra, không có việc gì, chỉ là tạm thời nhập ma nàng nên ngủ một hồi liền sẽ tỉnh. Về sau chú ý nhiều hơn, không nên để cho nàng tiến vào điên cuồng trạng thái, nếu không ma khí càng ngày càng nặng, coi như không cứu lại được.
Nhập ma.
Vong Lượng gật gật đầu, không riêng quỷ có thể nhập ma, nếu có một viên ma tâm, người sống cũng có thể thành ma.
Trên người ngươi xấu quỷ thất phách vốn liền không được đầy đủ, nếu là có một ngày để cho ma chiếm cứ một phách, hắn nhưng chính là danh phủ kỳ thực ma.
Đỗ Vũ thật không nghĩ đến tình huống phức tạp như vậy.
Trung Ly Xuân,
ma,
coi như nàng thật nhập ma, tự nhiên cũng không có cái gì rất sợ, nàng vẫn là nàng, hay là cái kia cái thủy trung đem mình để ở trong lòng Trung Ly vô diệm nữ.
Đỗ Vũ chỉ cảm thấy tiểu Trung Ly một đời quá mức vất vả, nàng khi còn sống thủy trung không tranh không đoạn, sau khi chết lại nhiều lần vì mình liều mạng, đến cùng lúc nào tài năng mình đủ mạnh mẽ bảo hộ Trung Ly Xuân đâu?
Tất nhiên từ Vong Lượng nơi đó biết được tiểu Trung Ly không có gì đáng ngại, Đỗ Vũ cũng yên tâm xuống tới.
Về sau có thể chú ý đừng có lại để cho tiểu Trung Ly tức giận.
Đỗ Vũ lại một sững sờ, thế nhưng không đúng.
Nộ nhớ lần sau gặp được chiến kỳ thắng, tiểu Trung Ly lại nổ tung nhưng làm sao bây giờ?
Đỗ Vũ tự biết suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể chiếu cố nhiều hơn tiểu Trung Ly cảm xúc.
Anh Ninh cùng hậu thổ nương nương lại thân mật cùng nhau trong chốc lát, mới lưu luyến không rời phân biệt. Nàng một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang, bay trở về Đỗ Vũ bên hông. Lãnh đạo, cái kia ta liền đi trước, ta tại Thiên đỉnh còn có cái cục, rất bận. Chương 100, tam trọng tội chương 100, tam trọng tội Đỗ Vũ mang theo Anh Ninh đi ra hậu thổ nương nương độc phủ, không khỏi thở phào một cái. Thầm thở dài nói bản thân từ khi đi tới âm phủ địa phủ đến nay, thời gian liền phong phú cực kỳ, gần như một khắc không rảnh rỗi. Hiện tại nói thế nào? Đi Thiên đỉnh sao? Anh Ninh hỏi. Đỗ Vũ đứng ở Bất Quy Sơn bên trên nhìn ra xa, lại thấy được dưới núi tàn bại cục quản lý truyền thuyết. Lại về trong cục nhìn một chút ta. Đỗ Vũ chỉnh lý tốt tâm trạng, Mạn Mạn Hạ Sơn, ngày xưa bận rộn công tác cục quản lý truyền thuyết, bây giờ chỉ còn giải rác mấy cái âm tiên ở trong đó thu thập đổ nát thê lương, Tiểu Thất đang đứng tại duy nhất lóe lên phía trước màn ảnh mọi người. Tiểu Thất. Đỗ Vũ kêu lên. Tiểu Thất giật nảy mình, bày ra một bộ muốn chạy trốn tư thế, quay đầu thấy là Đỗ Vũ về sau mới Mạn Mạn yên lòng. Người đã về rồi. Đỗ Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, trước đó bị đông đảo sự tình đặt ở trong lòng, cũng không có cảm nhận được cục quản lý truyền thuyết bị hủy về sau đến cỡ nào bi thương, nhưng hôm nay nhìn thấy trước đó tiếng người ồn ào, người đến người đi cục quản lý truyền thuyết chỉ còn hai người ở đây đứng đấy, không khỏi thổn thức bất phần. Tuy nói rất nhiều nhân viên công tác cùng Đỗ Vũ cũng không quen biết, nhưng bọn hắn xác thực từng tại nơi này bận rộn mấy trăm năm, bây giờ lại bị bản thân tín nhiệm nhất người đánh tan hồn phách, nếu lúc ấy bản thân cũng ở nơi đây, không biết là tâm trạng gì. Ngươi tại sao còn bảo vệ màn hình? Đỗ Vũ nói, khó được thanh nhàn, đưa cho chính mình thả cái giả. Tiểu Thất túi đầu nói, ta ngược lại thật ra không mệt, bình thời tổng là lén đi ra ngoài chơi. Ha ha, có đúng không? Đỗ Vũ nói, nguyên lai cái này của quản lý truyền thuyết bên trong cũng không phải mỗi người cũng giống như Thiên Thu tỷ một dạng chuyên nghiệp a. Tiểu Thất yên tĩnh một hồi, lại hỏi, Đỗ Vũ, cục quản lý truyền thuyết về sau liền không có ở đây a? Không có ở đây. Đỗ Vũ dương một lần lông mày, làm sao có thể? Ngươi, ta, Thiên Thu tỷ cái này không phải sao đều ở sao? Về sau liền để Thiên Thu tỷ làm lãnh đạo, ngươi là truyền âm viên, ta là thao tác viên, cái này không phải sao vẫn là một cái hoàn mỹ nghiệp vụ tiểu phân đội sao? Trên đời này có ngàn vạn cái truyền thuyết. Tiểu Thất thấp giọng nói ra, thao tác viên mua đi một cái truyền thuyết liền muốn thật nhiều ngày thời gian, lại làm sao có thể giải quyết được? Cái này. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy truyền thuyết xảy ra vấn đề a. Ta nhiều lắm là vất vả chút, không nghỉ ngơi. Ngươi tiến vào truyền thuyết mấy ngày nay, thì có một cái truyền thuyết xuất hiện vấn đề. Tiểu Thất khó xử nói, Nga Mi Bạch Xà truyền thuyết nghĩa yêu truyền đống nhiên ất cấp báo sai, lại thêm trước đó vẫn không có hoàn thành hắc bạch vô thường này cũng không phải sao nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành ngắn hạn nhiệm vụ, chỉ bằng ba người chúng ta người, lại thế nào hoàn thành đâu? A, ha ha. Đỗ Vũ xấu hổ cười cười, Bạch Tố Trinh truyền thuyết báo sai rồi. Thực sự là kỳ quái a. Tại sao sẽ như vậy chứ? A, ha ha. Hơn nữa chúng ta bây giờ chỉ còn một cái màn hình. Tiểu Thất nói ra, ngươi khả năng không rõ ràng chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng. Màn hình. Đỗ Vũ nói, cái này dễ thôi a. Tam Sinh Thạch Đường dành riêng cho người đi bộ có hay không siêu thị máy tính một loại địa phương. Ta đi mua sắm mấy cái màn hình là được. Tiểu Thất cười khổ một cái, nói ra, cục quản lý truyền thuyết màn hình cũng không phải bình thường màn hình, mà là tại khởi đầu mới bắt đầu từ cục trưởng và đời thứ nhất thao tác viên sáng tạo, phía trên có kèm theo thời gian pháp thuật, có thể bắt lịch sử trường hạ bên trong xuất hiện truyền thuyết, bây giờ cục trưởng và đời thứ nhất thao tác viên đều không có ở đây, sợ là không ai có thể xây lại tạo một nhóm màn hình. Ai? Chuyện này Đỗ Vũ thực sự là chưa từng nghe thấy, nguyên lai cái này màn hình không phải từ trên đường cái mua sao? Chắc không được ta không làm rõ ràng nguyên lý bên trong. Tiểu Thất gật gật đầu, thật ra ta không muốn rời đi cục quản lý truyền thuyết, mặc dù ta chết đi thật lâu, nhưng lần thứ nhất gặp được một cái bản thân chân chính ưa thích địa phương, lần này ta một chút cũng không muốn chạy trốn đi. Cái kia còn có nói. Đỗ Vũ vô vô Tiểu Thất, chờ Thiên Thu tỷ thương lành, chúng ta cùng một chỗ trùng kiến cục quản lý truyền thuyết ta. Tiểu Thất mặc dù hơi cảm động, nhưng trùng kiến cục quản lý truyền thuyết nào dễ dàng như vậy. Ai, Đỗ Vũ. Tiểu Thất lắc đầu nói ra, ta biết ngươi rất lạc quan, nhưng lần này cũng không phải dựa vào ngươi một lời nhiệt tình liền có thể giải quyết, thiết bị vấn đề, nhân viên vấn đề, cùng cục trưởng Mưu phản tạo thành lập trường vấn đề. Những cái này cũng không tốt giải quyết. Yên tâm đi. Đỗ Vũ trong lòng đã có chủ ý, thiết bị vấn đề để ta giải quyết, nhân viên chỉ có 3 người chúng ta xác thực không đủ, chờ cục quản lý truyền thuyết xây xong về sau chúng ta tới một cái cỡ lớn thông báo tuyển dụng, rất nhanh thì có thể làm cho cục quản lý truyền thuyết khôi phục ngày xưa hào quang. Đến mức ngươi nói lập trường vấn đề. Vậy thì càng tốt giải quyết. Giải quyết như thế nào? Đỗ Vũ một chỉ trên trời, nói ra, phía trên có người a. Phía trên? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ai ở phía trên a? Tiểu Thất, ngươi ngu sao? Đỗ Vũ nói ra, ta là nói ta biết nhân vật cao tầng a. Cao tầng? Tiểu Thất sững sờ, là địa phủ cao tầng vẫn là Thiên đỉnh cao tầng? Đỗ Vũ làm xấu cười một tiếng, nói ra, nắm lần này truyền thuyết phúc, biết hết. Tiểu Thất sững sờ nhìn xem Đỗ Vũ, không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Thất? Đỗ Vũ nói ra, như ta như vậy ưu tú người ngươi là sẽ không lý giải, ta tại Thiên đỉnh có cái cục, hiện tại thì đi. Thiên đỉnh? Tiểu Thất hâm mộ nói ra, ta cho tới bây giờ không đi qua Thiên đỉnh đâu. Nếu không ngươi theo ta cùng đi. Đỗ Vũ hỏi. Được rồi được rồi. Thiên đỉnh nhiều như vậy tiên gia, chỉ là suy nghĩ một chút ta liền sợ hãi. Tiểu Thất lắc đầu, nói ra, chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm truyền thuyết là được. Vậy ngươi cũng đừng trách ta bản thân đi chơi. Đỗ Vũ cười một cái nói, sau khi trở về ta kể cho ngươi nói. Nói xong, hắn lấy ra một tờ truyền tống phù dính vào trên người mình, hỏi, đúng rồi, Thiên đỉnh đi như thế nào? Ta liền niệm Thiên đỉnh là được sao? Thiên đỉnh cũng lớn, Tiểu Thất nói ra, ta mặc dù không đi qua, nhưng tự nhiên nghe qua một chút, ngươi niệm thiên đỉnh quả thật có thể đến, nhưng cụ thể đến thiên đỉnh chỗ nào cũng không biết, ngươi muốn là gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, không bằng nói thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Được rồi, biết rồi, ta đi xem một chút. Đúng rồi. Tiểu Thất lại nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu đen, Đỗ Vũ, đây là âm sai lệnh, ngươi đi thiên đỉnh lời nói. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nào còn có người. A. Hỏng hỏng. Tiểu Thất hô lớn, người này làm sao vốn là như vậy a? Không mang theo âm sai khiến lại tự tiện xông vào thiên đỉnh. Đỗ Vũ cảm giác bên thai thổi cuồng phong, bản thân đang tại không trung cao tốc phi hành, nguyên bản này thời gian cũng đã đến lúc đó, lại cảm giác mình giống rơi vào một đoàn trên đông, bị đẩy ra ngoài, Đỗ Vũ cảm giác có một cỗ kỳ diệu lực lượng lôi kéo hắn, lại hướng về phía một phương hướng khác bay đi, gió quá lớn, thổi hắn mở mắt không ra. Ai? Không chờ Đỗ Vũ phản ứng, hắn liền ngã ở một đoàn mềm miên miên trên mặt đất. Ai ra ma ơi? Đỗ Vũ chậm rãi đứng dậy, thực sự là kỳ quái, trước kia dùng truyền tống phù cũng là đứng đấy hạ cánh, lần này làm sao nằm rơi xuống đất? Đỗ Vũ hơi mở mắt ra, bản thân đang nằm tại một đoàn cự đại vân đoá phía trên, nơi xa thậm chí còn có thể nhìn thấy máy bay chạy qua. Ngay tại Đỗ Vũ trước mắt, một cái khác đoàn cự đại vân màu bên trong, có một cái như ẩn như hiện cự kiến trúc lớn vật, hắn nhìn kỹ, chỉ thấy vật này lại là một tòa to lớn cổng vòm, kỳ trà cao 10 trượng, toàn thân đều là do ngũ thải lưu ly xây thành, phía trên mang theo một cái kim quang sáng sáng bảng hiệu, viết ba chữ lớn, Nam Thiên Môn. Có thể để người kỳ quái là, bốn phía trừ cái này một tòa to lớn cổng vòm bên ngoài không có người bất luận cái gì kiến trúc, cái này gọi là thiên đình lại ở nơi nào đâu? Đỗ Vũ nhìn bốn phía nhìn, ta không phải sao bay Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Làm sao đường vòng cho ta đưa đến Nam Tiên Môn đến rồi? Cái này truyền tống phủ cũng có giả mạo ngụy là ta. Đỗ Vũ vô vô trên người đám mây, liền muốn tiến vào nam bên trong Tiên Môn, có thể mới vừa bước ra một bước, liền nghe được bên thai có một trận tiên âm vang lên, một trận kình phong thổi tới, chính rơi vào Đỗ Vũ trước mắt. Tiên gia xin dừng bước. Một âm thanh tại Đỗ Vũ một bên vang lên, Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, một cái tóc thai bù xù đại hán đang ngồi ở một đám mây màu phía trên, khoái động lấy trong tay tỉ bà. Hắn ngậm một điếu thuốc, đem tỉ bà đặt nằm ngang trước người. Xem ra lại giống tại gậy đàn guitar. Chỗ này còn có người. Đỗ Vũ nhìn xung quanh bốn phía một cái đám mây, tự nhiên biết ngồi ở nơi đây khẳng định không phải là cái gì phàm nhân, vội vàng tiến lên cười làm lành, huynh đệ à, ta là tới gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, phiền phức mang một đường a. Đại hán kia không có nói tiếp, điều động dây đàn. Lúc này lễ lui tới tiên gia đông đảo, có thể không có người nào giống như ngươi, trực tiếp hướng Vân Tiêu trong bảo điện sông. Đại hán vặn vẹo vốn éo tỉ bà lên dây cung trụ, thờ ơ nói ra, quy củ vẫn là quy củ, phiền phức tiên gia phối hợp. Có đúng không? Đỗ Vũ nhíu nhíu mày, ta là lần đầu tiên tới a. Bất quá dù sao cũng là Ngọc Đế tự mình mời ta đến, cho nên đường đột điểm, xin thứ lỗi. Thiên gia làm việc ở đâu? Nhân gian, trong nước, hoặc là âm phủ? Âm phủ. Đỗ Vũ nói ra. Đại hán nhẹ gật đầu, đem trong miệng thuốc lá cầm xuống, gõ gõ tàn thuốc, nói ra, đã như vậy, xin lấy ra âm sai khiến. Âm sai khiến. Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, à, ta nhớ ra rồi, trước đó Thiên Thu tỷ tại đường dành riêng cho người đi bộ quán trọ thuê phòng thời điểm từng dùng qua. Là cái đen bài bài đúng hay không? Đại hán nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó nhẹ gật đầu. Vật kia ta còn không có, ta đang tại thử việc, bọn họ còn không có phát cho ta. Xin lỗi. Đại hán lắc đầu, không có thẻ căn cước rõ, bất luận kẻ nào không thể tiến vào Nam Thiên Môn, tiên gia mời về. Không phải sao, huynh đệ, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Đỗ Vũ nói ra, ta mới vừa vặn tới không đến 2 tháng, khẳng định không có cái kia âm sai khiến a. Nhưng thực sự là Ngọc Đế mời ta tới. Ngươi có thể hỏi một chút hắn. Thật xin lỗi, bất luận kẻ nào không được đi vào Nam Thiên Môn. Đại hán lại lắc đầu, chậm rãi bắn ra một bài ca dao từ khúc. Đỗ Vũ nghe lấy sững sờ xuất thần, khá lắm. Cầm thì bà, lại có thể bắn ra ca dao sao? Nhân gian có mấy cái không sai ca dao ca sĩ, bọn họ ca ta cũng biết một ít, bằng không ta nói với ngươi nói. Không cần nhiều lời, thiên gia mời về. Đỗ Vũ có vẻ khó xử, huynh đệ. Lúc ta tới thời gian liền một tấm truyền tống phủ, còn muốn hỏi Ngọc Đế muốn 2 tấm đây, hiện tại cũng không trở về à. Chẳng lẽ để cho ta nhảy xuống? Đại hán kia hơi khuấy động lấy dây đàn, lại không tái phát một lời. Huynh đệ. Đỗ Vũ nhìn xem hắn xuất thần bộ dáng, mạn mạn lui về phía sau, thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên tăng lớn bước chân, hướng về Nam Thiên Môn chuẩn mất tới. Một trận chói tai nốt nhạc truyền ra, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ không nhìn thấy phong nhận hướng về phía bản thân khuôn mặt tối tới. Keng. Một tiếng vang dọn, Đỗ Vũ bên hông lục bút bay ra, chặn lại một kích này. Đại hán này phản ứng rất nhanh, muốn trộm đi vào đều không được. Tự tiện xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tội thứ nhất. Va chạm Nam Thiên Môn, tội thứ hai. Thế gia pháp bảo, tội thứ ba. Đại hán kia mạn mạn đứng dậy, ôm tỉ bà, bốn phía vòng quanh thổ, nước, hỏa, phong tứ sắc cuồn sáng. Chương 101, Đại Náo Thiên Cung chương 101, Đại Náo Thiên Cung. Đỗ Vũ sững sờ, nói ra, không phải sao, này làm sao gặp mặt không đến 1 phút đồng hồ ta đều tích lũy tam trọng tội. Đại hán yên tĩnh chậm rãi đi lên phía trước, nói ra, ngày bình thường ta sợ nhất phiền phức, có thể mặc kệ liền không muốn quản, nhưng tiên gia không khỏi cũng quá mức làm cản, nếu là đại ca ở đây trực ban, ngươi bay hướng Lăng Tiêu Bảo Điện lúc liền đã vỡ lạc. Đỗ Vũ xấu hổ cười một tiếng, hỏi, ta cực kỳ cản rỡ sao? Ta cho đi tiên gia lần 3 cơ hội, khuyên ngươi rời đi, ngươi không những không đi, lại muốn xông vào. Đại hán nâng lên một đôi tang thương mắt nhìn Đỗ Vũ, nói ra, huynh đệ, ngươi thật là có điểm hoàn toàn bất thông tình lý. Đỗ Vũ lắc đầu nói, ta nói với ngươi ta không thể quay về, ta phải vào ngươi cũng không cho vào,
nhường ngươi thông báo một chút ngươi cũng không báo, chuyện này chẳng phải cả sao? Ngươi liền đi hỏi một chút không được sao? Giống trong phim truyền hình diễn như thế, tốt xấu hỏi một chút ngươi lãnh đạo a. Ta lãnh đạo chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Đại hán nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, dám hỏi tiên gia cùng hắn quen biết sao?
Ách,
không quen. Đỗ Vũ quệt miệng nói ra, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có thể hay không lại hướng phía trên hỏi một chút?
Quá phiền toái.
Đại hán nói, hoặc là ngươi đi, muốn sao hai ta đánh một chầu, dạng này sẽ khá nhanh. Đỗ Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta nhất định là không thể đi, ta còn phải để phía trên lãnh đạo giúp ta trùng kiến cục quản lý truyền thuyết đâu. Liền xem như trùng kiến Đông Hải Long Cung, không có lệnh bài cũng không được. Vậy nếu không hai ta đánh một chầu a? Đỗ Vũ do dự nói, ta không xác định có thể hay không cầm xuống ngươi, nhưng ta cũng không truyền tống phủ, trở về đều trở về không được.
Truyền tống phủ?
Đại hán hơi nghi ngờ một lần, nhưng không có hỏi nhiều, như thế xem ra, ngươi chính là hướng ta hạ chiến thư sao?
Ách,
nhưng lại không nghiêm trọng như vậy, chính là luận bàn một chút. Đại hán tóc vô phong tự lên, hắn quét qua quét lại dây đàn, lập tức thả ra tứ sắc pháp thuật, đại phong, đại hỏa, đất cát, cột nước đồng thời thanh thế to lớn tập đi qua.
Ô hô, ta dựa vào.
Đỗ Vũ thật không nghĩ đến đại hán này thực lực kinh người như thế. Hắn chỉ có thể từ hông bên trong móc ra màu lục bút lông, đột nhiên hướng trên trời quăng ra, không biết anh Ninh chống đỡ được hay không. Anh Ninh tự biết lần này nếu không xuất thủ, Đỗ Vũ liền sẽ lập tức chết rồi, ngay sau đó cũng gia tăng quanh thân hào quang, trước sau thay hắn chặn lại cái này trọng trọng công kích. Đại hán sau khi nhìn không khỏi nhíu mày, trong lòng tự nhủ người này chỉ lấy pháp bảo liền có thể đón lấy bản thân bốn màu này công kích, tất nhiên không phải sao hời hợt hạng người. Thiên gia đạo pháp tinh diệu, có thể lưu tính danh. Hỏi tên người khác trước đó muốn trước nói tên mình a. Đỗ Vũ nói ra.
Là ta thất lễ. Ta là Chỉ Quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải.
Đại hán kia dùng đến khàn khàn tiếng nói ra. Trấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương một trong. Đỗ Vũ cái chán toát ra mồ hôi dị, hắn sớm nên nghĩ vậy, trấn thủ Nam Thiên Môn tự nhiên không phải sao bình thường tiên gia.
Ta là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên Đỗ Vũ.
Hành ngộ, tiếp đó ta muốn xuất toàn lực. Đại hán yên lặng vỗ về bản thân tỉ bà, thiên gia cẩn thận. Không chờ Đỗ Vũ phản ứng, đại hán kia liền lấy toàn lực kéo một cây dây đàn, hét lớn một tiếng, ly hỏa. Trong khoảnh khắc, một trận to lớn sóng lửa thổi tới. Đỗ Vũ tự biết không có Trung Ly Xuân thân pháp, bản thân tất nhiên trốn không thoát cái này to lớn hỏa diễm, lại chỉ gặp anh Ninh làm lớn ra trong bút lục quang, đem Đỗ Vũ bao ở trong đó, chính đụng phải trận kia to lớn hỏa diễm.
Anh Ninh,
Đỗ Vũ hỏi, ngươi còn chịu đựng được sao? Người này pháp lực vô cùng cao cường, ta tự hỏi toàn lực xuất kích có thể đánh giết hắn, nhưng còn muốn bảo hộ ngươi liền không nhất định. Anh Ninh thăm thẳm nói ra.
Ai muốn ngươi đánh giết hắn a?
Đỗ Vũ nói ra, hai chúng ta nếu như tại Nam Thiên Môn đánh chết tứ đại thiên vương, cái này trên trời dưới đất đoán chừng không có hai chúng ta có thể địa phương.
Cái kia ta muốn làm sao?
Anh Ninh tức giận nói, không thể giết hắn, cứ như vậy một mực bị đánh.
Hắn đây không phải cũng không công phá ngươi vòng phòng hộ sao?
Đỗ Vũ nói, dựa theo tình huống mà nói, chỉ cần thanh thế lại lớn điểm, chẳng mấy chốc sẽ kinh động những người khác.
Ma Lễ Hải nhìn thấy Đỗ Vũ ngăn cản được biển lửa này, không nói hai lời lại kéo cái thứ hai dây cùng, huyệt phòng. Chỉ thấy đại phong thổi, ly hỏa càng tăng lên.
Đỗ Vũ mặc dù tại vòng phòng hộ bên trong, nhưng mà cảm giác nhiệt độ đột nhiên tăng cao, nếu không phải anh Ninh hộ thể, bản thân sợ là đã hóa thành tro tàn.
Không tốt.
Anh Ninh bỗng nhiên hoảng sợ nói, người này thôi động chính là thuần dương chi hỏa. Ta nhanh ngăn cản không nổi.
A.
Đỗ Vũ bốn phía nhìn một chút, mình bị bao quanh đại hỏa vây quanh trong đó, lúc này vòng phòng hộ triệt tiêu bản thân liền sẽ lập tức mất mạng.
Ta phải hạ sát thủ.
Anh Ninh lạnh lùng nói.
A.
Đừng a. Đỗ Vũ quát to một tiếng, lại chỉ gặp anh Ninh lập tức hóa thành một đường lục quang bay ra, bay thẳng Ma Lễ Hải cổ họng đánh tới.
Ma Lễ Hải giật mình, vội vàng chấn động cái thứ ba dây đàn, bùi bặm.
Bốn phía viên hóa ra đại lượng báo cắt tại Ma Lễ Hải trước mắt hội tụ, dần dần hợp thành từng khối thạch đầu. Có thể anh Ninh hóa thành lục quang tốc độ cực nhanh lại 10 điểm sắc bén, nàng phá vỡ tầng tầng loạn thạch, thẳng đến Ma Lễ Hải tính mệnh.
Ma Lễ Hải tự biết vô pháp chống đối, vội vàng trên không trung xoay tròn thân hình, cánh tay bị chà phá, chảy ra dòng máu vàng.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay thu hồi đại hỏa, thì thào nói ra, lần trước có người đại náo Nam Thiên Môn, theo nay đã mấy trăm năm.
Đại náo Nam Thiên Môn.
Đỗ Vũ đội vàng mấy tay, nói ra, không không không, chúng ta không phải sao luận bàn sao? Ta mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng có thể được chia ra pháp bảo phải trang mang theo sát khí.
Ma Lễ Hải lạnh lùng nhìn xem Đỗ Vũ. Tiên gia vừa rồi một kích kia rõ ràng muốn lấy tính mạng của ta, đã như vậy, ta cũng không cần khách khí nữa.
Nói xong, Ma Lễ Hải phủ động dây đàn, bắn ra một bài chấn nhân tâm phách từ khúc.
Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình đầu váng mắt hoa, liền hồn phách cũng phải nát rơi.
Này! Không trung truyền đến hét lớn một tiếng, ba cái đại hán nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi vào Đỗ Vũ trước mắt.
Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, ba người này dáng dấp cùng Ma Lễ Hải tương tự, lại các mang theo khác biệt pháp bảo.
Đứng ở trước mắt bốn người, một người cầm kiếm, một người nâng rủ, một người đánh đàn, một người thao gián, rõ ràng là Ma Lễ Xanh, Ma Lễ Đỏ, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ tứ đại thiên vương.
Anh Ninh,
làm sao bây giờ?
Đỗ Vũ lờ mờ hỏi.
Ta ngăn chặn bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp xông vào Nam Thiên Môn.
Anh Ninh nói ra.
Vậy không được, ta sao có thể nhường ngươi không không chịu chết?
Ngươi có bệnh a, ai muốn chết?
Anh Ninh tức giận nói ra, ngươi nhanh đi nhìn thấy Ngọc Đế, việc này chẳng phải giải quyết sao?
Không chờ Đỗ Vũ nói chuyện, cầm kiếm đại hán liền mạn mạn hướng Đỗ Vũ đi tới, hỏi, tiên gia, ngươi nhưng có lệnh bài?
Ai nha, ta nói rất nhiều lần, không có lệnh bài a.
Đỗ Vũ nói ra, ta cũng không muốn đánh tổn thương Chỉ Quốc Thiên Vương, chỉ là chuyện này không có cách nào giải quyết.
Cầm kiếm đại hán nghĩ nghĩ còn nói, thiên đình cải cách đã lâu, không có lệnh bài y nguyên có thể chứng minh thân phận. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một mảnh giấy, phía trên thế mà vẽ lấy một cái mã hai triệu. Bây giờ chính trị bàn đảo tiểu hội lui tới tiên gia đông đảo, làm phiền tiên gia quét một chút mã hai triệu. Cái gì đồ chơi? Đỗ Vũ là như thế nào cũng không nghĩ đến thiên đình thế mà bắt đầu đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, dạng này cũng được sao? Quét mã về sau điểm kích đi danh, liền có thể biểu hiện ngươi tiên giai. Nếu ngươi là tiên gia, ta để cho tam đệ xin lỗi ngươi. Nếu ngươi không phải sao? Đừng có trách chúng ta bốn người không khách khí. Đỗ Vũ nghe xong liền yên lòng, ai nha? Sớm biết có chiêu này, ta đã sớm quét mã. Ta thật đúng là âm phủ nhân viên công tác ca. Hắn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động, cũng may điện thoại còn có điện. Tích. Đỗ Vũ quét cái mã hai triệu, sau đó điểm kích đi danh, tứ đại thiên vương mạn mạn đều tụ tới. Đang tải. Đỗ Vũ hướng mấy người cười cười, nói ra, có khoa học kỹ thuật thực sự là tốt ta, dễ dàng hơn. Mấy người đều không nói chuyện, lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chỉ thấy cái kia trên màn hình lấp lóe, bắn ra một nhóm tin tức, tính danh, Đỗ Vũ cảnh giới, phàm nhân tiên giai, cô hồn dã quỷ chức vị, tạm thời chưa có. Đỗ Vũ yên lặng mà đem di động màn hình đã khóa, nuốt nước miếng. Không phải sao? Đỗ Vũ là ai a? Đỗ Vũ yên lặng lẩm bẩm, làm sao còn có cô hồn dã quỷ giả mạo ta ghi danh? Ngươi vừa mới nói qua, ngươi chính là cục quản lý truyền thuyết Đỗ Vũ. Ma Lễ Hải lạnh lùng nói, cái này, Đỗ Vũ không nghĩ tới bản thân còn sai sót, sớm biết không lộ tính danh, các vị lãnh đạo, các ngươi nghe ta nói, ta thực sự là cục quản lý truyền thuyết nhân viên công tác, hơn nữa còn là một thao tác viên, chỉ có điều lúc ta tới ở giữa quá ngắn, bọn họ còn không có ghi danh ta tin tức. Đỗ Vũ trong lòng yên lặng mắng một câu, hà sở dĩ ngươi một cái cậu tặng, ta cho ngươi bán lâu như vậy mệnh ngươi thế mà không cho ta cái danh phận. Nhiều lời vô ích. Cầm kiếm đại hán nói ra, một giới cô hồn dã quỷ tự tiện xông vào thiên đình, đã thương ta tam đệ, về tình về lý chúng ta đều muốn bắt lại ngươi. Đỗ Vũ bên hông bút lông lục quang một chứa, lại tràn lên sát khí. Đại ca cẩn thận, người này pháp bảo rất lợi hại. Anh Linh không chờ mấy người phản ứng, liền cấp tốc bay ra, rời rạc tại bốn người ở giữa. Đỗ Vũ thừa cơ liền muốn đi về phía Nam Thiên môn bên trong tiến lên, bây giờ chỉ có thể sớm ngày nhìn thấy Ngọc Đế, tài năng lắng lại cuộc phong ba này. Không đợi Đỗ Vũ chạy đến cửa ra vào, một cái cầm dù đại hán liền đem trong tay dù ném đi qua, cái kia dù cao tốc xoay tròn canh giữ ở Nam Thiên môn cửa ra vào, đem phụ cận đám mây đều cuốn vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Đỗ Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư, lại chợt nhìn thấy trong tay mình điện thoại. A, Đỗ Vũ suy tư một chút, bằng không, gọi người. Đỗ Vũ vội vàng mở ra bằng hữu vọng, biên tập một đầu tin tức, phát ra. Tâm hắn nói đáng tiếc không có Ngọc Đế dây số, bằng không trực tiếp gọi điện thoại liền được. Chỉ thấy bốn người kia cùng một chi bút lông đấu đối đuổi, chi bút lông kia bị đánh liên tục bại lui, mắt thấy là phải không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, anh Ninh đoán chừng liền muốn hiện ra chân thân. Lại là một trận va chạm kịch liệt âm thanh, lục thẳng tắp tiếp bay tới, Đỗ Vũ nhảy người lên tiếp nhận anh Ninh. Cầm ở trong tay quan sát một lần, phát hiện trên ngòi bút lại có từng kia vết rách. Ta tiên. Đỗ Vũ kinh khủng nhìn xem bút lông, sau đó hỏi, anh Ninh, ngươi không sao chứ? Ta ngược lại thật ra không có việc gì, chỉ là tiếp tục đánh xuống vật chứa liền hỏng. Anh Ninh thở dài, nói ra, xem ra ta phải hiện ra chân thân. Không chờ Đỗ Vũ đáp ứng, chợt thấy trên trời xa xa bay tới một đoàn người. Chẳng lẽ là viện binh đến rồi? Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, hai người mặc kim y nhân sau lưng mang theo một đám tiên nữ. Không chờ đám người này đến gần, Nam Thiên Môn cũng lóe lên một cái kim quang, lại đi ra hai người. Từ Nam Thiên Môn đi tới hai người nhìn xung quanh một lần tình hình trước mắt, một cái thanh lãnh giọng nam mở miệng kêu lên, thao tác viên. Một cái khác non nớt thiếu niên nhìn một chút Đỗ Vũ trong tay pháp bảo, cũng kinh hô lên, chào Lưu Chi Thần. Trên trời một đoàn người chậm rãi hạ cánh, người mặc kim y trung niên nam nhân sững sờ, tiên sinh. Người mặc kim y nữ nhân cũng đi về phía trước một bước, gọi ai ra mèo to nam nhân. Đông đảo tiên nữ bên trong cũng chậm rãi đi ra một người, Bàng Mông huynh đệ. Chương 102, Thiên đỉnh phong cảnh chương 102, Thiên đỉnh phong cảnh khá lắm. Ta hơi hơi loạn. Đỗ Vũ nhìn một chút cái này bên cạnh đám người, Dương Tiễn, Na Trà, Trương Tiên, Tây Bương Mẫu, Hằng Nga đều ở có thể bản thân không có bọn họ bằng hữu vòng hảo hữu a, những người này là tại sao tới đây? Đỗ Vũ cân nhắc một lần, đành phải trước cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu thi lễ, hai vị lãnh đạo. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người đồng thời sững sờ, sau đó nhìn nhau nói ra, các ngươi cũng nhận biết. Trương Kiên dẫn đầu nở nụ cười, đối với Tây Vương Mẫu chắp tay nói ra, bẩm Tây Vương Mẫu, thành thần trước đó, tại hạ đã từng cùng người này từng có giao tình, nếu không có hắn, ta căn bản là không có cách phong thần, là ta ân nhân, cũng là ta tiên sinh. Tây Vương Mẫu hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế cũng hơi hành lễ, lúc này nàng ung dung hoa quý, hoàn toàn hóa thành nhân hình, đã không còn là một con mèo to. Thì ra là thế, ai ra tại thời kỳ thượng cổ đã từng cùng người này có duyên gặp qua một lần, lại không nghĩ người này lại là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên. Tứ Đại Thiên Vương thấy thế vội vàng quỳ xuống thi lễ, nói ra, thuộc hạ có tội, không biết người này là tiên gia, suýt nữa đem hắn truy nã. Không ngại. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, đây là các ngươi chỗ chức trách, ai ra không trách các ngươi, nhanh chóng mang Ma Lễ Hải đi chữa thương, lui xuống trước đi à. Tứ Đại Thiên Vương được rồi lễ, nhao nhao lui đi. Ai nha? Tiên sinh. Ngọc Đế tiến lên một bước, nói ra, ngươi không phải sao để cho Na Cha cùng Dương Tiễn nói cho ta, còn cần một hai ngày mới có thể đến sao, làm sao lập tức liền đến. Đỗ Vũ lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cùng hai người kia nói bản thân một hai ngày thời gian tài năng giải quyết. Đúng vậy a, thao tác viên.
Dương Tiễn hướng Đỗ Vũ ủi một lần tay, chúng ta cho là ngươi chí ít ngày mai mới sẽ đến, cho nên hôm nay đều ai cũng không có để ý, nếu không phải là mới vừa nghe được ma lễ hải ma âm, tới chỗ này nhìn xem, căn bản không phát hiện được ngươi. Ha ha, là. Trương Kiên cũng nói, may mắn ta cùng với Tây Vương Mâu Tiến đến tiếp một đám tiên nữ đến đây đi gặp, lúc này mới trùng hợp đổi tới. Cái này. Đỗ Vũ xấu hổ cười, ta nghĩ đến đám các ngươi là nhìn bằng hữu vòng mới đến. Bằng hữu vòng. Trương Kiên cười cười, ta và Tây Vương Mâu tuổi lớn, chơi sẽ không các ngươi người trẻ tuổi một bộ kia. Hằng Nga cười cười, nói ra, bàng mông huynh đệ, ta thấy được a. A. Hằng Nga lấy điện thoại di động ra, nói ra, bất quá ngươi cũng là tinh lịch, Việt Nam Thiên môn cửa ra vào có người đưa phúc lợi, mau tới nhận lấy, dù sao ta xem chắc là sẽ không tới. Ha ha. Có đúng không? Đỗ Vũ cười nói, thì ra là ta sai sót ta. Vừa dứt lời, Hằng Nga đầu vai liền chui ra một con mập mạp thỏ trắng, nó nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó trực tiếp rôi ra một cái móng đuốt chỉ nó, khoa tay múa chân nhảy dựng lên. A. Đại nghệ ca. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, đi lên cùng thỏ trắng ôm làm một đoàn. Đây thật là tha hương gặp bạn cũ a đại nghệ ca. Trương Kiên mà người, làm sao quen thai như vậy? Cái kia thỏ trắng có gì đó cổ quái sao? A. Hằng Nga kinh hô một tiếng, bẩm báo ngọc đế. Đây chỉ là ta tùy thân linh sủng, không có gì đặc biệt. Đỗ Vũ tự nhiên biết mình có chút lỡ lời, hắn đã từng đã đáp ứng Hằng Nga giúp nàng giữ bí mật, chính không biết làm sao làm thời điểm, Tây Vương Mẫu mở miệng. Hắn nói không là đại nghệ ca mà là thật lớn một cái thỏ trắng. Đỗ Vũ khẽ giật mình, không biết vì Hà Tây Vương Mẫu đống nhiên giúp mình giải vây, đội vàng cười bồi nói, lớn. Tây Vương Mẫu nói đúng. Thực sự là thật lớn một cái thỏ trắng a. Thử, càn rỡ. Tây Vương Mẫu tiểu hành một tiếng, ai ra không nói chuyện cùng người, ai ra đang cùng Ngọc Đế nói chuyện. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ cái này Tây Vương Mẫu ngạo kiểu ma bệnh mấy ngàn năm còn không có đổi. Tiên sinh. Trương Kiên cũng không lại dây dưa, đối với Đỗ Vũ nói ra, nếu đã tới, chúng ta cần phải hảo hảo gặp. Bản đế thế nhưng là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi a. Đỗ Vũ cũng si ngốc cười bồi, Trương Kiên khẳng định có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, dù sao hắn thấy hai người phân biệt 3000 năm, thế nhưng là Đỗ Vũ 3 ngày trước đó còn gặp qua hắn. Lãnh đạo tốt, vậy chúng ta ôn chuyện một chút. Đỗ Vũ đi theo Trương Kiên liền muốn tiến về Nam Tiên môn, lại chợt phát hiện Na Cha đang tại cách đó không xa thâm tình nhìn lấy chính mình. Ách. Đỗ Vũ biết không ổn, vừa rồi để cho anh Linh ngăn cản tứ đại thiên vương, bản thân vùi đầu chạy loạn. Không tự giác gian sử dụng một chiêu cùng pháp bảo chia ra hành động thần thông, lúc này ở giữa sợ là đã để Na Cha nhận ra, phải làm sao mới ở đây. Đỗ Vũ trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là dành thời gian lên mạng lục soát một lần thiếu niên anh hùng tiểu Na Cha đoạn thứ 2 ca tử, nhìn xem có thể hay không lừa gạt nữa cái 3000 năm. Chào Lưu. Na Cha hơi ha to miệng, nói ra, "Chào Lưu chi thần, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi." "Cái gì?" Đỗ Vũ khẽ giật mình, "Không phải sao, ngươi làm sao còn cấp ta phong thần?" Na Cha phảng phất không nghe thấy một dạng, tiến lên đây bắt lấy Đỗ Vũ tay, nói, "Thải Hồng Lâu Thiên Vương điện phố buôn bán, ngươi cùng Ngọc Đế ôn chuyện về sau, nhất định tới nơi này gặp ta một mặt." Đỗ Vũ xấu hổ cười cười, nói, "Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta về trước đi để cho bọn họ chuẩn bị một chút." "Chuẩn bị?" Đỗ Vũ còn không có hỏi rõ ràng, Na Cha liền tế ra trên chân trượt bạt tịn, trong nháy mắt liền biến mất không còn hình bóng. Xem ra ta giống như đem Na Cha làm hại cực kỳ thảm. Đỗ Vũ nhìn xem Na Cha cái kia đẹp trai bóng lưng thì thào nói, không biết hắn tại Thiên đỉnh có không có bằng hữu. "Tiên sinh, chúng ta đi thôi." Trương Kiên không để ý tí nào Na Cha, hướng Đỗ Vũ nói ra, "A, tốt. Cái kia ai ra trước mang theo chúng tiên nữ đi chuẩn bị." Tây Vương Mẫu cũng hướng Ngọc Đế hành lễ, nói ra, "Bàn đào tiểu hội một chốc muốn bắt đầu, mong rằng Ngọc Đế không nên quấy rầy." "Úc, úc." Ngọc Đế xấu hổ đồng ý rồi hai tiếng. Tây Vương Mẫu lại quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, giống như muốn nói gì, nhưng không nói gì, mang theo một đám quốc sắc thiên hương tiên nữ đi thẳng tới Nam Tiên môn, một xuyên qua đạo kia lưu ly làm thành cổng vòm, mấy người bóng dáng phảng phất lập tức biến mất đồng dạng, cũng không có từ cổng vòm khác một bên đi ra. Thì ra là một tùy ý cửa. Đỗ Vũ nói, "Tiên sinh ngươi nói cái gì?" Ngọc Đế hỏi. "Không, không có việc gì." Trương Kiên cười không nói, hướng Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, liền tóm lấy hắn thủ đoạn, đi vào Nam Thiên môn. Vừa tiến vào cái này to lớn cổng vòm, Đỗ Vũ chỉ thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, trước kia không có vật gì giữa không trung phía trên đứng lên nhà cao cửa rộng ngàn vạn tòa, mỗi một dãy công trình kiến trúc đều to lớn vô cùng, mây mù quấn, tràn diện cực kỳ trắng quan. Trên trời có vô số đếm không hết thần tiên đang khắp nơi phi hành, bọn họ bận rộn, qua lại khắp nơi. Loại tràn diện này Đỗ Vũ đến Quỷ Môn Quan lúc từng gặp một lần, chỉ là cái kia âm u băng lãnh âm phủ địa phủ hoàn toàn không cách nào cùng cái này tiên đỉnh sánh ngang. "Tiên sinh, nếu là không tiến nhập Nam Thiên môn, liền vô pháp đến tiên đỉnh." Trương Kiên nói, "Nam Thiên môn là liên tiếp nhân giới cùng tiên giới cửa vào. Nguyên lai thật là một cái truyền thống môn." Đỗ Vũ gật gật đầu, trách không được đồng dạng người không phát hiện được tiên đỉnh vị trí. Hôm nay đúng lúc là bản đảo tiểu hội tổ chức thời gian, bình thường tiên đỉnh không có bận rộn như vậy. Trương Kiên như cái hướng dẫn du lịch một dạng một bên giới thiệu một bên đi lên phía trước lấy. "Lão đại, ta nghe qua bản đảo tiệc rượu có thể cái này bản đảo tiểu hội là cái gì?" "Ha ha." Trương Kiên xấu hổ cười cười, nói như thế nào đây, cùng loại với dân gian nói danh viện trà chiều chỉ có nữ tính tiên gia có thể tham gia, đại gia trong buổi họp nói chuyện chụp ảnh, ngay từ đầu là để cho đông đảo tiên nữ chia sẻ tâm đắc tu luyện, có thể về sau đại gia trên cơ bản đều chia sẻ mỹ dung kỹ xảo, tu ảnh chụp kỹ xảo, người làm chủ là Tây Vương Mẫu cùng chức nữ, có đôi khi cũng sẽ mời quốc gia khác tiên nữ đến đây tham dự, phi thường náo nhiệt. "Chức nữ?" "Là Ngưu Lang chức nữ cái kia chức nữ." "Là,
Trước nữ là tiên hoàng con gái.
Trương Kiên gật gật đầu.
Tiên hoàng.
Đỗ Vũ ngẩn người, làm sao?
Ngươi tới trước đó nơi này còn có người quản sự a?
Nói rất dài dòng tiên sinh.
Trương Kiên cười cười, đối với Đỗ Vũ nói, thế nhân đều nói Ngọc Hoàng Đại Đế tức là Hạo Thiên Thượng Đế, thật ra Hạo Thiên Thượng Đế một người khác hoàn toàn, chỉ là đang ta đăng cơ sau đã thoái vị.
Ngươi chính là đừng nói với ta.
Đỗ Vũ lắc đầu, biết càng nhiều, xảy ra vấn đề tỷ lệ lại càng lớn.
Ha ha ha, là, tiên sinh thân phận của ngươi đặc thủ, nên biết rồi tự nhiên sẽ biết rồi.
Hai người đi vào Nam Thiên Môn không xa, xa xa liền bay tới một chiếc xe ngựa, xe ngựa này không có người điều khiển, chỉ có Bạch Mã tự hành đạp vân bay tới.
Đi thôi, tiên sinh, ta mang ngươi đi dạo.
Trương Kiên quay đầu kéo Đỗ Vũ, để cho hắn lên xe ngựa, hai người ngay sau đó lên không, Mạn Mạn xoay quanh ở toàn bộ thiên đỉnh.
Tiên sinh ngươi xem, từ bên này số đi, luôn có 36 tòa cự hình cung, là thế nhân nói tới thiên giới 36 cung ta từng cái vì ngươi giới thiệu.
Nhất nhất giới thiệu.
Đỗ Vũ lập tức có chút đau đầu.
Nơi đây chính là Thái Dương cung, lại hướng phía trước chính là Hóa Vui cung, Mây Lầu cung, Quỳnh Hoa cung,
úc, tiên sinh ngươi xem, cái này to lớn nhất là Tử Tiêu cung, cái kia xa nhất địa phương gọi Quảng Hàn cung.
Lão đại,
nhất nhất giới thiệu thì không cần.
Đỗ Vũ xấu hổ cười một tiếng, ngươi coi như nói rồi ta cũng không nhớ được.
Cũng đúng.
Trương Kiên gật gật đầu, về sau tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ nhớ kỹ.
Tiếp xúc nhiều?
Đỗ Vũ không rõ ràng, Trương Kiên là muốn cho sau này mình thường xuyên qua lại sao?
Tiếp đó vì tiên sinh giới thiệu 72 điện.
A.
Đỗ Vũ lộ rõ ra một bộ sụp đổ biểu lộ, cái này 36 cung kết thúc rồi còn có 72 điện sao?
Từ chúng ta bên tay trái số đi, tòa thứ nhất chính là Lăng Hư điện, Tận Lực Bồi Tiếp Bảo Quang điện, Thông Minh điện, Sơ Lợi điện, Thiên Vương điện.
Lão đại, lão đại.
Đỗ Vũ khoát tay nói ra, chúng ta không phải muốn ôn chuyện một chút sao?
Những vật này sau này hay nói a.
Trương Kiên nghe xong hơi yên tĩnh một chút, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Vũ, nói ra, tiên sinh, ngươi thật không nghĩ xem trước một chút tòa này thiên đình sao?
Cái này thiên đình nhưng lại rất xinh đẹp.
Đỗ Vũ xấu hổ cười, nhưng ta chỉ là nghĩ đến gặp ngươi một chút, những cái này thiên đình công trình kiến trúc có cơ hội lại từng cái thưởng thức a.
Thế nhưng là tiên sinh, nếu ngươi không vững vàng nhớ kỹ 36 cung, 72 địa vị trí, ta lại như thế nào đem cái này nửa bên thiên đình phân cho ngươi quản lý?
Chương 103, hiểu ta chương 103, hiểu ta này, ta chính là tới xuyên cửa, ngươi còn khách khí bên trên.
Đỗ Vũ cười một cái nói, lại nói nửa bên thiên đình cái gì?
A.
Đỗ Vũ nháy nháy mắt, lão đại ngươi vừa rồi nói chuyện gì sao?
Có phải hay không cái này thiên đình gió quá lớn, ta nghe xóa.
Tiên sinh, ta thành tâm mời ngươi trở thành thiên đế một trong, cùng ta phân công quản lý cả tòa thiên đình.
Trương Kiên ở trên xe ngựa đứng dậy, hướng Đỗ Vũ chắp tay xuống, nói ra, nếu là tiên sinh đáp ứng, ta liền tức khắc cho tiên sinh phong thần.
Đỗ Vũ vẻ mặt buồn thiu sờ lấy chắn mình, nghẹn nửa ngày, hỏi ra một câu, có thể đây rốt cuộc là vì sao a?
Vì sao?
Trương Kiên mặt người, nói ra, tiên sinh, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao?
Nếu không có ngươi trợ giúp, đừng nói ta và bạn bè huynh đệ có thể thuận lợi phân công quản lý trên trời âm phủ, ngay cả 3000 năm trước cái kia một trận Trương gia trại phản loạn ta đều không giải quyết được, ta có thể ổn thỏa nơi đây, ngươi có một nửa công lao.
Tất nhiên bạn bè huynh đệ trở thành địa phủ đại đế một trong, ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi tiên sinh, chỉ là tiên sinh thân phận đặc thủ, ta đã đau khổ chờ đợi ngươi 3000 năm.
Đỗ Vũ quyệt miệng, nhìn phía xa thiên đình phong cảnh, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn.
Tiên sinh,
ý của ngươi như nào?
Trương Kiên chờ trong chốc lát, phát hiện Đỗ Vũ vẫn là không có phản ứng, thế là mở miệng hỏi.
Lão đại, đến, ngươi qua đây ngồi xuống.
Đỗ Vũ nhìn phía xa, hướng Trương Kiên vẫy vẫy tay.
Trương Kiên không rõ ràng cho lắm, chậm rãi xê dịch tới, ngồi xuống Đỗ Vũ bên cạnh.
Tiên sinh.
Lão đại, ngươi hiểu ta sao?
Đỗ Vũ hỏi.
Đó là tự nhiên.
Trương Kiên đã tính trước nói, tiên sinh khi còn sống kinh lịch ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng, bao quát tiên sinh lần thứ nhất đái giờ ngày, lần thứ nhất truy nữ hải thất bại ngày, thậm chí ngay cả tiên sinh sau khi chết cho cốt để ở đâu cái hỏa táng chẳng không người nhận lãnh, những cái này ta tất cả đều biết rồi.
Đỗ Vũ một mặt xấu hổ liếc nhìn Trương Kiên, lão đại, ai hỏi ngươi cái này?
Ta là nói ngươi biết rồi con người của ta sao?
Ngươi biết ta tại sao phải đi trợ giúp ngươi trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế sao?
Biết.
Trương Kiên lập tức trả lời, tiên sinh trở thành âm sai kinh lịch ta cũng đều biết, đơn giản chính là muốn một lần nữa đầu thai, đạt được nhân gian phú quý.
Đỗ Vũ yên tĩnh, không nói gì.
Trương Kiên còn nói thêm, tiên sinh chỉ là muốn trở thành nhân gian một cái phú nhị đại mà thôi, cũng không phải là ta khoe khoang, bây giờ này nhân gian có, trên trời chỉ nhiều không ít.
Coi như tiên sinh thật muốn lại đi trần thế đi một lần, ta cũng chỉ cần cùng bạn bè chào hỏi, tiên sinh lập tức liền có thể lên đường đầu thai, chỉ là trên dưới 100 năm thoáng một cái đã qua, chúng ta có thể chờ ngươi.
Lão đại, không thể không nói, ngươi có thể là trên cái thế giới này hiểu rõ ta nhất người.
Đỗ Vũ cười khổ một cái, nói ra.
Là.
Trương Kiên cười nói, tiên sinh tất cả ta đều đã rõ như lòng bàn tay.
Nhưng ta có chút bị thương.
Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Trương Kiên, ánh mắt phức tạp.
Bị thương?
Tiên sinh buồn từ đâu tới?
Ta chẳng qua là cảm thấy, trên đời này hiểu rõ ta nhất người, đều không biết ta chân chính muốn là cái gì, những người khác, sợ là hoàn toàn không hiểu.
Trương Kiên nghe nói Đỗ Vũ nói, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng vẫn là nở nụ cười, thở dài, nói ra, tiên sinh, đã như vậy.
Không ngại ngươi nói với ta nói.
Lão đại, ngươi biết không?
Ta lớn lên địa phương.
Gọi là viện mồ côi.
Ta biết, chính là thu dưỡng thế gian cô nhi địa phương.
Trương Kiên nhẹ gật đầu.
Ta không có người thần, cho nên ngươi mới vừa nói, ta cho cốt đến nay còn cất giữ ở hỏa táng tràng, cái này một chút cũng không kỳ quái.
Đỗ Vũ mỉm cười, lại tựa hồ như nhìn không ra biểu lộ,
trên đời này không thể nào có người đi nhận lãnh ta cho cốt, ta đối với nhân thế không có lưu luyến, cho nên cũng không lãnh hội được tử vong là đáng sợ cỡ nào sự tình. Là, hơn nữa ta nghe nói tiên sinh từng cùng tiến đến đưa đò hắc bạch vô thường chuyện trò vui vẻ, loại này quyết đoán không giống đồng dạng phàm nhân. Lão đại ngươi không cần ủng hộ. Đỗ Vũ lắc đầu, làm một cái cô nhi, ta chỉ là nghĩ có người nói chuyện. Có thể những cái kia cùng tuổi hải tử lại trước sau bị người tiếp đi, duy chỉ có ta, thủy chung không tranh không đoạn, mãi cho đến trường cũng là viện mồ côi giúp đỡ. Trương Kiên há to miệng, nhưng không nói gì. Trong trường học, từng cái đồng học đều có phụ mẫu, có bằng hữu, bọn họ đều có thể đi trở về địa phương, nhưng ta không có. Trên đời này không có một cái nào địa phương có thể làm cho ta trở về, ta cũng không biết phải trở về chỗ nào. Có đôi khi ta nghĩ, có phải hay không chỉ có được phụ mẫu người mới có thể có được bằng hữu. Thế là ta liền nói dối ta có một cái thương ta ba ba, yêu ta mụ mụ, ta cả ngày hướng người đồng lứa nói khoác bọn họ đối với ta có tốt bao nhiêu, có thể đã như thế không chỉ không có kết giao bằng hữu, lại làm cho ta càng lộ ra cô đơn. Không nghĩ tới tiên sinh còn có dạng này kinh lịch. Ta lấy thực tình đối đãi mỗi người, lại luôn bị người chế giễu là không ai muốn hải tử hồi nhỏ ta cuối cùng là không bị tận, không bị lý giải. Nhưng ta lại phát hiện những người có tiền kia có thế đồng học, coi như đối với người bên cạnh không đánh thì mắng, bọn họ cũng có được một đoàn bằng hữu. Đồ Vũ gãi gãi đầu mình, giống như tại tổ chức bản thân ngôn ngữ. Lão đại, ta không biết nói như vậy ngươi có thể hay không rõ ràng. Coi ta biết mình sau khi chết có thể lựa chọn trở thành phú nhị đại, ta phi thường vui vẻ, bởi vì cứ như vậy ta không chỉ có thể có được phụ mẫu còn có thể có được tài phú lại có thể có rất nhiều bằng hữu, đây là một loại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, ta cảm thấy ta sẽ không bao giờ lại cô đơn. Tiên sinh nếu là nói như vậy, ta tựa hồ hiểu rồi. Trương Kiên cũng là người thông minh, tự nhiên biết Đỗ Vũ suy nghĩ. Là, lão đại. Đỗ Vũ gật gật đầu, hiện tại ta rất hài lòng hiện tại thời gian, ta không chỉ có thành bị cần người kia, càng là có một đám cởi mở bằng hữu. Mặc dù ta chỉ là một giới phàm nhân, thường xuyên cần người khác tới bảo hộ, nhưng ta đều coi bọn họ là làm ta quan trọng nhất người, bọn họ sẽ vì ta liều lên tính mệnh, ta vì bọn họ đồng dạng có thể. Đỗ Vũ lại quay đầu nhìn một chút Trương Kiên, nói ra, vì ngươi, cũng được. Trương Kiên có chút động dung, hắn yên tĩnh một hồi, nói ra, ai có thể nghĩ tới tiên sinh muốn trở thành phú nhị đại, vẹn vẹn muốn tìm một người nói chuyện, tìm mấy cái cởi mở bằng hữu. Đỗ Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, thật ra những cái này tên, lợi, tiên giai, địa vị, ta một cái đều không để ý, ta hôm nay xuất hiện ở đây không phải là vì hướng ngươi tranh công, đòi hỏi ta nên được địa vị, cũng không phải là bởi vì ngươi là ngọc đế, địa vị cao thượng. Chỉ là bởi vì ngươi là bằng hữu ta, ngươi nghĩ gặp ta một mặt, cho nên ta tới đến thiên đình, dù là muốn cùng tứ đại thiên vương động thủ, ta đều muốn cùng ngươi gặp một lần. Đây là chúng ta anh em ở giữa đáp ứng chuyện tốt. Dù là ngươi chỉ là trong thiên đình mặt một cái quét rác thần tiên, ta đều sẽ đến gặp ngươi một mặt. Trương Kiên hơi cúi đầu xuống, nói, tiên sinh coi trọng như thế cùng ta tình cảm, cứ như vậy. Ngược lại lộ ra ta hơi mạo muội. Cục quản lý truyền thuyết để cho ta quen biết rất nhiều bằng hữu. Ta thích nơi này. Đỗ Vũ còn nói thêm, đáng tiếc nó hiện tại bệnh, hỏng, ta muốn đem hắn chữa cho tốt, sửa tốt, nếu như ngươi thật cũng lấy ta làm bằng hữu, vậy liền giúp ta một tay, cái này là đủ rồi. Trương Kiên trong lòng cảm giác là lạ, bị Đỗ Vũ từ chối một phen, lại cảm giác càng thêm ưa thích hắn người này. Tiên sinh. Trương Kiên nghĩ nghĩ, còn nói thêm, không, huynh đệ, ngươi tất nhiên mở miệng, ta nhất định giúp ngươi. Vậy là tốt rồi. Đỗ Vũ cười vỗ vỗ Trương Kiên bả vai, lão đại, cùng ngươi phân công quản lý thiên đình loại chuyện này tuyệt đối không nên ở sách, ngươi muốn trong lòng có ta, không có chuyện liền đi nhìn xem ta, hai ta xuống tiệm ăn ăn một bữa cơm cái gì là được. Xuống tiệm ăn, ăn một bữa cơm. Trương Kiên là người, loại yêu cầu này hắn nhưng mà chưa từng nghe qua. A, ta quên các ngươi thần tiên không cần ăn cơm. Đỗ Vũ nói ra, ta ăn, ngươi xem lấy cũng được. Ha 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 ha. Trương Kiên cất tiếng cười to, rất tốt ta. Đỗ Vũ cao mày nhìn xem Trương Kiên, hỏi, lão đại, làm sao cảm giác ngươi vẫn rất vui vẻ? Ta, chỉ là. Trương Kiên suy tư một chút, nói ra, chỉ là cảm giác cái này 3000 năm chờ đợi không có uổng phí, ngươi là một cái đáng giá kết giao tâm bằng hữu không uổng công ta đây dài dằng dặc chờ đợi, cùng ngươi gặp lại. A, ha ha. Đỗ Vũ cười theo hai tiếng, nói ra, lão đại, ta thật ra vẫn luôn không nói, ta tiến vào ngươi truyền thuyết chỉ là mấy ngày chuyện khi trước, với ta mà nói cũng không dài dằng dặc. Ta đương nhiên biết. Trương Kiên nói, đối với ngươi mà nói không dài dằng dặc, có thể với ta mà nói dài đằng đẵng, ta thường xuyên đang nghĩ, ngươi có phải hay không là bởi vì thân ở truyền thuyết, cho nên mới đối với ta đủ kiểu chiếu cố, bây giờ xem ra mặc kệ truyền thuyết bên trong vẫn là truyền thuyết bên ngoài, ngươi vẫn là ngươi, là ta tin cậy cái kia tiên sinh. Đỗ Vũ nghe xong cũng rốt cuộc yên tâm bên trong gánh nặng, hướng Trương Kiên cười cười. Đỗ huynh đệ, đã ngươi mở miệng, ta cũng liền trực tiếp hỏi, liên quan tới chủng kiến cục quản lý truyền thuyết, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Đỗ Vũ hơi suy tư một chút, trước đó hắn cũng không nghĩ tới sự tình biết thuận lợi như vậy. Lão đại, ta cần ngươi đáp ứng ta ba cái thỉnh cầu, chẳng khác nào là giúp ta đại ân. Chỉ là cái này ba cái thỉnh cầu nghe đều có chút. Huynh đệ ngươi cứ nói đừng ngại. Đỗ Vũ cắn răng, nói ra, thứ nhất cái thỉnh cầu chính là đặc xá đời trước cục quản lý truyền thuyết thao tác viên Chiến Kỳ Thắng tất cả sai lầm, ta cần để cho hắn trở lại cục quản lý truyền thuyết tiếp tục công việc. Chiến Kỳ Thắng. Trương Kiên hơi suy tư một chút, mặt lộ vẻ khó xử, ta ngược lại thật ra nghe qua người này, nhưng mà hắn không phải sao đã mất tích sao? Lão đại, ngươi không đơn thuần là nghe qua người này, càng cùng hắn từng có xâm nhập tiếp xúc. Hắn chính là 3000 năm trước giúp chúng ta sáng tạo ngũ đại môn phái cái kia áo đen tiên nhân, ta trong miệng Trương Ma Tử. A.
Trương Tiên sững sờ, hắn xác thực chưa từng có gặp qua chiến kỳ thắng bộ dáng, lại không nghĩ đến người này vậy mà nên ngang xuất hiện ở bản thân trong truyền thuyết. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, người này đối với mình truyền thuyết cũng là tận tâm tận lực, đủ kiểu bảo trì. Trương Tiên suy tư trong chốc lát, nói ra, chuyện này ta phải đi cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói một tiếng, hắn là Lôi Bộ thủ lĩnh, trưởng quản thiên giới hình pháp, nên vấn đề không lớn, ngươi lại nói chuyện thứ hai này là cái gì? Chương 104, bốn nước đại sứ tới chơi. Chương 104, bốn nước đại sứ tới chơi. Chuyện thứ hai là cho ta đầy đủ quyền lợi, có thể công khai mời chào năng nhân dị sĩ vì cục quản lý truyền thuyết công tác. Cái này quá dễ làm. Trương Kiên nói ra, ta trực tiếp đem huynh đệ phong làm cục quản lý truyền thuyết cục trưởng liền có thể. Không, ta đây chuyện thứ ba chính là cần lao đại ngươi cho chúng ta hủy nhiệm một cái cục trưởng mới. Huynh đệ, ta không là cực kỳ rõ ràng. Trương Kiên suy tư một chút, nói ra, ngươi nếu là cục quản lý truyền thuyết tận tâm tận lực, trực tiếp lấy cục trưởng thân phận làm việc, há không phải thuận tiện rất nhiều? Ta dù sao cũng là một phàm nhân a, lãnh đạo. Đỗ Vũ lắc đầu nói, nếu cục trưởng cũng là một giới phàm nhân, lại thế nào bảo hộ cục quản lý truyền thuyết sẽ không xảy ra trước đó chuyện này? Hơn nữa cục trưởng tốt nhất có đại la kim tiên tu vi, có thể phong ấn truyền thuyết, nếu không tình huống bây giờ quá bị động. Trương Kiên yên tĩnh một hồi, phản phất tại cân nhắc nhân tuyển. Lão đại, ngươi suy nghĩ một chút, cái này thiên đỉnh có không có một người tu vi cao thâm, lại cả ngày không có việc gì? Có thể không có việc gì liền đi cục quản lý truyền thuyết nhìn xem, tốt nhất vẫn là loại kia không yêu quản lý. Ngọc Đế mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, đại la kim tiên quả thật có không ít, thế nhưng là không có việc gì tiên gia quá khó tìm. A, Trương Kiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng lại cố ý đem âm thanh đè thấp, có một người, sát thực pháp lực ngất trời, cả ngày không có việc gì. Đỗ Vũ nhìn thấy Trương Kiên cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng thấp giọng hỏi, là ai a? Chỉ là người này cảnh giới muốn cao hơn nhiều đại la kim tiên, ta cũng không biết có thể đáp ứng hay không điều thỉnh cầu này. So đại la kim tiên cao hơn, đây chẳng phải là trong truyền thuyết tiên giới đại năng sao? Ngọc Đế cười khổ một tiếng, nói ra, không, cao hơn, cao hơn. Người này cùng Tam Thanh một dạng, đều có thể đạt tới tiên tôn cấp bậc. Đỗ Vũ càng ngày càng tò mò, thiên giới lại có nhân vật này, có cao như thế tu vi lại có thể cả ngày không có việc gì sao? Ngọc Đế lại suy tư trong chốc lát, nói ra, ai, được rồi, ta tám thành là hồ đồ rồi, làm sao có thể để cho người này trở thành cục quản lý truyền thuyết cục trưởng đây, nếu là bị trách tội xuống? Không phải sao, lão đại, ngươi nhưng lại nói một chút người kia là ai à, nếu có khó khăn lời nói ta tự mình đi tìm hắn nói. Trương Kiên làm một chút nợ nụ cười, nói ra, huynh đệ, người này chính là Tây Vương Mẫu. Mèo to. Đỗ Vũ ngẩn người, thì ra là thế. Nàng bình thường rảnh rỗi như vậy sao? Huynh đệ cẩn thận từ lời nói đến việc làm a. Trương Kiên bưng kín Đỗ Vũ miệng, nếu để cho nàng nghe được hai người chúng ta như thế đàm luận, sợ là sẽ phải đại phát lôi đình a. A, ha ha. Đỗ Vũ bị Trương Kiên chọc cười, lão đại, ngươi như vậy sợ vợ sao? Trương Kiên nghe lời nói này, trong mắt trừng thật to. Lão bà. Tiên sinh. Ngươi đừng vội nói bậy à, ta và Tây Vương Mẫu chính là thần, sao có thể có yêu, sao có thể hôn phối? Ai? Đỗ Vũ ngẩn người, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu không phải sao vợ chồng sao? Tiên sinh ngươi rõ ràng tại cục quản lý truyền thuyết công tác, sao có thể liền loại này thưởng thức đều không biết? Tại ta đăng cơ trước kia, Tây Vương Mẫu sớm đã là một giới chân tiên, lại giả thuyết, ngươi nghe qua vị nào thần từng có tình yêu? Lúc trước Thiên Đồng Nguyên Soái vẹn vẹn bởi vì gặp hàng Nga ba mặt, đã bị đánh nhập xuất sinh đạo. Ngươi nói như vậy thật đúng là. Đỗ Vũ chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng không đúng, ngươi trước đó nói trước nữ là Hạo Thiên Thượng Đế con gái, ý tứ không phải liền là con gái của hắn sao? Hắn không thể hôn phối lại thế nào có con gái? Trước nữ là Hạo Thiên Thượng Đế còn chưa thành tiên lúc con gái, Hạo Thiên Thượng Đế phi thăng lúc, trước nữ cũng đi theo phi thăng, dân gian có câu tục ngữ, gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên chính là ý này. Ách, tốt ta. Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, lại hỏi, cái kia, Tây Vương Mẫu nguyện ý đáp ứng không? Cái này phải hỏi một chút bản thân nàng, nhưng mà, Trương Kiên hướng về phía Đỗ Vũ cười khổ nói, mặc dù ta cùng với Tây Vương Mẫu địa vị giống nhau, nhưng nàng tu vi cao hơn nhiều ta, dưới tình huống bình thường ta là không dám trêu chọc nàng. Cái này không có việc gì, ta đi hỏi nàng một chút. Đỗ Vũ nói. Trương Kiên có chút lo lắng nhìn xem Đỗ Vũ, tiên sinh ngươi là gan vẫn đủ lớn. Chỉ cần Tây Vương Mẫu có thể đáp ứng, lần này phong ba liền có thể giải quyết dễ dàng. Hai người chính đang thương nghị lấy cái gì, đã thấy một cái tiên nữ hướng về phía nơi đây cấp tốc bay tới. A. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, người đến chính là Hằng Nga. Hằng Nga cô nương. Đỗ Vũ kêu lên. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Hằng Nga thở hồng hộc hạ cánh, đối với hai người nói ra, Tây Vương Mẫu cho mời thao tác viên nhanh chóng đi qua một chuyến. Đi qua một chuyến. Trương Kiên đuổi đội vàng quát tay, nói ra, không nên không nên. Lúc này không phải sao bản đảo tiểu hội sao? Nam tính tiên gia tiến vào biết chọc giận Vương Mẫu nương nương a. Sự tình ra khẩn cấp. Hằng Nga nói ra, Tây Vương Mẫu gặp một chút phiền toái nhỏ. Lão đại, không quan hệ. Đỗ Vũ quay đầu đối với Trương Kiến nói, ngươi trước đi giúp ta giải quyết chiến kỳ thắng sự tình, hỏi một chút cái kia 9981 khó chắc chắn thiên tôn là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn a. Đều như thế, ngươi rõ ràng là được. Đỗ Vũ vỗ Trương Kiến bà bay, ta đi trước nhìn xem, vừa bạn cùng nàng thương nghị một chút cục trưởng công việc. Đỗ Vũ bái biệt Trương Kiến, bị Hằng Nga bắt lấy cánh tay, trực tiếp hướng giao chỉ bay đi. Đỗ Vũ không biết Hằng Nga khi nào có bậc này pháp lực, chẳng lẽ mỗi người phong thần về sau tu vi đều sẽ đề cao? Hằng Nga cô đương, đã xảy ra chuyện gì a? Đỗ Vũ nghi ngờ hỏi, cái này thiên đỉnh còn có Tây Vương Mẫu không giải quyết được sự tình sao?
Sự tình lần này quá đặc thù, nếu như Tây Vương Mẫu ra mặt lời nói, chúng ta mặt liền ném đi được rồi. Hàng Nga hơi khó khăn nói ra, may mắn Bảng Mông huynh đệ ngươi ở nơi này. Đỗ Vũ tuy nói hơi kỳ quái, nhưng hắn cảm giác Hàng Nga cùng Tây Vương Mẫu hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình, chỉ có thể bị Hàng Nga níu lại bay về phía trước lấy. Trong lúc đó Đỗ Vũ còn cùng Thỏ Ngọc đùa giỡn mấy lần. Không bao lâu, Đỗ Vũ liền thấy phía dưới có một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường ở giữa đặt một cái tầng 7 bánh ngọt, xung quanh rất nhiều cái bàn nhỏ, đều để đó đồ uống cùng đồ ngọt. Trên quảng trường có một đoàn tiên nữ đang tại đứng xem cái gì, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tây Vương Mẫu đứng trước mặt bốn người, nhìn bốn người kia ăn mặc, rõ ràng không phải sao Thiên Đỉnh tiên gia. Đến, Bàng Mông huynh đệ, đợi lát nữa cẩn thận từ lời nói đến việc làm, chúng ta Mênh Mông đại quốc mặt mũi, dựa vào ngươi mà về. Mênh Mông đại quốc mặt mũi. Đỗ Vũ còn chưa kịp phản ứng, Hàng Nga liền kéo lấy hắn ứng thanh hạ cánh, chính rơi vào Tây Vương Mẫu bên cạnh. Tây Vương Mẫu quay đầu thấy được Đỗ Vũ, cái kia mang theo phẫn nộ biểu lộ lập tức dịu đi một chút. Đỗ Vũ hướng Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, lại quay người nhìn trước mắt bốn người, trong lòng tỏa ra thắc mắc. Lại nhìn bốn người này, tam nữ một nam, ăn mặc lại đều phi thường quái dị, đứng ở chính giữa tên nhỏ con nữ sinh, người mặc một thân con rơi tay áo thú áo kimono, trên đầu mang theo một đỉnh cao cao ô mũ, dưới chân ăn mặc một đôi màu đỏ thắm gỗ. Nàng bên trái nữ nhân mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, người mặc bó sát người đường vân âu phục, lại tại bên ngoài phê một kiện áo khoác màu đen. Mà mặt phải nữ nhân quần áo vô cùng đơn giản, khoảng chừng trên người dựng hai đầu màu trắng màn vải, trên đầu mang theo một cái dùng cỏ xanh biên chế vòng cỏ. Đỗ Vũ lại nghiêng người nhìn một chút ba người nữ nhân này sau lưng nam nhân, hắn một thân màu đỏ vải thô trang, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng hơi lẩm bẩm cái gì, nhìn ăn mặc chỉ là một bình thường hòa thượng. Tình huống như thế nào? Đỗ Vũ hỏi Tây Vương Mẫu. Ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao a? Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, người mặc kimono tiểu cô nương liền đi về phía trước một bước, bô bô nói đến Phù Tang Văn. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, Phù Tang người sao? Tiếng Phù Tang ta hơi có nghiên cứu, nhưng muốn bình thường nói chuyện với nhau vẫn là làm không được a. Ai ra suýt nữa quên mất ngươi là phàm nhân. Tây Vương Mẫu từ trong ngực móc ra một cái xếp thành hình tam giác tiểu phụ lục, đối với Đỗ Vũ nói, đây là phiên dịch phụ, mang ở trên người đi, ngươi nghe được ngoại ngữ sẽ bị tự động phiên dịch thành tiếng Trung, ngươi nói ra đi lời nói cũng sẽ bởi vì người nghe khác biệt mà chuyển đổi thành tương ứng ngôn ngữ. Đỗ Vũ gật gật đầu, nhận lấy cái kia phiên dịch phụ chứa vào trong túi áo. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đỗ Vũ tiếp nhận cái kia phụ lục lập tức, thiếu nữ trước mắt lời nói liền nghe được hiểu rồi. Ta gọi là Shizanu Asuka, là đến từ phụ tam thời gian sư xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ hài hướng Đỗ Vũ cười ngọt ngào, sau đó túi mình bái chào. Đỗ Vũ cảm giác lượng tin tức hơi lớn, hơi ngẩn người một chút, nói ra, đến từ Phù Tang thời gian sư. Xí gian đủ ải. À xù cả. Hắn quay đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nhỏ giọng hỏi, mèo to, tình huống như thế nào a? Viên đạn tiểu quốc, đến đây kêu gạo. Tây Vương Mẫu cũng thấp giọng tiến đến Đỗ Vũ bên hai, nàng hé miệng, phun ra một trận ngọt ngào mùi thơm, giống như vừa rồi ăn không ít đồ ngọt. Tiểu tử, những người này là đến từ từng cái quốc gia thao tác viên thoạt nhìn như là có chuẩn bị mà đến, bằng vào ta thân phận không tiện dạy bảo bọn họ, ngươi tương đối cơ linh, giúp ta ứng phó một lần, nếu như cần muốn làm gì. Chúng ta toàn lực phối hợp, đến từ từng cái quốc gia thao tác viên. Đỗ Vũ thật đúng là chưa từng nghe thấy, nguyên lai trên thế giới này từng cái quốc gia đều có bản thân truyền thuyết cơ cấu quản lý sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, dù sao truyền thuyết khắp nơi đều có. Đứng ở Xí Gian Đủ Ạ Sủ Cả bên cạnh, An Mặc Đổ Vét nữ nhân đưa tay che bản thân trước ngực, hơi hạ thấp đầu, nói ra, "Ngươi tốt, ta là tới tự Vương quốc Anh Luân Đôn Đế quốc Seda, Seda là Luân Đôn Đế quốc trưởng khống giả, thật hân hạnh gặp ngươi." Nữ nhân này mặc dù nói vui vẻ lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nguyện rẻ ở phù hộ, ta gọi là Dèm Lạ, Dèm Lạ là đến từ Hy Lạp thần vực truyền thuyết chi thần. Trên người bẹn bẹn hất lên hai đầu màu trắng màn vải nữ nhân hướng Đỗ Vũ hơi thi lễ. Đỗ Vũ vừa nhìn về phía cái kia một cái duy nhất nam nhân, hắn y nguyên không mở mắt, lờ mờ mở miệng nói, "Ta, Vãng Dạn, đến từ Thiên Trúc, thành Phật trên đường một giới khổ hạnh tăng mà thôi." Mấy người nói xong toàn diện nhìn về phía Đỗ Vũ, phản phất tại chờ hắn nói cái gì. Đỗ Vũ sững sờ, làm cái gì vậy? Báo danh số sao? Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, nói ra, "Ta chính là trên trời dưới đất, Cửu Thiên Thần Linh, Vô Thượng Đại Đạo, Thừa Thiên làm theo, phổ chiếu bản thế, vĩnh sinh bất diệt, hồng hoang vũ trụ, thái thượng khai thiên, chấp phù ngự trải qua, chí tôn huyền cùng, vạn đạo vô vi, đều không phải là ta, thượng tiên chân tiên, đại la kim tiên, tam thanh thiên tôn, đều là không dính dáng, cục quản lý truyền thuyết thủ tịch thao tác viên tổng giám đốc điều hành, Đỗ Vũ là cũng." Chương 105, ai ra tâm trạng tốt chương 105, ai ra tâm trạng tốt bốn người kia nghe xong đều ngây dại. Liền Tây Vương Mẫu đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này loạn thất bát tao nói cái gì đó? Tây Vương Mẫu kịp phản ứng về sau hơi nhíu mày, đạo hiệu gọi rất vang. Nhưng ta làm sao còn nghe được hai câu đều không phải là ta cùng đều là không dính dáng. Là nghe lầm sao? Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn xem bốn người kia, chỉ thấy bọn họ cũng cao mày lên, không biết những cái này thành ngữ ở tại bọn hắn trong lời nói đến cùng biết phiên dịch thành bộ dáng gì, tóm lại khí thế đã bắt lại. Nguyên. Thì ra là Đỗ Vũ tiền bối. Xí Gian Đủ Ạ Sủ Cả hướng về phía Đỗ Vũ cơn ngọt ngào cười, thực sự là chăm nghe không bằng một thấy. Ai? Đỗ Vũ phất phất tay, tiểu văn bối không nên khách khí, không biết mấy vị tới nơi đây có gì muốn làm à? Đến từ London Sẹt Đạ cùng đến từ Hy vực Dẹm La liếc nhìn nhau. Sau đó tiến về phía trước một bước, sửa sang lại bản thân áo khoác màu đen, nói ra, trước đó nghe nói quốc gia các ngươi truyền thuyết luôn luôn phạm sai lầm, cho nên mới nhìn xem có cần hay không hỗ trợ địa phương, nếu như cần gì tiền tiến kỹ thuật lời nói, chúng ta cũng được truyền thụ. A, nguyên lai là dạng này sao?
Đỗ Vũ hơi dương một lần lông mày, không có cách nào à, tuy nói Trung Hoa trên dưới 5000 năm, truyền thuyết ngàn vạn, ngẫu nhiên phạm sai lầm, để cho mấy vị chê cười, có đôi khi ta cũng đang nghĩ, nếu là chúng ta cùng quốc gia khác một dạng, chỉ có 1-2000 năm lịch sử liền tốt, không, có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Tiền bối lời nói này thì không đúng a. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả sắc mặt rõ ràng có chút không thoải mái, nàng cố nặn ra vẻ tươi cười đối với Đỗ Vũ nói, chúng ta phủ tàng có lẽ lịch sử không lâu, chỉ có 2000 năm còn chừng, nhưng bên cạnh rèm lạ tỉ tỉ đến từ Hy vực, chí ít cũng có 4000 năm lịch sử, mà vị này vạn dặn ca ca càng là lợi hại, hắn ở tại Thiên Trúc là Phật giáo nơi khởi nguồn, cách nay có thể tra ra được 1 vạn năm trước lịch sử a. Có thể tra ra được coi như sao? Nếu như ngược dòng tìm hiểu đến người nguyên nhu thời đại, cái kia quốc gia chúng ta chỉ là bất tài, có 180 lịch vạn niên lịch sử, nhiều thời gian như vậy bên trong sẽ ra chút sai lầm, thực sự là rất xin lỗi. Hừ. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả hừ lạnh một tiếng, liền vẹn vẹn điều ra gần nhất này 1000 năm, các ngươi truyền thuyết phạm sai lầm xác suất cũng rất cao a. Ý là các ngươi truyền thuyết chưa bao giờ phạm sai lầm rồi. Đỗ Vũ qua loa nói ra, tất nhiên các vị truyền thuyết chưa bao giờ phạm sai lầm, lại thiết lập mấy người các ngươi chuyên môn phụ trách quản lý truyền thuyết chức vị, xem ra các ngươi chúng thần chi chủ cũng là phòng ngừa chu đáo a, ta ngược lại thật ra rất hâm mộ các ngươi, mỗi ngày như vậy thanh nhàn, không chỉ có thể tới tham gia bản đảo tiểu hội còn có thời gian tới quốc gia khác truyền thụ kinh nghiệm, ta mỗi ngày thực sự là loay hoay muốn mạng, liền nghỉ ngơi đều nghỉ không, bất quá. Nói trở lại, nếu như ta hàng ngày ăn không hướng lời nói, sợ là xấu hổ không chịu nổi, rất sớm liền từ trước. Ngươi. Đỗ Vũ mấy câu nói kém một chút đem Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả cho tức chết, nàng vừa muốn phát tác, đến từ London Sẹt Đạ liền dẫn đầu tiến lên một bước, nói ra, tiên sinh, ta nghe nói ngươi phi thường bận rộn nguyên nhân, chỉ là bởi vì các ngươi quốc gia trưởng khống giả chỉ có ngươi một vị, mà chúng ta mỗi cái quốc gia đều có một chi hoàn chỉnh trưởng khống giả đội ngũ, lần này chúng ta có thể yên tâm đi công tác giao cho đồng nghiệp, cũng không có nghĩa là chúng ta liền so ngươi nhàn nhã. Có đôi khi người chính là như vậy à, đồng dạng công tác, một người lại có thể bù đắp được một chi đội ngũ. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không nghĩ ưu tú như vậy, có thể lại có biện pháp nào? Nhìn thấy Đỗ Vũ chỉ dựa vào lấy ba tấc không nát miệng lưỡi liền đem mấy người tức điên cái mũi mắt dọc, Tây Vương Mậu ở phía sau lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Nhiều lời vô ích. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả thay đổi trước đó dịu dàng biểu lộ, nói ra, tất nhiên cơ hội lần này khó được, chúng ta liền đến cái truyền thuyết giao lưu hội đi, lẫn nhau tiến vào đối phương quốc gia truyền thuyết giúp đối phương giải quyết vấn đề, nhìn xem ai kỹ thuật tân tiến hơn. Đỗ Vũ sững sờ, không nghĩ tới bọn họ còn có ngón này, hắn khó xử nhìn một chút Tây Vương Mậu, Tây Vương Mậu cũng ngầm hiểu. Bây giờ cục quản lý truyền thuyết đã hủy, nhân viên cũng chỉ còn lại 2-3 người. Lại như thế nào hướng bọn họ biểu hiện ra mênh mông đại quốc phong thái? Tây Vương Mậu hướng Đỗ Vũ truyền âm hỏi, ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt? Nghèo to, nghĩ biện pháp cho ta 7 ngày thời gian. Đỗ Vũ ở trong lòng âm thầm trả lời. 7 ngày thời gian tốt nhất, 7 ngày sau đó Đồng Thiên Thu liền thức tỉnh, mình cũng có thể thừa dịp cái này mấy ngày công khai thông báo tuyển dụng, mời chào một đám người mới, đến mức cục quản lý truyền thuyết trùng kiến vấn đề, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tây Vương Mậu khẽ gật đầu, nói ra, mấy vị tiểu bối, ai ra không phải là muốn quấy rầy các ngươi hào hứng, chỉ là trước mắt có một cái phi thường trọng yếu truyền thuyết đang tiến hành. Dự tính phải hao phí 7 ngày thời gian, mấy vị không bằng ngay tại giao trì ở lại, 7 ngày sau đó lại tiến hành giao lưu, như thế nào? Vậy không được. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả lo lắng nói một câu, vừa mới còn nói chúng ta thanh nhàn, bây giờ lại muốn kéo dài chúng ta 7 ngày. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, quên thân bộc phát ra kinh thiên khí thế, bốn phía trên mặt bàn hoa cỏ, đầu ngọt tất cả đều bị một trận này khí thế thổi bay. Ai ra nói, 7 ngày sau đó lại tiến hành giao lưu, như thế nào? Tây Vương Mẫu lại lạnh lùng hỏi một câu. Mấy người nhìn thấy lần này tràng cảnh không khỏi nuốt nước miếng. Vừa rồi gặp vị này phụ nhân kiệm lời ít nói, ung dung hoa quý, lại không nghĩ rằng nàng khí thế đáng sợ như vậy. Đã. Tất nhiên tiền bối nói như vậy. Vậy chúng ta. Liền đáp ứng. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả nói ra. Như thế rất tốt. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, hàng Nga tiên tử, ngươi cùng thất tiên nữ mang mấy vị này khách quý tiến đến nghỉ ngơi, mấy ngày nay không nên quấy rầy. Hàng Nga hơi cúi người thi lễ, sau đó cùng bốn người kia nói, các vị xin mời đi theo ta. Dứt lời hàng Nga liền chậm rãi bay lên, có thể nhìn chung mấy người kia lại không có một cái nào biết cái kia bay lên trời chi thuật. Không được vô lễ. Tây Vương Mẫu giả bộ sinh khí nói ra, mấy vị khách quý sao có thể tự mình bay hướng phòng khách? Nhanh chóng đi chuẩn bị thiên mã. Hàng Nga lại gật đầu bằng lòng, tiến đến tìm tới thiên mã, mang theo mấy người lên xe ngựa. Lúc này mới tại một đám tiên nữ dưới sự hộ tống, chậm rãi bay mất. Hô. Nhìn thấy mấy người bay đi, Đỗ Vũ có thể tính thở dài một hơi. Mèo to à, tình huống lần này chớ nghiêm trọng, ta đến thương nghị thật kỹ lưỡng một lần. Càn rỡ. Người kêu ai ra cái gì? Tây Vương Mẫu sinh khí nói ra. Tây Vương Mẫu. Đỗ Vũ tự biết ở trước mặt mọi người không thể thả tứ, chỉ có thể ngoan ngoãn đổi giọng. Ừ. Tây Vương Mẫu nhìn một chút Đỗ Vũ, nói, tiểu tử ngươi nói 7 ngày, có chắc chắn hay không? Ai? Muốn ta nói chúng ta cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp đánh một trận, chạy trở về không phải? Đỗ Vũ có chút không hiểu, những người này pháp lực thấp như vậy hơi, lại có thể tại Tây Vương Mẫu trước mặt kêu gạo, cái này đặt ở toàn bộ thiên đình cho dù ai làm không được a nói ngược lại dễ dàng, nếu như đưa tới quốc tế tiên giới đại chiến coi như không phải là một chuyện nhỏ, tiên giới một khi khai chiến, thế gian khắp nơi thiên hay, rất có thể thai họa phàm nhân. Tây Vương Mẫu chậm rãi lắc đầu, lần này chỉ có thể dùng trí vô năng đối đầu. Cái kia đã như vậy, có chuyện ta liền không thể không mời Tây Vương Mẫu giúp một chút. Đỗ Vũ nói, lãnh đạo ngươi cũng biết, hiện tại cục quản lý truyền thuyết là một vùng phế tích, hơn nữa còn không có cục trưởng. Ai ra tự nhiên biết.
có thể hay không mời Tây Vương Mẫu trở thành cục quản lý truyền thuyết cục trưởng mới? Đỗ Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cục quản lý truyền thuyết cục trưởng. Tây Vương Mẫu thật không nghĩ đến Đỗ Vũ biết đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này. Là, lãnh đạo ngươi nhàn tới không? Ngươi pháp lực vô biên, cực kỳ thích hợp ngồi vị trí này. Tây Vương Mẫu hơi suy tư trong chốc lát, nói ra, thế nhưng là ai ra không yêu đi đâu tối như mực địa phủ, cả ngày không thấy ánh nắng, đối với làn da không tốt. Coi như ai ra muốn trở thành cục trưởng, cũng phải tại Thiên Đình làm việc. Cái gì? Đỗ Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tây Vương Mẫu cái thứ nhất lý do từ chối lại là cái này. Làm sao vậy? Không đồng ý. Tây Vương Mẫu nhìn một chút Đỗ Vũ, địa phủ âm ú và bước, dễ dàng giải đầu. Ta đây cần cùng Thiên Thu tỷ bọn họ thương nghị một chút. Đỗ Vũ nói ra, lãnh đạo ngươi yên tâm, coi như ngươi đáp ứng thành vị cục trưởng, cũng sẽ không có rất nhiều công tác, chỉ cần ngẫu nhiên tới giúp một chút là có thể. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hiện tại chỉ cần Ngọc Đế bên kia cũng giải quyết, ta liền có thể lập tức bắt đầu làm việc. Đỗ Vũ nhẹ nhàng thở ra, chứng kiến cục quản lý truyền thuyết ở trong tầm tay. Ngươi còn để cho Ngọc Đế hỗ trợ. Tây Vương Mẫu hơi không vui, có chuyện gì là hắn có thể giải quyết, ai ra không có thể giải quyết. Ách, ta ngược lại không phải sao ý tứ này. Đỗ Vũ cười theo, nói ra, chỉ là lúc trước cùng Ngọc Đế nói chuyện trời đất thời gian nói đến. Giúp cái gì, nói. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói. Ta. Nói. Đỗ Vũ nói thẳng cái này Tây Vương Mẫu xem ra thực sự là không dễ trọng, thế là chỉ có thể nói, ta có một người bạn, gọi là Chiến Kỳ Thắng, trùng kiến cục quản lý truyền thuyết cần hắn lực lượng, ta cần để cho Thiên Đình đặc xá hắn. Đem Lôi Bộ Chính Thần mang tới. Còn không đợi Đỗ Vũ nói xong, Tây Vương Mẫu liền quay đầu đối với một cái tiên nữ nói ra, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy áp, cái kia chính cái gì tôn. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tây Vương Mẫu nhớ kỹ số lượng từ còn không có bản thân nhiều đây. Là, trước mắt cái này tiên nữ tướng mạo tuy nói không bằng hàng Nga, nhưng cũng là Thiên Đình số 1 số 2, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, tại chỗ liền biến mất hình bóng. Đỗ Vũ nói thẳng nàng tu vi tuyệt đối không bằng Bát Đại Âm Sai phía dưới. Không bao lâu, hai cái bóng dáng lại tại chỗ xuất hiện. Trừ bỏ vừa rồi vị kia tiên nữ, còn nhiều thêm một người có mái tóc chuẩn bị dựng đứng lão giả. A, lão giả xem xét tình cảnh trước mắt không khỏi giật nảy mình, vội vàng hướng bên người tiên nữ hỏi, "Trước nữ, ngươi không phải nói Tây Vương Mẫu muốn gặp ta sao? Làm sao đem ta dẫn tới cái này bàn đảo tiểu hội? Nếu để cho Tây Vương Mẫu biết, ta ai ra ở đây?" Một trận âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại lão giả phía sau vang lên, lão giả dọa đến giật mình một cái, vội vàng quay đầu thi lễ. Bái kiến Tây Vương Mẫu. Bình thân. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn xem hắn, có một tiên giới tội nhân, tên là Chiến. Chiến Kỳ Thắng. Đỗ Vũ nhắc nhở. Đúng, người này sai lầm người, nhưng có ghi chép. A, có. Có. Lão giả vội vàng lăng không lấy ra một cái quần trụ, chậm rãi triển khai, nói ra, người này từng là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, nhưng ở công tác quá trình bên trong chống lại mệnh lệnh, thoát ly cục quản lý truyền thuyết, đồng thời nhiều lần nhiễu loạn truyền thuyết, theo tiên luật nên thụ 10 vạn tiên lôi. Miễn. Vương Mẫu nương nương nói ra. Miễn. Lôi Bộ Chính Thần phảng phất không có nghe hiểu, miễn là có ý gì. Ai ra hôm nay tâm trạng tốt, đem hắn miễn xá, ngươi có dị nghị gì không? Lôi Bộ Chính Thần trong lòng cảm giác kỳ quái, bình thường chưa bao giờ hỏi đến những chuyện này, Tây Vương Mẫu làm sao đột nhiên muốn đặc xá một người. Nhưng tất nhiên Tây Vương Mẫu mở miệng, Lôi Bộ Chính Thần tự nhiên không dám có bất kỳ ngỗ nghịch, vội vàng cầm trong tay quyển trục giao cho Tây Vương Mẫu, nói ra, tiểu tiên không dám có bất kỳ dị nghị gì, đây là Chiến Kỳ Thắng vụ án hồ sơ, toàn bằng Tây Vương Mẫu xử lý. Tây Vương Mẫu sau khi nhận lấy hơi hơi dùng lực một chút, toàn bộ quyển trục liền hóa thành một đoàn lửa cháy hùng hực, nàng đem đoàn liệt hỏa này ném xuống đất, quay đầu đối với Đỗ Vũ nói ra, làm xong, ta dựa vào. Đỗ Vũ quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, mới để cho Ngọc Hoàng Đại Đế khó xử sự tình, Tây Vương Mẫu không tới một phút liền làm xong. Chương 106, Trào Lưu Phong Cách cửa hàng. Chương 106, Trào Lưu Phong Cách cửa hàng. Người không nên hiểu lầm. Tây Vương Mẫu nói, cũng không phải là bởi vì ai ra đối với ngươi có cái gì đặc biệt chiếu cố, chỉ là cái này một lần liên quan đến chúng ta Hoa Hạ mặt mũi, cho nên ai ra biết tận lực thỏa mãn ngươi, còn có yêu cầu gì? Ách. Đỗ Vũ lại suy tư một chút, nói ra, không biết Tây Vương Mẫu thủ hạ có không có giỏi về kiến trúc người, tốt nhất có thể ở 7 ngày thời gian dựng một cái mới cục quản lý truyền thuyết. Tây Vương Mẫu hơi suy tư một hồi, mặt lộ vẻ khó xử, 7 ngày có thể xây xong cục quản lý truyền thuyết người lại là không có, ai ra thủ hạ những người này xuất mã lời nói đoán chừng 1-2 canh giờ liền hoàn thành. Cho phép ai ra suy nghĩ một chút ai mới có thể 7 ngày hoàn thành. Ta ít ít ít. Đỗ Vũ sững sờ, 1-2 canh giờ liền có thể hoàn thành. Vậy càng tốt ta. A. Tây Vương Mẫu dương một lần lông mày, như thế càng tốt sao? Người tới, mau chuyển Khoa Nga thị nhị tử, dưới hướng âm phủ địa phủ trùng kiến cục quản lý truyền thuyết. Khoa Nga thị nhị tử. Đỗ Vũ có thể chưa từng nghe qua tên này, kia là ai? Ai ra trước đó để cho bọn họ hạ phàm rời qua 2 toàn núi. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra, giống như cũng là cái gì truyền thuyết, một lần kia hoa 4 canh giờ, ai ra dạy dỗ bọn họ một trận. Tin tưởng lần này bọn họ tay chân biết nhanh một chút. Chẳng lẽ là ngu công rời núi trong kia 2 vị rời núi thần tiên? Tựa như là. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, ai ra không nhớ rõ. Bẩm báo Tây Vương Mẫu. Một cái tiên nữ phảng phất vừa mới truyền xong âm thanh, rụt rè đối với Tây Vương Mẫu hỏi, Khoa Nga thị nhị tử sợ chậm trễ, muốn hỏi một chút Tây Vương Mẫu, bọn họ phải chẳng cần tới trước cho ngài vấn an. Ai ra nói chuyện chẳng lẽ không đủ rõ ràng? Tây Vương Mẫu có vẻ hơi tức giận, cái gì gọi là nhanh chóng tiến đến trùng kiến cục quản lý truyền thuyết? Vị kia tiên nữ sắc mặt kinh khủng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh lên truyền âm qua. Bẩm báo Tây Vương Mẫu,
Khoa Nga thị nhị tử đã đến âm phủ địa phủ, đem thi triển thổ hệ pháp thuật lập tức khởi công. Ngươi sẽ cùng bọn họ truyền âm, nói nếu như thao tác viên trở lại âm phủ địa phủ thời điểm còn không có dựng lên một tòa lầu mới, ai ra đem lấy Cửu Thiên Thần Lôi hầu hạ bọn họ. Là, Tây Vương Mẫu. Đồ Vũ sững sờ, vội vàng nói, a, không cần không cần, không cần gấp gáp như vậy, coi như bọn họ ngày mai xây xong cũng không sự tình a. Ai ra nói hai canh giờ chính là hai canh giờ. Tây Vương Mẫu chừng Đồ Vũ liếc mắt. Ách, đúng đúng đúng, lãnh đạo ngài nói đều đối với. Đồ Vũ xem như triệt để biết rồi Tây Vương Mẫu tính tình. Cứ như vậy có phải hay không là có thể? Tây Vương Mẫu hỏi, ngươi có thể cho bốn người kia điểm màu sắc nhìn một chút sao? Nên vấn đề không lớn. Đồ Vũ gật đầu một cái nói, vấn đề không lớn. Tây Vương Mẫu có chút tức giận, ta nếu không phải là vấn đề không lớn mà là ngươi có thể 100 để cho bọn họ ăn vào đau khổ. Nếu như ngươi rằng có cái gì sai lầm, ta cũng mặc kệ ngươi là một giới phàm nhân vẫn là một giới yêu nghiệt, chắc chắn thưởng ngươi một đường Cửu Thiên Thần Lôi. A. Đỗ Vũ cảm giác mình giống như đâm cái gì không ổn cái soạn, cái này Tây Vương Mẫu thế nhưng là các vị đại la kim tiên đều e ngại đối tượng a, lãnh đạo, mặc dù ta cũng rất muốn dạy dỗ một chút mấy cái kia cuồng vọng đồng hành, nhưng việc này ta chỉ có thể hết sức, không dám nói có 100 năm chắc, dù sao ta là một giới phàm nhân, bọn họ lại mỗi cái đều là tiểu thần tiên. Không ngại, cái này trong vòng 7 ngày, thiên địa nhân tam giới đều tùy thời chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, ngươi mặc dù không phải sao thần tiên, lại có thể hiệu lệnh chúng thần, ta tạm thời cho ngươi cái quyền lợi này. Tây Vương Mẫu sau khi nói xong lại quay đầu đối với chỗ có người nói, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, viên đạn tiểu quốc thế mà tới chúng ta thiên đình tiêu gạo. Các ngươi hết thể biết ta tính tình, mấy ngàn năm nay ta không từng có một lần nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, thế mà bị mấy tiểu bối cưỡi lên trên đầu. Nhưng ai ra dù sao cũng là tiên giới thủ lĩnh, không thể một trưởng đem bọn hắn đánh thành bột não. Cho nên lần này sự kiện mặc dù coi như là các quốc gia thao tác viên ở giữa so đấu, thực tế là từng cái quốc gia tiên giới thực lực so đấu, ai ra chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là thiên địa nhân tam giới tiên gia toàn bộ một lòng đoàn kết, phối hợp thao tác viên, hoàn thành lần này hữu hảo giao lưu, nếu có bất luận kẻ nào dám phá hỏng chuyện này, toàn diện ban thưởng Cửu Thiên Thần Lôi, nghe rõ chưa? Chúng tiên gia nhanh lên đứng nghiêm đứng vững, cùng kêu lên nói ra, nghe hiểu rồi. Tây Vương Mẫu lại quay đầu đối với Đồ Vũ nói ra, bao quát người, nghe rõ chưa? Nghe hiểu rồi. Đồ Vũ cũng đứng nghiêm nói ra. Tốt, đi hành động a. Tây Vương Mẫu bung ống tay áo, bay thẳng đi thôi, nàng luôn mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể từ chối khí chàng, để cho bất luận kẻ nào cũng không dám nói ra một câu. Nguyên bản phi thường náo nhiệt bàn đảo tiểu hội tiến hành không đến một nửa, nhưng ở Tây Vương Mẫu mấy câu nói dưới lập tức giải tán, đông đảo tiên gia vội vàng bay lên trời, riêng phần mình bận rộn đi. Mà sẽ không bay lên trời Đỗ Vũ giờ này khắc này lại có vẻ có chút xấu hổ, mãi cho đến trên quảng trường này một người đều không thừa, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi đều đi thôi, ta làm sao bây giờ a? Ta dựa vào. Đỗ Vũ nhìn xem cái này không có một hai giao chỉ, liền phương hướng đều không phân rõ. Bây giờ hắn không có truyền tống phủ, không biết bay thiên, càng là không biết đường, cái này nhìn nhìn một cái vô tận tầng mây, không nhất định đạp xuống một khối kia liền rơi vào thế gian ngã cái tan xương nát thịt. Đồ Vũ đang tại do dự ở giữa, lại nhìn thấy nơi xa bay tới một người. Hắn nhận ra cái kia tiên nữ trên trời chính là Hằng Nga, thế là nhanh lên phất tay gọi vào. Hằng Nga cô nương, ta ở chỗ này. Bàng Ngông huynh đệ. Hằng Nga tiên tử lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Hằng Nga tiên tử chậm rãi hạ cánh, đối với Đồ Vũ nói ra, may mắn ta trở về nhìn thoáng qua. Ta nghe nói bản đảo tiểu hội đã tan cuộc, đang chuẩn bị muốn trở về đâu. Khá lắm, ta cũng muốn đi, thế nhưng là một không biết đường, hai không biết bay, muốn đi đều đi không được. Đỗ Vũ thở dài, ngươi muốn là không trở lại, đoán chừng 7 ngày sau đó ta còn ở lại chỗ này giao chỉ, tĩnh tĩnh chờ đợi Cửu Thiên Thần Lôi đâu. Ha ha, ngươi chính là thú vị như vậy. Hằng Nga tiên tử che miệng cười một tiếng, đi thôi, ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Ta muốn về địa phủ. Không đúng, ta muốn đi tìm Na Cha. Đỗ Vũ nói ra, mặc dù cùng hắn không có giao tình gì, nhưng hắn gọi ta đi một chuyến, vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Đi tìm Na Cha. Cái kia, đi Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh quý phủ. Hằng Nga hỏi, giống như không phải sao? Là cái gì cầu đồng Thiên Vương điện? Đồ Vũ có chút không nhớ rõ. A a, ta biết. Hằng Nga nói ra, muốn đi Na Cha trong tiệm, hắn tại phố cầu đồng Thiên Vương điện phố buôn bán mở một nhà trào lưu phong cách cửa hàng. Ta ít ít ít. Đồ Vũ nhướng mày, trào lưu phong cách cửa hàng. Ta bỗng nhiên không quá muốn đi. Ha ha. Hằng Nga nở nụ cười, cái kia, không đi. Ngươi trở về âm phủ địa phủ sao? Đỗ Vũ một mặt khó xử, lấy Na Cha tu vi, đoán chừng bản thân không đi, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Được rồi, ta vẫn là đi một chuyến đi, khi còn sống không sao cả đi qua trào lưu phong cách cửa hàng, sau khi chết ngược lại là muốn kiến thức một chút. Hằng Nga nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cầm lên Đỗ Vũ cổ tay, mang theo hắn chậm rãi bay mất. Hai người xuyên qua một mảng lớn sương mù lượn lờ tầng mây, mới rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết phố cầu đồng, Thiên Vương điện phố buôn bán. Nơi này và âm phủ địa phủ Tam Sinh Thạch Đường dành riêng cho người đi bộ rất giống. Cả con đường bên trên có từng cái triều đại công trình kiến trúc lộn xộn cùng một chỗ, An Mặc Thiên Kỳ bách quái người đang tại trong đó tự do đi lại. Đỗ Vũ thấy thế, ngẩn người, sau đó hỏi, Hằng Nga cô nương, nếu như nói địa phủ Tam Sinh Thạch Đường dành riêng cho người đi bộ là từ rất nhiều sau khi chết không có đầu thai hồn phách thành lập, hôm nay Vương Điện Đường dành riêng cho người đi bộ lại là cái gì nguyên lý à? Bàng Ngông huynh đệ, ngươi cũng đã biết, thế gian có câu tục ngữ gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Biết à, đó cùng hôm nay Vương Điện Đường dành riêng cho người đi bộ có quan hệ gì? Hôm nay Vương Điện Đường dành riêng cho người đi bộ là từ thần tiên gia quyến tạo thành,
thần tiên phi thăng thời điểm dẫn động to lớn linh lực dao động, đủ để cho phụ cận toàn bộ sinh linh toàn bộ phi thăng thiên đỉnh. Những người này đạo hạnh không đủ, không thể phong thần, nhưng lại quả thật là thiên đỉnh một phần tử, cho nên dần dần tạo thành đây giống như thế gian đồng dạng phiên chợ. Về sau lại đi qua mấy lần đại tu, Ngọc Đế liền chính thức cho tập này thành phố ban tên cho Bỉ Thiên Vương Điện phố buôn bán. Thì ra là như vậy. Đỗ Vũ nhưng từ chưa nghĩ đến cái này tình huống, nguyên lai thần tiên gia quyến đều ở nơi này à? Chúng ta đã đến. Hàng Nga mang theo Đỗ Vũ chậm rãi hạ cánh, chỉ thấy trước mắt có một cái thiết kế phi thường tiền vệ chiêu bài, viết tiên triều hai chữ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tiệm đủ mọi màu sắc quần áo kiểu dáng, cảm giác xác thực cực kỳ giống một cái trào lưu phong cách cửa hàng. Bàng Ngông huynh đệ, ta hơi không đối phó được Na Cha, trước hết rút lui, cái này mấy tấm truyền tống phủ ngươi cầm. Hàng Nga từ trong ngực lấy ra vài lá bùa cho đi Đỗ Vũ, bầu trời này gần như không có phàm nhân, cũng căn bản không có người bán truyền tống phủ, cái này mấy tấm là ta còn sót lại. Đỗ Vũ hai tay tiếp nhận, tạ ơn Hàng Nga tiên tử, lại cùng thỏ trắng lên tiếng chào, mới đẩy cửa đi vào trong tiệm. Vừa vào trong tiệm, Đỗ Vũ liền nghe được nơi này tuần hoàn phát hình thiếu niên anh hùng tiểu Na Cha từ khúc, chỉ là loại nhạc khúc đã bị ma đổi, nghe giống như là sức lực ca nhiệt vũ. Lại ngẩng đầu một cái, phát hiện một mặt màu xám trên tường xi măng dùng phát sáng vật liệu điêu khắc một cái to lớn nhân tượng, người này giống che mặt, bên cạnh nổi một chi bút lông, bút lông phía dưới long phi phượng vũ viết bốn chữ: Trào lưu chi thần. Hoắc. Đỗ Vũ nhìn xem cái này trào lưu phong cách cửa hàng, phát hiện trừ bỏ bán ra quần áo bên ngoài còn ra bán đủ loại con rối hộp mù bên trong đều là cùng một người vật, cầm trong tay bút lông người bịt mặt làm lấy đủ loại động tác, không nhất định biết rút đến cái nào một khoản. Trong đó hi hữu nhất một cái, lấy tinh xảo kỹ pháp chế tạo, khiến cho người bịt mặt cùng bút lông không hơi nào tiếp xúc, phân chạm hai bên, tên là chia ra hành động. Ai? Trong truyền thuyết tạo thành hậu quả ảnh hưởng đến nay a? Hy vọng không có người biết chuyện này là ta làm. Đỗ Vũ có chút buồn bực, trước đó Na Cha còn nói chuẩn bị trở lại một lần, nhưng vì cái gì một bóng người cũng không thấy. Đây là tại chuẩn bị cho mình kinh thì sao? Đỗ Vũ tại trong tiệm dạo qua một vòng, phát hiện một cái hoàn toàn do đá tảng xây thành thang lầu, hắn mạn mạn đi lên lầu, lại nghe được một trận tiếng cãi vã từ trên lầu truyền tới. Chương 107, kỳ quái nhân viên chào hàng. Chương 107, kỳ quái nhân viên chào hàng họ Thẩm, ngươi xong chưa? Nghe giống như là Na Cha đang tại hung dữ đối với một người nói gì đó. Nha, Na Cha, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vì sao ánh mắt hung ác như thế, muốn đánh ta sao? Cút nhanh lên, ta còn có khách nhân muốn tới, ngươi đổ vật ngày sau ta suy nghĩ thêm. Na Cha lạnh lùng nói ra. Ngươi hôm nay nếu là không mua, ta liền không đi, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta. Cái kia họ Thẩm nam nhân một mực hùng hổ dọa người hỏi Na Cha. Ta nếu là đánh tan ngươi liền sẽ rơi vào xúc sinh đạo, ngươi còn không đáng cho ta hy sinh như vậy. Na Cha đem cái kia họ Thẩm nam nhân hướng bên cạnh đẩy, sửa sang lại trên kệ hàng hàng hóa. Na Cha, ngươi có phải hay không còn không có rõ ràng, ta là đang giúp ngươi a. Họ Thẩm nam nhân lại sẽ tới, nói ra, bầu trời này đều là cổ đại thời điểm phi thăng tiến lên ra, ngươi nói một chút ngươi trào lưu phong cách bán cho ai? Gần nhất mấy thập niên này, có người phi thăng sao? Ừ, vậy liền giống như ngươi, bán đồ cổ. Na Cha tức giận hỏi, ngươi làm sao vẫn là không rõ ràng, ta bán không phải sao đồ cổ, là cổ bảo a. Họ Thẩm người kia đem mặt tiến đến Na Cha lỗ hai bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ngươi trào lưu phong cách cửa hàng kiếm không mấy đồng tiền, nếu là cầm một chút ta cổ bảo ra bán, nhất định sẽ đại đại hấp dẫn lưu lượng khách, ngươi trào lưu phong cách cũng sẽ đi theo lượng tiêu thụ dâng lên a. Na Cha động dung nhìn hắn một cái, mới vừa muốn nói gì, lại chợt nhìn thấy đi lên thang lầu Đỗ Vũ. A. Na Cha lộ ra một mặt cung kính biểu lộ, một tay lấy họ Thẩm nam nhân đẩy lên trên mặt đất, đi lên phía trước, nói ra, trào lưu chi thần, ngươi tới rồi. Đỗ Vũ xấu hổ cười cười, a, không nghĩ tới lần này bị ngươi nhận ra. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy thân ngươi hình có điểm giống, ngay sau đó nhìn thấy ngươi cùng pháp bảo chia ra hành động thần thông, ta đây mới tin chắc, bởi vì loại này kỳ lạ thần thông trên đời này không có mấy người biết ta. Na Cha vui vẻ vừa nói, trào lưu chi thần, ta mang ngươi đi dạo, tiệm này thế nhưng là lấy ngươi vì linh cảm thành lập, từ lần trước cùng ngươi ly biệt, ta thế nhưng là dốc lòng nghiên cứu trào lưu văn hóa. Đừng. Đỗ Vũ khoát khoát tay, không cần chuyện, ta vừa rồi mình đã xem xong rồi, quả thật không tệ, so thế gian trào lưu phong cách cửa hàng làm được còn tốt hơn, ta thay ngươi vui vẻ. Có đúng không? Na Cha nghe xong lộ ra vẻ mỉm cười, ta bây giờ là không phải sao cực kỳ trào lưu. Không thổ. Đỗ Vũ không biết làm sao trả lời, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ cười, là, một chút cũng không thổ, trào lưu chi thần tên này ta liền tặng cho ngươi. Nhường cho ta. Như vậy sao được? Na Cha kinh ngạc nói ra, năng lực ta kém xa tít tắp người, ngươi có kỳ lạ như vậy thần thông, nhưng dù sao để cho người ta nghĩ lầm ngươi là phàm nhân, chỉ cần điểm này ta liền làm không được a. Đỗ Vũ thở dài, trong lòng tự nhủ ta cũng không muốn để cho người khác nhìn ra mình là một phàm nhân a, thế nhưng là cảnh giới thấp như vậy, lại có biện pháp nào? Huynh đại, ngươi là Na Cha bằng hữu sao? Mới vừa rồi bị Na Cha đẩy ngã họ Thẩm nam tử chậm rãi đứng dậy, đối với Đỗ Vũ nói, ngươi thoạt nhìn như cái hiểu chuyện người, ngươi giúp ta khuyên nhủ Na Cha, hắn ở đây thiên giới luôn luôn bán chút trào lưu phong cách đồ chơi, tiền vệ trang phục, lượng tiêu thụ thật sự là quá thấp, nếu là cầm một chút ta cổ bảo đi bán, nhất định có thể kéo theo lưu lượng khách ta. Đỗ Vũ nhìn một chút Na Cha khó xử biểu lộ, hỏi, người kia là ai? Tới cửa chào hàng sao? Na Cha nhẹ gật đầu nói, hắn không phải bình thường nhân viên chào hàng, là Thẩm bạn ba tộc nhân, ta cũng bị phiền không được, đang suy nghĩ có phải hay không muốn mua điểm cổ bảo đâu. Đỗ Vũ sững sờ, Thẩm bạn ba đây không phải là tụ bảo buồn truyền thuyết nhân vật chính sao? Bởi vì người này từ thương nghiệp cực kỳ thành công, để cho thế nhân tin đồn nó trong nhà có tụ lại bảo buồn, có thể lăng không phát tài.
Họ Thẩm nam nhân vội vàng hướng Đỗ Vũ cúi đầu khom lưng nói ra, tại hạ Thẩm sư, các hạ về sau có gì cần mua đồ cứ tới tìm ta. Người kia đem một tấm mã 2 triệu nhét vào Đỗ Vũ trong tay, còn nói, đây là tiểu đệ phương thức liên lạc. Đỗ Vũ ngẩn người, còn nói thêm, không phải sao, đến cùng cái gì gọi là cổ bảo. Ai nha? Các hạ cảm thấy hứng thú không? Thẩm sư lập tức nhảy dựng lên, rốt cuộc đụng phải biết hàng. Đỗ Vũ cẩn thận suy tư một chút, đối với Thẩm sư nói, ta xác thực cần chút phòng thân đồ vật, nếu như ngươi đồ vật thật có tốt như vậy, ta cũng có thể suy tính một chút. Ai nha? Ngươi không nói sớm. Thẩm sư tòng trong ngực móc ra một cái túi, tiểu đệ lần này tới vội vàng, liền mang 2-3 món đồ, nếu như các hạ không chê, cái này mời các hạ tốt nhất mắt. Na Cha cũng hơi tò mò, mặc dù cái này Thẩm sư tới chào hàng mấy chục lần, có thể bản thân chưa từng thấy bất kỳ thứ nào trong miệng hắn, cổ bảo bây giờ mượn cơ hội này nhìn một chút cũng được. Chỉ thấy Thẩm sư tòng tiểu tiểu trong túi bỗng nhiên móc ra một cái to lớn cung nỏ, cái này cung nỏ lóe nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, lại điêu khắc long phi phượng vũ đồ đằng. Hoặc, đây là cái gì? Đỗ Vũ hỏi. Các vị mời cẩn thận rồi, đây là thượng cổ thần khí, nghệ bắn chín mặt trời lúc sử dụng xạ nhật tấn cung. Đỗ Vũ sững sờ, ngươi nói ai? Bắn mặt trời anh hùng đại nghệ. Thẩm sư kiêu ngạo nói ra. Ngươi là nói, đại nghệ dùng cái đồ chơi này, đã bắn xuống 9 cái mặt trời. Đỗ Vũ lại xác nhận một lần. Đương nhiên, toàn thiên hạ chỉ lần này một cái, có thể bắn thủng Thái Dương tấn cung. Ta tiên. Na Cha con mắt trừng thật to, Thẩm sư ngươi nói thế nhưng là thật. Nếu như đại nghệ thật dùng cung này nó đã bắn xuống mặt trời, vậy cái này thế nhưng là hỏa thuộc tính chí bảo a. Ta muốn mua đến chính mình dùng. Đỗ Vũ một cái níu lại Na Cha, nhíu mày, trong lòng suy tư điều gì. Hai vị, ta Thẩm sư danh hào không phải sao thổi, cổ bảo cũng không phải bình thường đồ cổ một khi móc ra, mỗi cái đều là có thể dung chuyển thiên hạ kỳ chân dị bảo a. Đỗ Vũ gãi đầu một cái, nói ra, Thẩm sư, ngươi cầm cái đồ chơi này bắn cái mặt trời ta xem một chút. A. Thẩm sư sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ nói ra, các hạ nói đùa, như hôm nay bên trên liền một cái mặt trời, bắn không còn làm sao bây giờ? Bắn xuống mà tính ta. Đỗ Vũ nói, bắn không xuống lời nói, hai chúng ta liền hỏi ngươi đòi một lời giải thích. Thẩm sư yên lặng cầm lấy cung nỏ, trong mắt đi vòng vo một lần, còn nói thêm, ai, không phải sao tiểu nhân không nghĩ bắn xuống mặt trời, chỉ là tiểu nhân là phàm nhân chi thể phi thăng, thần lực có hạn a, đại nghệ có thể kéo động cung tiễn, tiểu nhân không nhất định có thể kéo đến động a. Ai? Đỗ Vũ lắc đầu, nói ra, Thẩm sư, ta hỏi ngươi, đại nghệ bắn mặt trời là thời đại nào sự tình? Ách. Thẩm sư suy tư trong chốc lát, nói ra, là Hạ Thương Tuần thời đại, là Liêu Tuấn Vũ thời đại. Đỗ Vũ nói, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi xạ nhật thần cung phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ đằng, thoa tiên diễm sơn hồng, dây cung càng là dùng sợi vàng dây chế thành, tại cái kia liền kẻ thống trị đều đi chân trần xuyên quần áo vải thô thời đại, ngươi đi nơi nào tìm lợi hại như vậy công tượng làm ra thanh này xạ nhật thần cung? Cái này. Ách. Thẩm sư suy tư một chút, còn nói thêm, xạ nhật thần cung là pháp bảo, pháp khí, cũng không phải phàm nhân làm, cùng lịch sử ghi chép không giống nhau cũng là có thể thông cảm được. Nghe ngươi ý tứ cũng đã từng thấy qua xạ nhật thần cung một dạng. Đỗ Vũ nhìn một chút cái này xạ nhật thần cung tạm thời buông xuống bối cảnh lịch sử không nói, nó làm công vẫn là vô cùng tinh xảo. Thẩm sư, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất nói. Đỗ Vũ yên lặng nhìn hắn một cái, thuận tiện giới thiệu một chút, ta là cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, Đỗ Vũ. A. Thẩm sư trong tay túi đều kém một chút rớt xuống đất, mình ở cái này phố buôn bán chào hàng cổ bảo thời gian cũng không ngắn, cái này có thể là lần thứ nhất đụng phải trên họng súng, gần như ước chừng tương đương đem xạ nhật thần cung chào hàng cho đại nghệ tự mình. Thao tác viên. Thẩm sư qua thật lâu mới thì thào nói, là hồi trước hoàn thành nghệ bắn chín mặt trời truyền thuyết cái kia thao tác viên. Là ta. Đỗ Vũ gật gật đầu, lúc ấy ta nhưng vô dụng ngươi thanh này xạ nhật thần cung a, trách không được bắn mặt trời thời điểm có chút nhọc nhằn. Thẩm sư sau khi xác nhận, mới rốt cuộc mặt xám như cho, đem cái kia xạ nhật thần cung tiện tay ném một cái, nói ra, ta lần này thật là xong đời, để cho Na Cha đem ta bắt đi a. Nếu như muốn rơi vào nhân gian đạo lời nói, tốt nhất đầu thai thành một nữ hải. Đỗ Vũ cùng Na Cha liếc nhìn nhau, sau đó hỏi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ai muốn bắt ngươi? Ai? Thẩm sư sững sờ, ta buôn bán hàng giả bị bắt tại trận. Các ngươi không bắt ta sao? Na Cha không phải sao Thiên Đình hộ vệ đội trưởng? Đỗ Vũ thở dài, nói ra, ngươi thứ này làm được tinh tế, cái này Thiên Đình đoán chừng cũng không có mấy người có thể nhận ra thật giả, hơn nữa chúng ta không có mua, ngươi cũng không bán, chuyện này coi như xong đi. Thẩm sư nghe xong con mắt trợ to, lộ ra mừng rỡ biểu lộ, đà tạ thao tác viên. Đà tạ thao tác viên. Ngươi còn có cái gì của bảo? Không bằng đều lấy ra nhìn xem. Đỗ Vũ đối với cái này Thẩm sư có chút tò mò. Đừng đừng. Thẩm sư đầu lắc như đánh trống trầu, ta vẫn là đường đều xấu. Lấy tới xem một chút ta. Đỗ Vũ trong lòng đống nhiên có một cái dự định, nếu là ngươi đồ vật làm tốt, ta thì ta cho ngươi chút chỗ tốt. Chỗ tốt. Thẩm sư suy tư một hồi, nói, vậy các ngươi cũng đừng bắt ta a. Không có bắt hay không, ngươi biểu hiện ra a. Thẩm sư nghe xong yên lặng từ trong túi móc ra một khối ngũ thải ban lan thạch đầu, phía trên sao động lấy nồng đậm ngũ sắc linh khí. Đây là dùng phổ thông thạch đầu dung hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí luyện thành pháp bảo. Ta đem nó đặt tên là nữ ba bộ thiên thạch. Ta tiên. Đỗ Vũ nhìn xem tảng đá kia, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trước đó xạ nhật thần cung bản thân có thể nhìn ra mánh khỏe, hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng tự mình đã bắn xuống mặt trời, có thể cái này bộ thiên thạch Đỗ Vũ chưa bao giờ thấy qua, trước mắt phổ thông thạch đầu linh khí bức người, sắc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rặng rỡ, đầy đủ dĩ giả luật chân. Thẩm sư động tác trên tay không ngừng, lại móc ra một vật, nhìn kỹ lại,
là cái hào quang dạng rỡ vàng vàng. Đây là dùng trong nhà vứt bỏ giá cắm đến, hòa tan về sau một lần nữa định hình, làm 26 cái cơ quan nhỏ, lại rót vào đại lượng kim thuộc tính linh khí, khiến cho có thể nghe người ta thao túng, chỉ cần niệm cố định chú ngữ liền có thể động cơ đóng, ta đặt tên là Đại Thánh Kim Cô. Đỗ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia kim cô, phía trên có vô số cơ quan khóa, núi non trùng điệp giống như tầng tầng đan sen. Thẩm sư, những vật này đều là chính ngươi làm? Đỗ Vũ hỏi. Đúng vậy a, hoa vài ngày đâu. Đỗ Vũ suy tư một hồi, cầm trong tay kim cô buông xuống, hỏi, ta nghĩ cho ngươi cái bắt sát, nhường ngươi đứng hàng tiền ban, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 108, Khúc Khê chương 108, Khúc Khê a. Thẩm sư nghe lời nói này kém một chút ngồi dưới đất, đứng hàng tiền ban. Đại ca ngươi có phải hay không có chút nhận lầm người, ta mặc dù tại thiên đỉnh, nhưng ta tu vi căn bản không đủ để phong thần a. Cũng không phải phong thần, mà là nhờ ngươi trở thành một tâm sai. Đỗ Vũ nói ra, dù sao cũng tốt hơn ngươi dạng này giả danh lừa bịp, không nhất định ngày nào liền bị bắt được. Tâm sai? Thẩm sư sửng sốt một chút, chẳng lẽ là đi cục quản lý truyền thuyết công tác? Không sai, Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế cho đi ta quyền lợi, để cho ta có thể tự hành thông báo tuyển dụng nhân viên công tác, hiện tại cục quản lý truyền thuyết chính cần nhân tài, ta nhìn chúng ngươi năng lực độc thủ. A. Thẩm sư vội vàng phất tay nói ra, ta chỉ là biết một chút luyện khí kỹ xảo, đối với truyền thuyết một loại sự tình thế nhưng là không hơi nào kinh nghiệm a. Đỗ Vũ làm xấu cười một tiếng, vậy ngươi cho rằng ta trở thành thao tác viên trước đó có bao nhiêu kinh nghiệm? Ách, cái này. Thẩm sư hơi trầm tư một chút, ta gia tộc cũng là thương nhân, thân ta là dị loại, vốn liền cùng bọn hắn không hợp. Nếu như ngươi thật cần ta lời nói, ta có thể đi giúp một chút. Chỉ là sợ ta cái gì cũng đều không hiểu, ngược lại sẽ cho ngươi thêm phiền. Yên tâm. Đỗ Vũ hơi gật gật đầu, chỉ cần nghe ta an bài là được, ngươi năng lực tự có diệu dụng. Từ hôm nay trở đi cục quản lý truyền thuyết muốn thành lập một cái bộ môn mới, tổ đạo cụ ngươi liền là người chịu trách nhiệm. Phụ phụ người phụ trách. Thật, thật, không cần sẽ ở đầu đường chào hàng ngươi tác phẩm, từ nay về sau thiên đình cùng địa phủ cho ngươi cấp cho bổng lộc. Đỗ Vũ nói ra, ngươi trở về thu dọn đồ đạc, hai ngày này liền xuống đến âm phủ, quỷ môn quan bên ngoài 40 dặm, có một tòa Bất Quy Sơn, cục quản lý truyền thuyết ngay tại Bất Quy Sơn dưới chân, ngươi bây giờ là hạng tư nhân viên. Thẩm sư quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, vừa mới còn lo lắng cho mình muốn bị bắt đi, bây giờ lại trở thành công chức. Đỗ ca. Thẩm sư hướng về phía Đỗ Vũ nói ra, ta đây liền mang theo ta tất cả luyện khí công cụ, lập tức liền tiến về địa phủ, đến lúc đó cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thẩm sư bái biệt Đỗ Vũ, hấp tấp chạy ra ngoài cửa. Na Cha yên tĩnh một hồi, ngẩng đầu hỏi, "Trào Lưu Chi Thần, ngươi bây giờ có phải hay không cực kỳ cần rút? Cái kia cục quản lý truyền thuyết hủy hoại cùng ta thoát không được liên quan, có gì cần ta địa phương ngươi cứ việc nói." Ách. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, Na Cha mặc dù pháp lực ngất trời, nhưng cũng không thể để hắn đi làm bảo tiêu, chỉ có thể mỉm cười đối với Na Cha nói, "Na Cha, ta có một vấn đề nhỏ cần ngươi giúp một lần, ngươi ở đây phố buôn bán mở tiệm, nhận biết người tự nhiên cũng rất nhiều, hy vọng ngươi giúp ta đánh cái quảng cáo." "Quảng cáo? Cái gì quảng cáo?" "Quảng cáo tuyển người." Đỗ Vũ vừa cười vừa nói, "Ta muốn cho những người này một cái đứng hàng tiên ban cơ hội." Na Cha khẽ gật đầu, nói ra, "Trào Lưu Chi Thần làm việc quả nhiên ngoài dự liệu. Thế mà dùng phàm nhân thân thể chiêu nạp thần tiên, không có người quy định không thể a." Đỗ Vũ nói ra, "Lần này thông báo tuyển dụng yêu cầu viết càng thấp càng tốt, ta cần phải tiến hành đại lượng hải tuyển. Tóm lại một câu, người người có thể thử một lần." "Ta hiểu rồi." Na Cha gật gật đầu. "Còn có một việc." Đỗ Vũ còn nói, "Mấy cái kia từ ngoại quốc đối xử người, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút bọn họ chuẩn bị truyền thuyết là nội dung gì?" "Bọn họ chuẩn bị truyền thuyết là chúng ta ước định tốt lẫn nhau tiến vào đối phương truyền thuyết tiến hành trao đổi học tập, bây giờ ta cần phải biết người biết ta tài năng sớm nghĩ kỹ đối sách, không biết ngươi biết đánh nhau hay không nghe được." "Cái này không phải sao khó?" Na Cha nói, "Gia phụ thủ hạ có hai tên đại tướng, một cái tên là Thiên Lý Nhãn, một cái tên là Thuận Phong Nhĩ, hai bọn họ thích hợp nhất tìm hiểu quân tình. Ta sẽ nhường bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm mấy cái kia sứ nước ngoài người, vừa có tin tức lập tức hồi báo cho ngươi." "Vậy thì tốt quá." Đỗ Vũ lại cùng Na Cha hàn huyên vài câu, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, lập tức dán lên truyền tống phủ, bay hướng cục quản lý truyền thuyết. "Hô." Đỗ Vũ cảm thán đây cũng là bận rộn một ngày, hắn vừa mở mắt, phát hiện mình thế mà không có bay thẳng đến Bất Quy Sơn, ngược lại đi tới Quỷ Môn Quan. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cục quản lý truyền thuyết đã hủy, đoán chừng truyền tống phủ cũng xuất hiện sai lầm, không có cách nào trực tiếp định vị, sớm biết nói thẳng Bất Quy Sơn mà không phải cục quản lý truyền thuyết. Dòng ra 40 dặm đường, không thể không lại dùng một tấm truyền tống phủ. Đỗ Vũ lại móc ra một tấm truyền tống phủ, vừa muốn áp vào trên người mình, lại phát hiện nơi xa xe tải bên trên xuống tới hai cái bóng dáng quen thuộc, chính là Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả, phía sau bọn họ đi theo một cái tóc dài nữ hài. "Lại tiết kiệm tiền, tài xế đến rồi." Đỗ Vũ đội vàng chạy lên tiền đến, kêu lên, "Hai vị âm sai tỷ tỷ a." Hai người kia nghe xong vừa quay đầu lại, thấy được Đỗ Vũ. "Đỗ Vũ." Tạ Cẩm thán phục một tiếng, "Ngươi không phải đi tìm Ngọc Đế, đã trở về rồi sao? Hai chúng ta trên xe còn nghe được tiên giới quảng bá, Tây Vương Mậu yêu cầu tất cả tiên gia đều phối hợp ngươi công tác đâu." Phạm Tiểu Quả nhìn thấy Đỗ Vũ về sau tức giận lườm hắn một cái, nói ra, "Ta sớm nói tốt, hôm nay không thể đưa ngươi, có công tác." Đỗ Vũ hướng hai người sau lưng nhìn một chút, đứng nơi đó một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài nhi, chỉ là con mắt có chút vô thần, thần sắc cũng có chút tiểu tụy. Không biết tại sao, Đỗ Vũ tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nữ hài này. Lời nói này, Đỗ Vũ xấu hổ cười cười, "Các ngươi coi ta là thành người nào, ta cũng không phải tìm đến tài xế, chính là tìm các ngươi tâm sự."
Bất quá nói trở lại, ta kém một chút quên hai ngươi là người đưa đỏ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tạ Cẩm khép cười một tiếng, nói ra, đúng vậy à, chúng ta mở ra cái này chiếc xe tải đi đón ngươi thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại biến thành âm sai, bây giờ vẫn là địa phủ nổi tiếng nhân vật đâu. Phạm Tiểu Quả cũng gật gật đầu, nói xong, ai, những năm này uổng mạng người càng ngày càng nhiều, sau lưng nữ hải đồng dạng cũng là. Nói đến đây, Phạm Tiểu Quả chợt nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, nói ra, a, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi và nữ hải này còn có chút sâu xa đâu. Sâu xa? Đỗ Vũ lại nhìn kỹ một chút nữ hải kia, xác định bản thân khi còn sống không biết nàng, cái gì sâu xa? Ngươi không nhớ rõ. Phạm Tiểu Quả nói, ngươi tử vong ngày đó, nữ hải này cũng ở đây trên xe buýt. Đỗ Vũ nheo mắt lại hơi suy tư. Một cái cô gái xinh đẹp. A. Đỗ Vũ chợt hiểu ra, chẳng lẽ là, nói đúng ra, nàng trực tiếp đưa đến ngươi tử vong. Tạ Cẩm cười cười, nói ra, sinh tử bộ ghi chép, ngươi lúc đầu muốn cho Chu Tráng Thực nhường chỗ ngồi, hắn sẽ đáp ứng, sau đó chết ở ngươi trên chỗ ngồi, có thể khi đó hắn nhưng ở phía sau xe thấy được cái này cô gái xinh đẹp, thế là trực tiếp hướng nữ hài này đi. Nàng là cái kia Thái Xu. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, ta nhớ ra rồi. Nữ hài kia yên lặng ngẩng đầu, đối với ba người nói, các ngươi đến cùng xong chưa? Cái gì Thái Xu âm sai, ta đến cùng lúc nào có thể một lần nữa đầu thai? Tạ Cẩm quay đầu, dịu dàng đối với nữ hài này nói, vừa rồi tại trên xe ta và ngươi nói qua, ngươi là bị người ra hại sau đó tự sát, cũng ở đây uổng mạng phạm chủ, có thể xin trở thành âm sai hoặc là hưởng thụ định chế đầu thai, ngươi thật không suy tính một chút sao? Không cần nhắc. Nữ hài không hề nghĩ ngợi liền nói ra cửa. Cái này, Tạ Cẩm hơi khó khăn, nàng cực kỳ đau lòng nữ hài này, nhưng lại phát hiện căn bản không giúp được nàng. Đỗ Vũ kéo Phạm Tiểu Quả gấp áo, nhỏ giọng hỏi, Phạm Tiểu Quả, tình huống như thế nào a? Cô bé này làm sao bị người hại chết? Ai, còn được nói cái kia Chu Tráng Thực hắn là cái danh phủ kỳ thực gian sát kẻ tái phạm, ngày đó hắn đi theo nữ hài này một mực trở về nhà, trong nhà cưỡng ép gian ô nàng. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa ngày đó Chu Tráng Thực chiêu hồn giá trị đạt đến 97, về căn bản là hắn phải chết, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà bởi vì trái tim đột nhiên ngừng mà chết ở cái này trên người cô gái. Từ đó về sau, đứa nhỏ này liền mắc nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ngay mới vừa rồi treo ngược tự sát. Tuy nói người tự sát nên xuống địa ngục, nhưng nàng tình huống thuộc về bị người ra hại, cho nên tính làm uổng mạng người. Đỗ Vũ nghe xong mắng to một tiếng, trong lòng tự nhủ người này thật là một cái xuất sinh, liền khi chết thời gian đều muốn buồn nôn người khác. Hắn lại nhìn một chút cái kia trẻ tuổi cô gái, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Cái kia Chu Tráng Thực ở chỗ nào? Ta đi đánh hắn cái hồn phi phách tán. Được rồi, Phạm Tiểu Quả giữ chặt Đỗ Vũ, hắn đã sớm hạ nhiệt kính địa ngục, hiện tại thời gian so hồn phi phách tán còn đắng. Các ngươi nói xong sao? Đây là âm phủ a, có thể hay không để cho ta nhanh lên uống xong canh mạnh bà quên mất tất cả những thứ này? Nữ hài nâng lên tuyệt vọng ánh mắt nhìn xem ba người. Đỗ Vũ cũng rốt cuộc nhận thức đến, mặc dù Thái Xu là bởi vì truyền thuyết phạm sai lầm mà bỗng nhiên sinh ra cá thể, nhưng bọn hắn cũng đều là sống sờ sờ người, có bản thân hỉ nộ ai ố, cũng có bản thân tư tưởng, bọn họ cũng không sai, sai là truyền thuyết. Tiểu tỷ tỷ, người kêu tên gì? Đỗ Vũ hỏi. Cái này có trọng yếu không? Cô bé kia cười khổ một tiếng, coi như ngươi có thể nhớ kỹ, ta cũng lập tức sẽ quên mất, tên này ngươi gọi thế nào cũng sẽ không có người đáp lại. Nói cho ta cũng không sao a. Khúc Khê. Nữ hài chậm rãi nói ra, hiện tại ta có thể đi được chưa? Khúc Khê tiểu tỷ tỷ, ngươi biết ngươi là chết như thế nào sao? Đỗ Vũ lời vừa nói ra, ba nữ sinh đồng thời nhìn phía nàng, không chỉ có Khúc Khê không biết hắn là ý gì, Phạm Tiểu Quả cùng Tạ Cẩm đầu óc cũng mơ hồ. Ngươi bắt ta làm trò cười sao? Ta là tự sát. Khúc Khê lạnh lùng nói ra. Đỗ Vũ lắc đầu nói, không, ngươi là bị truyền thuyết hại chết. Bị truyền thuyết hại chết? Khúc Khê bị chọc giận quá mà cười lên, gian ô ta nam nhân trung niên kia là truyền thuyết sao? Ta lên sâu cây kia dây điện là truyền thuyết sao? Một mực tại trong đầu ta vung đi không được tử vong suy nghĩ, là truyền thuyết sao? Ta không phải sao ý tứ này. Đỗ Vũ nói, bởi vì trong lịch sử một cái nào đó truyền thuyết xuất hiện vấn đề, cho nên mới dẫn đến trên cái thế giới này đống nhiên nhiều hơn một cái người, cũng chính bởi vì nhiều hơn một cái người, vốn nên là chết đi Chu Tráng Thực nhưng ở hẳn phải chết tình huống dưới sống tiếp được. Lần này biến cố không chỉ có hại chết ngươi, còn hại chết ta. Đỗ Vũ ngay sau đó vừa cẩn thận hướng Khúc Khê giảng thuật mình là như thế nào bởi vì Thái Xu mà chí tử. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Khúc Khê hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản. Đỗ Vũ nói, ngươi có muốn hay không tới cùng ta cùng một chỗ cộng sự, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ giết chết càng nhiều Chu Tráng Thực cứu càng nhiều Khúc Khê. Chương 109, mới cục quản lý truyền thuyết chương 109, mới cục quản lý truyền thuyết Tạ Cẩm suy tư một chút, nhỏ giọng hỏi Đỗ Vũ, ngươi nghiêm túc sao? Cô bé này là cái Thái Xu a. Thái Xu cùng người bình thường căn vốn liền không hề khác gì nhau đi, bọn họ cũng không muốn trở thành Thái Xu, huống hồ ta tin tưởng trên đời này không có người so Thái Xu còn thống hận những cái kia phạm sai lầm truyền thuyết. Khúc Khê ánh mắt phức tạp nhìn xem Đỗ Vũ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thế nào? Đỗ Vũ hỏi, muốn thử xem sao? Nữ hài nghe xong chậm rãi lắc đầu, nói ra, cảm tạ ý tốt, vẫn là thôi đi. Ta ký ức bên trong cũng là dơ bẩn nội dung, mang theo những ký ức này, ta vô pháp làm bất cứ chuyện gì. Ta hiểu ngươi ý nghĩ. Đỗ Vũ nói ra, ta mới vừa đến cái này âm phủ địa phủ thời điểm giống như ngươi, chỉ muốn nhanh bắt đầu ta mới nhân sinh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như quên mất tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, có chút vô pháp cải biến sự tình y nguyên tồn tại. Bởi vì ngươi thủy chung vô pháp lựa chọn ngươi nhân sinh. Khúc Khê điềm tĩnh, không nói gì. Tóm lại ta cho đi ngươi cơ hội,
khả năng này là ngươi tại mênh mông trong luân hồi duy nhất một lần có thể lựa chọn nhân sinh cơ hội. Đỗ Vũ nhìn nữ hài liếc mắt, chậm rãi nói ra, ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, liền làm ra ngươi lựa chọn đi, là phía sau quỷ môn quan, vẫn là trước mắt truyền thuyết. Ta hỏi ngươi. Khúc Khê đối với Đỗ Vũ nói, ngươi luôn miệng nói muốn ta cùng ngươi cộng sự, có thể ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta am hiểu cái gì, lại tinh thông cái gì không? Ta không cần biết ngươi tinh thông cái gì, ta cần ngươi làm việc cũng rất đơn giản, vẹn vẹn chỉnh lý, thu thập phạm sai lầm truyền thuyết tình báo, cũng có cực nhỏ tỷ lệ có thể nhường ngươi trở thành truyền âm viên. Nhưng bất kể như thế nào, ta nếu là ngươi tâm mà không phải ngươi năng lực. Khúc Khê lại suy tư trong chốc lát, quay đầu đối với Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả nói ra, hai vị tỷ tỷ, ta nếu là lựa chọn cùng nam nhân này đi, chết không được là cũng đã không thể đầu thai. Đó cũng không phải. Tạ Cẩm cười cười, nói, chúng ta có thể chỉ hoãn ngươi đầu thai thời gian, không bằng ngươi trước đi thử xem, nếu là đổi ý, lại đến đầu thai cũng không muộn. Khúc Khê nhẹ gật đầu, ta chính là ý này, nghe nam nhân này nói thiên hoa loạn truy, ta nghĩ đi xem liếc mắt, nếu như cùng ta trong tưởng tượng khác biệt, đến lúc đó ai cũng không thể ngăn cản ta đầu thai. Đỗ Vũ mỉm cười, nói ra, quá tốt rồi, lên xe a. Lên xe. Phạm Tiểu Quả đội vàng chạy tới ngăn khuất xe tại trước, Đỗ Vũ ta cảnh cáo ngươi a. Ta và Bạch tỷ tỷ bận bịu cực kỳ, ngươi đừng. Bận bịu cái gì a? Đỗ Vũ một cái kéo qua Phạm Tiểu Quả, lần này công tác từ ta tiếp thủ, hơn nữa ngươi quên Tây Vương mẫu mệnh lệnh. Muốn vô điều kiện phối hợp ta à? Phạm Tiểu Quả khí hàm răng ngưỡng ấy, vì sao luôn luôn chạy không khỏi tài xế số mệnh đâu? Ha ha, Tiểu Quả, được rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Cẩm bị Đỗ Vũ cùng Phạm Tiểu Quả chọc cười, nàng nhẹ nhàng túi người, lên xe, quay đầu lại đem Khúc Khê kéo lên. Đỗ Vũ lại một lần cùng Tạ Cẩm, Phạm Tiểu Quả đồng hành, không khỏi hơi xúc động. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Khúc Khê, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là cục quản lý truyền thuyết chỉ chiêu nạp những cái này uổng mạng thái su có phải hay không đề cao thật lớn hiệu suất làm việc? Thế nhưng là tìm tới uổng mạng thái su lại nói dễ dàng sao? Liền sinh tử bộ trên đều sẽ không nhớ trở thái su tử tướng, dạng này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không bao lâu thời gian, mấy người liền xa xa thấy được Bất Quy Sơn. Tiểu tỷ tỷ, trước sớm cùng ngươi nói dưới. Đỗ Vũ nói ra, cục quản lý truyền thuyết mặc dù bề ngoài nhìn qua rất rưỡi, nhưng nội bộ cấu tạo vẫn là rất tốt, ngay từ đầu ta cũng bị nó rách tung tóe bề ngoài giật nảy mình. Khúc Khê khẽ gật đầu, xem ra vẫn là có chút phòng bị. Vây quanh Bất Quy Sơn xoay một vòng, Phạm Tiểu Quả quay đầu xe, chậm rãi hạ xuống rồi, mấy người kéo ra xe tải cửa xe nhau nhau đi ra. Tới đi, nhìn xem chúng ta rác rưởi truyền thuyết quản. Ta dựa vào. Đỗ Vũ lời còn chưa nói hết, trực tiếp lớn kêu một tiếng. Trước mắt là một tòa từ cẩm thạch dựng mà thành cự kiến trúc lớn, đồ vật vượt qua hơn 100 mét, ở giữa là ngói bạch tường cao cùng to lớn cửa lầu vách tường có tinh xảo khắc hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, bên trong là trực tiếp phòng ngoài, nhìn kỹ lại bên trong có thuần trắng bình phong một tòa. Tiểu viện phía trên cửa lầu treo lấy một khối kim quang sáng sáng bảng hiệu, thượng thư năm cái chữ lớn, cục quản lý truyền thuyết. Ngươi nói, ngoài cửa nhìn xem rất rưỡi. Khúc Khê hơi nghi ngờ một chút nói, không biết các ngươi âm phủ địa phủ người đối với kiến trúc yêu cầu cao bao nhiêu, nơi này nhìn xem so bất kỳ một cái nào trong phim truyền hình cung điện đều muốn xa hoa. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả cũng là một trận sợ hãi thán phục, các nàng trước kia cũng tới qua cục quản lý truyền thuyết, lúc ấy đứng ở ngoài cửa bị cái này rách nát cảnh tượng dọa đến căn bản không dám vào bên trong, nhưng hôm nay cái này cục quản lý truyền thuyết thế nào thấy cùng Lăng Tiêu Bảo điện tựa như. Không phải sao? Ta cũng là không nghĩ tới. Đỗ Vũ tự lẩm bẩm nói, trước đó nói tốt là trùng kiến cũng không có nói xây dựng thêm hơn nữa, lúc này mới một hai tiếng. Ta sao có thể nghĩ đến? A, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tràng tốt lên, hỏng hỏng. Thao tác viên giống như trở lại rồi. Còn không đợi mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe nổ vang, một cái cao lớn hán tử ứng thanh hạ cánh, trên bả vai hắn có một tòa núi nhỏ một dạng thạch đầu, hắn đem thạch đầu để xuống đất một cái, lập tức đất rung núi chuyển, sau đó lại hướng về phía cục quản lý truyền thuyết bên trong hô to, nhị đệ, nhanh dừng tay, thao tác viên trở lại rồi. Trong phòng truyền đến một trận luống cuống tay chân âm thanh, ngay sau đó chui ra ngoài một cái giống như lúc hắn tử, trên vai hắn khiêng một cây to lớn cẩm thạch cây cột, cùng hắn thân hình hoàn toàn không được tỷ lệ. A, hắn tử nhìn thấy Đỗ Vũ giống gặp được quỷ, vội vàng chạy ra phòng, vung tay lên, liền đem cái kia to lớn cẩm thạch cây cột hướng rất xa địa phương ném đi, xem ra mấy tấn nặng cây cột, trong tay hắn tựa như một khung máy bay giấy một dạng. Thao tác viên trở lại rồi. Chúng ta nhưng không có tiếp tục thi công a, nên tính là đuổi tại thao tác viên trở về trước đó làm xong. Đỗ Vũ cười khổ một tiếng. Không biết Tây Vương Mẫu đến cùng cho cái này khoa Nga thị nhị tử tạo thành quá nhiều sao nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Hai vị thần tiên ca ca, các ngươi không cần lo lắng vấn đề thời gian, muốn làm gì liền tiếp tục làm, ta sẽ ở Tây Vương Mẫu trước mặt cho các ngươi nói điểm lời hữu ích. Hai người nghe xong phảng phất hơi không thể tin được, đứng tại chỗ không dám động. Thật, thật. Đỗ Vũ cười khan một tiếng, các ngươi là tận tâm tận lực cho chúng ta cục quản lý truyền thuyết công tác, ta làm sao có thể làm khó dễ các ngươi à? Hai người nghe xong mới rốt cuộc yên lòng, trong đó một cái hán tử quay đầu đối với một cái khác nói ra, nhị đệ. Thao tác viên đại nhân như thế chiếu cố, chúng ta càng phải hết sức, nhanh đi đưa ngươi vừa rồi vứt bỏ cẩm thạch cây cột cầm bể. Là, đại ca. Lão nhị giống căn hỏa tiễn một dạng kiên quyết mà lên, hướng về phía vừa rồi vẫn đi cây cột bay đi. Thần tiên ca ca, chúng ta bây giờ có thể vào xem nha. Đỗ Vũ hỏi cái kia khoa Nga thị nhị tử đại ca. Đương nhiên có thể. Đại ca gật gật đầu, có gì cần cải tiến địa phương có thể nói. Đỗ Vũ mang theo mấy người chậm rãi tiến vào cục quản lý truyền thuyết, trong sân vừa vặn đứng đấy một cái lẻ loi chơi trò nữ sinh. Tiểu Thất. Đỗ Vũ kêu một tiếng, đem Tiểu Thất giật nảy mình. A, Đỗ Vũ,
ngươi trở lại rồi. Ngươi mau nhìn xem đây là tình huống gì à, hai cái này đại hán không nói hai lời ngay tại cục quản lý truyền thuyết địa bàn xây nhà, cản đều ngăn không được. Ha ha. Đỗ Vũ bị tiểu thất chọc cười, bằng vào ta đối với ngươi biết rồi, ngươi căn bản là không dám cản á, yên tâm, cái này đều là người mình, là Tây Vương Mẫu phái tới trùng kiến cục quản lý truyền thuyết. Trùng kiến cục quản lý truyền thuyết. Tiểu thất kinh ngạc một tiếng, ngươi là nói nơi này sau này sẽ là cục quản lý truyền thuyết. Đúng vậy a, ngoài cửa lớn đều phủ lên bảng hiệu, ngươi không thấy được sao? Cửa chính nơi đó quá trống trải, không tiện chạy trốn, ta một mực không dám ra ngoài. Phúc, cái này muội muội thật đáng yêu a. Tạ Cẩm cũng bị chọc phát cười, giống con mèo một dạng. Mèo. Đỗ Vũ sững sờ, ngươi nói như vậy thật đúng là, nàng lá gan có thể tiểu, mỗi lần ta từ phía sau lưng bảo nàng, đều sẽ đem nàng giật mình. Tiểu thất hơi khẩn trương phất phất tay, đừng nói cái gì mèo không mèo. Đỗ Vũ, mấy vị này tỷ tỷ cũng là ai vậy? Đỗ Vũ nói ra, hai vị này tỷ tỷ ngươi trước đó đã từng gặp, là Bạch Vô Thường nhà Tạ Cẩm, Hắc Vô Thường nhà Phạm Tiểu Quả, đến mức sau lưng cái cô nương này là một tên thái sư, ta nghĩ đem nàng mời chào thành cục quản lý truyền thuyết kẻ phụ trợ. A. Tiểu thất bất kể cái gì thái sư không thái sư, thờ ơ đáp ứng một tiếng, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Đỗ Vũ suy tư một chút, đối với Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả nói ra, hai vị tỷ tỷ, các ngươi Hắc Bạch hai nhà thế lực khổng lồ, có thể hay không giúp ta một việc? Không giúp. Phạm Tiểu Quả tức giận nói, có thể hay không giúp Tây Vương mẫu chuyện? Đỗ Vũ còn nói, Phạm Tiểu Quả lập tức do dự, ngươi nói đi. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ Tây Vương Mẫu danh hào thật đúng là dùng tốt ta, nếu là nói cho bọn họ Tây Vương Mẫu bây giờ là cục quản lý truyền thuyết cục trưởng rồi, không biết các nàng lại là vẻ mặt gì. Cục quản lý truyền thuyết cần trong khoảng thời gian ngắn mời chào một nhóm người mới, hiện tại nhân số quá ít, ta cần tổ chức một cái công khai thông báo tuyển dụng. Bằng vào ta bản thân lực hiệu triệu thủy chung không được, nhưng các ngươi Hắc Bạch hai nhà người số đông đảo, nên thích hợp nhất làm công việc này. Công khai thông báo tuyển dụng sao? Tạ Cẩm suy tư một chút, mở miệng nói ra, yêu cầu đâu? Lên tới âm sai phán quan, xuống đến cô hồn giã quỷ đều có thể thử một lần, đương nhiên tâm thuật bất chính người cũng không muốn rồi. Tốt, ta hiểu rồi. Tạ Cẩm nói, ta lập tức liền trở về cùng gia tộc người bên trong nói. Đúng rồi. Đỗ Vũ còn nói, nếu là có thể tìm tới Thái Su cũng nhất định khiến ta thấy một mắt. Hai người gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài hành động. Đỗ Vũ liền dẫn tiểu thất cùng Khúc Khê tại cục quản lý truyền thuyết nội tham nhìn thấy đến, nội bộ cách cục cùng trước đó không có gì khác biệt, chỉ là cấp số nhân lệ phóng đại không chỉ gấp 10 lần, to lớn chính sảnh là dùng để giám sát truyền thuyết công tác, lại mặt khác cho mỗi một nhân viên công tác đều thành lập đơn độc văn phòng cùng ký túc xá. Rất tốt. Đỗ Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, vẻ mặt khí thế lại thắng một phần.